Chương 01, Tần Sóc chương 01, Tần Sóc đại ly 1524 năm, Tung Dương phủ, Hắc Thủy huyện. Hâu ngẩng đầu nhìn một chút phía trước pha tạp nặng nề tường thành, Tần Sóc thở một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng tại trời tối trước chạy về. Cái thế giới này không thể so với hắn kiếp trước, nếu như ngủ ngoài trời ngoài thành, đó là sẽ chết người đấy. Nhật lạc tây sơn, sắc trời dần tối. Tần Sóc nắm thật chặt trên người cái gùi nhanh chóng xuyên qua cửa thành động hướng trong nhà tiến đến. Đều cái giờ này, A Lan hẳn là đem làm cơm tốt đi. Không biết cô nàng này có nghe hay không mình, đem gạo lức bên trong cám cho bỏ đi. Ai nghĩ hắn kiếp trước, không nói mỗi ngày thịt cá, đó cũng là ngừng lại cơm trắng a. Thế nào liền xuyên qua đến như thế cái chim không gậy phân địa phương quỷ quái nữa nha. Hắn kiếp trước cũng là nông thôn xuất thân, tự nhận làm gì cái gì không được, chịu khổ hàm nhất. Có thể đi tới nơi này cái thế giới sau hắn mới phát hiện, hắn chịu khổ cũng không được. Chỉ ít cái kia cám hắn liền ăn không trôi, thực sự kéo cuống họng cực kỳ, đơn giản khó mà nuốt xuống. Có lẽ là đói bụng, nghĩ đến hôm nay có khả năng ăn vào không có cám cháo, Tần Sóc bước chân không khỏi tăng nhanh mấy phần. Xuyên qua thanh thạch trải triệt vinh đường phố, quẹo vào số khí vân tiên xài ngư phường, lại đi tây góc bắc đi mấy đầu chật chội bùn nhau ngõ hẻm, ánh mắt rộng mở trong sáng. Một gốc thân cảnh từng cục lão hoè thụ đập vào mi mắt. Dưới cây ngồi một đám người, hoặc tay cầm quạt hương bổ, hoặc đập lấy hạt dưa, nói chuyện khí thế ngất trời. Nha Tần tiểu tử đi săn trở về. Đột nhiên, tay kia cầm quạt hương bổ, đỉnh đầu thưa thất Trịnh lão đầu thấy được Tần Sóc, con mắt nổi lên ánh sáng, như là thợ săn nhìn thấy con mồi, nét mặt biểu lộ hoa cúc tiêu dung. Tần Sóc không đáp lời nói, phối hợp đi lên phía trước. Hắn cũng không cảm thấy cái này lão tất đăng sẽ hảo tâm quan tâm mình. Gặp Tần Sóc không để ý mình, Trịnh lão đầu nụ cười trên mặt không giảm, bước nhanh về phía trước, một phát bắt được Tần Sóc cái gùi, duỗi cổ đi đến nhìn. "Ngươi làm gì?" Tần Sóc nhíu mày, dùng sức hất lên đầu bay, tránh ra Trịnh lão đầu tay cầm, đối xử lạnh nhạt nhìn hằm hằm. "Ha ha, lại bị ta đoán trúng đi. Tiểu tử này cái gì cũng không có đánh tới." Trịnh lão đầu cười trên nỗi đau của người khác, không thèm để ý chút nào Tần Sóc trên mặt vẻ giận dữ, quay đầu nhìn về phía dưới cây đám người, mặt mày hớn hở, khoe khoang chính mình thông minh cùng trí tuệ. "Tần tiểu tử, không phải thầm nói ngươi, ngươi cũng không phải là lên núi săn thú nguyên liệu đó. Ngươi nhìn ngươi cái kia tay chân lẹo khẹo, có thể đánh đến cái gì con muỗi lớn." Nghe thầm một lời khuyên, thừa dịp tuổi trẻ, tranh thủ thời gian tìm nhà giàu sang bán đứng chính mình. "Không phải chờ ngươi lớn tuổi, muốn bán đều bán không xong. Ngươi nhìn thầm ta, 12 tuổi liền vào Lâm phủ làm nha hoàn, bây giờ già, Lâm phủ còn mỗi tháng cho ta phát tiền tháng đâu, sống được không tự tại." Dưới tàng cây hoè, một cái thân hình to mọng gái mập người bắt chéo hai chân, một bên gặm hạt dưa, vừa hướng Tần Sóc thuyết giáo. Tần Sóc trong lòng cuồng mắt trợn trắng. Cái này lão bà, nhìn như quan tâm mình, đang hướng về mình truyền thụ quý giá nhân sinh kinh nghiệm. Kỳ thực bất quá là vì khoe khoang nàng Lâm phủ nha hoàn thân phận, cùng mỗi tháng có thể từ Lâm phủ lĩnh tiền tháng sự tình thôi. Lâm phủ, Hắc Thủy thành nổi danh đại hội nhân gia, nhiều tiền tiện tâm. Nghe nói, tất cả tại Lâm phủ làm việc nha hoàn nô bộc, chỉ cần không có phạm cái gì sai lầm lớn, ra đều sẽ đạt được một bút không ít trở lại thôn quê tiền. Cho nên, Hắc Thủy thành rất nhiều nhà cùng khổ hải tử, đều lấy có thể đi vào Lâm phủ làm việc làm binh, lấy trở thành Lâm phủ nha hoàn nô bộc làm binh. Có vì vào Lâm phủ, thậm chí không tiếp cho Lâm gia quản sự đưa tiền, chỉ vì có thể mưu cầu tên nha hoàn nô bộc việc cần làm. Mà cái này Tôn Đại Thẩm vẫn còn tương đối là thủ, nàng 12 tuổi vào Lâm phủ, về sau lại trở thành Lâm gia thiếu gia nhũ mẫu. Cái này Lâm gia thiếu gia sau khi lớn lên trí tại khoa khảo, yêu thích hiền danh, bởi vậy mới đối với nàng vị này nhũ mẫu lễ ngộ có thừa. Chẳng những mỗi tháng cho nàng cấp cho tiền tháng, có khi còn biết đến nhà bái phỏng, lấy đó tôn lão hiếu hiền. Bởi vậy, vị kia Lâm gia công tử cũng tại Hắc Thủy thành thu được một cái đại hiền người thanh danh tốt đẹp. Về phần thật hiền hay là giả hiền, Tần Sóc không được biết. Nhưng cái này Tôn Đại Thẩm tại Lâm gia trông nom dưới, thời gian qua quả thật không tệ, ăn mặc không lo. Không phải sao? Động một chút lại dạy người bán mình làm nô, bốn phía cho Lâm gia cùng Lâm đại công tử dương danh. "Gặm ngươi hạt dưa a, chuyện của ta không cần đến ngươi quan tâm." Tần Sóc tức giận đối một câu, con giỏ trúc tiếp tục hướng nhà đi. Cái thằng chó này thế đạo, cho người ta làm chó đều làm xuất từ hào cảm giác, còn đi. Hắn nhưng là đường đường thế kỷ 21 sinh viên, để hắn đi cho người ta làm nô bộc, bị hô đến gọi đi, vậy hắn còn không bằng đập đầu chết tính toán. Lại nói, làm ngàn ngàn vạn vạn xuyên qua trong đại quân một thành viên, hắn cũng không phải không có chút nào ỷ vào, xa còn chưa tới cần làm nô tỳ mới có thể sinh tồn được hoàn cảnh. Ngươi đứa nhỏ này làm sao không biết tốt xấu? Thẩm đây là vì ngươi tốt. Mập đại thẩm tức giận đến giơ chân. Tần Sóc cũng không quay đầu lại, căn bản muốn không để ý tới bọn này rảnh đến nhức cả trứng, sẽ chỉ từ trên người người khác tìm cảm giác ưu việt gần chết lao đăng. Rời đi cây mẹ quảng trường, quẹo vào một đầu bùn đất ngõ hẻm. Ngõ hẻm này có tầm 10 gia đình, cuối ngõ hẻm cái kia tường viện rách nát bùn đất tiểu viện, liền là hắn thế này nhà. "Ca, ngươi trở về rồi." Tần Sóc còn chưa gõ cửa, môn liền mở ra. Một cái 13-14 tuổi thiếu nữ từ bên trong cửa nhô ra nửa thân thể, nhìn chung quanh một chút, xác định không ai, lúc này mới thần sắc hơi chậm, khai môn để Tần Sóc đi vào. Thiên Vũ nhóm người kia lại tới. Trông thấy muội muội A Lan một bộ cẩn thận chặt chẽ biểu lộ, Tần Sóc nhíu mày, ánh mắt che lấp. Ánh mắt của hắn bén nhạy phát giác được, tự mình trên cửa chính có hai đạo thiện thiện dấu dày, hẳn là có người dùng lực đạp cửa lúc lưu lại. Buổi chiều tới, ta trốn ở trong phòng không dám lên tiếng, về sau sát vách Trương đại nương khai môn nói nhà ta không ai, liền đi. Tần Lan thanh âm kiềm chế, hiển nhiên chấn kinh không nhỏ. Bọn này đáng chết lưu manh. Tần Sóc ánh mắt giết lạnh, trong lòng có lửa giận bốc lên. Đi tới nơi này cái thế giới hơn một tháng, hắn vừa xuyên qua tới thời điểm, cô thân thể này nguyên chủ nhân chính bệnh nặng sốt cao. Lúc ấy trong nhà vừa xong xuôi thợ săn lão cha tang sự, tất cả tích xúc đều bị dùng hết, căn bản mời không nổi đại phu xem bệnh. Là muội muội Tần Lan ngày đêm thủ hộ, dùng khăn lông ướt cho hắn hạ nhiệt độ, mỗi ngày cho hắn nấu cháo độ nước, lúc này mới gian nan sống sót. Về sau hắn lại bị bệnh liệt giường hơn nửa tháng, toàn bộ nhờ Tần Lan cho người ta hoán giặt quần áo kiếm tiền sống qua. Đối với cái này tiện nghi muội muội, hắn vẫn rất có tình cảm. "Ca, ăn cơm trước." Tần Lan từ phòng bếp mang sang một bát còn bốc hơi nóng gạo lứt cháo, bên trong hòa với rau xanh, hương khí mê người. "Hôm nay Đông gia cho ta một thanh rau xanh, ta cùng nhau nấu cháo bên trong, ngươi ăn một chút nhịn." Tần Sóc tiếp nhận chén cháo, khó được trong cháo không có một hạt cám, chỉ có sền sệt cháo cùng rau xanh. Cô nàng này, xem ra vẫn là nghe khuyên. Tần Sóc muốn ăn đại động, hắn đã thật lâu không uống qua như thế thuần vị cháo. Hoa quát mạnh một miệng lớn. Tần Sóc chỉ cảm thấy cháo này thuận hoạt vô cùng, mùi gạo xông vào mũi, so với hắn kiếp trước nếm qua hải sản cháo, thịt bò cháo còn mỹ vị hơn. "Ăn ngon." Tần Sóc trên mặt lộ ra thỏa mãn thần sắc. Rốt cục không cần lại ăn kéo cuống họng cám cháo. "Thật sao?" Bên cạnh một mặt mong đợi Tần Lan nghe được tán dương về sau, con mắt cười nheo lại, như cái kia con mượn nhà. "Thật, so ta nếm qua tất cả cháo đều muốn ngon hơn." Tần Sóc ngữ khí khẳng định. "Gạt ngươi, cả trước ngươi còn nói, nấu cháo muốn thả mỡ heo mới tốt ăn lặc." Lời tuy như thế, nhưng Tần Lan trên mặt lại là tràn đầy nụ cười vui vẻ. Tựa hồ cái này cả ngày mệt nhọc cùng kinh hãi, đều tại ca ca cái kia một tiếng ăn ngon bên trong tan thành mây khói. "Chờ thêm hai ngày ca đánh tới con mồi, ta không chỉ có thể thả mỡ heo, còn có thể ăn thịt heo." Nửa bát cháo vào trong bụng, thân thể khí lực khôi phục không ít, Tần Sóc nói chuyện lực lượng đều đủ. Cho đến lúc này hắn mới phát hiện, Tần Lan một mực đang nhìn hắn ăn, mình lại không ăn. "Ngươi làm sao không ăn?" Tần Sóc hiếu mi. "Ta đến qua, nấu thời điểm nhịn không được, trước ăn một bát." Tần Lan có chút ngượng ngùng le lưỡi, mười phần đáng yêu. Tần Sóc nhìn nàng không giống như là bụng chưa ăn cơm dáng vẻ, liền cũng không hỏi nhiều, tiếp tục uống cháo. "Ca ngươi uống trước lấy, ta hôm nay cùng Tôn Di nương mới học theo thừa, chờ ta học xong, liền có thể theo khăn tay kiếm tiền." Tần Lan đứng dậy tiến nhà chính, xuất ra một cái kim câu hộp, bắt đầu nghiêm túc học lên theo thừa đến. Tần Sóc đem trong chén còn lại cháo uống sạch, tính cả dính tại bát trên vách cháo dịch cũng liếm sạch sẽ, lúc này mới đem bát thả lại phòng bếp. Nhưng mà khi hắn nhìn thấy bếp lò cái trước dính đầy cám chén cháo lúc, cả người hắn đều ngây ngẩn cả người, trong lòng bỗng dưng tuôn ra một cỗ khó tả chua xót cùng cảm động. Hắn dừng một chút, đem mình chén cháo chồng ở phía trên, quay người đi ra phòng bếp. Hắn không có nói toạc ra Tần Lan hảo ý bởi vì hắn biết, muốn để Tần Lan cũng uống bên trên không có cám cháo chỉ có một cái biện pháp. Cái kia chính là đi săn, kiếm tiền. Trở lại sân, Tần Sóc cầm lấy thợ săn lão cha lưu cho hắn sừng châu đại cung đối mục tiêu bắt đầu huấn luyện. Cùng lúc đó, trước mắt hắn hiện hiện một tòa đen kịt đại đỉnh, ba chân hai thai, đỉnh bụng tròn trịa, phía trên có khắc hung thú thao thiết đồ án. Lúc này trong đỉnh lơ lửng một ngụm cùng trong tay hắn giống nhau như lúc sừng châu đại cung, mà tại đỉnh phía dưới lại có một chuỗi chỉ có chính hắn mới có thể nhìn thấy văn tự, nguyên liệu nấu ăn, sừng châu đại cung, luyện hóa điều kiện, mở cung một bản lần. Luyện hóa hiệu quả, cơ sở tiên thuật tinh thông, 15 triệu bên trong, không chệ một tên. Trước mắt luyện hóa tiến độ, 97, chương 02, tiên thuật tinh thông. Lệ vô hư phát. Chương 02, tiên thuật tinh thông. Lệ vô hư phát. Ông dây cung đánh run, phát ra khí lưu chấn động thanh âm. Tần Sóc tâm thần đắm chìm trong thao thiết trong đỉnh, phản phất hóa thân sừng châu đại cung chủ nhân đời trước, cũng chính là hắn chết đi thợ săn lão cha. Một loại cảm giác huyền diệu xông lên đầu, tựa như chìm đắm tiễn thuật nhiều năm lão thủ, một lần nữa luyện tập mở cung cái tên, tất cả kỹ xảo phát lực cùng nhắm chuẩn quyết khiếu đều nhớ kỹ trong lòng, khiếm quyết chỉ là thân thể độ thuần thủ. Đẩy cung, hấp khí, nhắm chuẩn, chuyên chú, trùng dây cung, hơi thở. Tần Sóc một mạch mà thành. Rõ ràng chỉ là mở cung kéo dây cung, trong tay không có mũi tên, nhưng hắn lại tựa như trông thấy một mũi tên lăng không bay ra, chính chúng hồng tâm. Tần lão đầu tiễn thuật là thật không tệ, khó trách có lực lượng để nhi tử đọc sách, một người nuôi sống hai đứa bé. Tần Sóc không ngừng điều chỉnh động tác của mình, để cho mình thân thể phát lực, hô hấp đều xu thế cùng với trong lòng cái kia đạo bắn tên thân ảnh. Hắn mở cung tốc độ càng lúc càng nhanh, thao thiết trong đỉnh trường cung hư ảnh cũng càng ảm đạm. Trước mắt luyện hóa tiến độ, 98. Trước mắt luyện hóa tiến độ, 99. Trước mắt luyện hóa tiến độ, 100. Oanh. Làm luyện hóa điều kiện đạt thành mấy mắt, thao thiết trong đỉnh trường cung hư ảnh ầm vang nổ tung. Trong thoáng chốc, hắn tựa như nhìn thấy một cái trầm mặc ít nói thiếu niên, cầm trong tay trường cung, đứng tại trong rừng cây luyện tiễn. Ngay từ đầu hắn phát lực vụ về, chính xác cực kém, ngay cả 10 mét có hơn mục tiêu đều không thể trúng đích. Nhưng hắn không hề từ bỏ, mỗi ngày kiên trì mở cung mấy trăm lần. Năm này tháng nọ, thiếu niên rốt cục tiễn thuật đại thành, trở thành trong thôn nổi danh thần tiễn thủ, đánh tới không thiếu đáng tiền con mồi. Về sau, hắn cưới cô vợ trẻ, từ trong thôn đem đến trong thành, còn sinh một trai một gái. Hắn biết rõ săn thú gian khổ cùng nguy hiểm, thế là quyết định để nhi tử đọc sách, ngày sau khảo thủ công danh. Làm màu đen gấu to đột nhiên nhảy ra, nào về phía hắn một khắc này, hắn dự cảm được tử vong. Nhưng hắn vẫn là không chút do dự bắn ra trong tay chi tiễn. Hỗn loạn ký ức như là đèn kéo quân đồng dạng tại Tần Sóc trong đầu lướt qua. Cuối cùng hình tượng dừng lại. Mũi tên xuyên thủng hắc hùng trái tim, cái tiết như núi nhỏ thân thể bằng vào quán tính đem lão nhân ngã nhào xuống đất. Lão nhân cái hốt chạm đất, dòng máu đỏ sẫm chảy xuôi, thấm ướt sừng châu đại cung. Hô. Xem hết Tần lão đầu như là như mã cố gắng phấn đấu cả đời, Tần Sóc tâm tình có chút phức tạp. Nếu như hắn không phải xuyên qua đến cái thế giới này, nhân sinh của hắn cùng Tần lão đầu cũng sẽ không có nhiều thiếu khác biệt. Đọc sách, làm việc, cưới vợ, sinh con, chết bệnh. Tầm thường, thường thường không có gì lạ, nhưng lại cạn kiệt toàn lực. Cũng may, hắn bây giờ kế thừa Tần lão đầu tiến thuật, lại có thao thiết đỉnh cái này mở lớn át chủ bài, tương lai đều có thể. Tiêu hóa xong trong lòng cảm xúc, Tần Sóc lần nữa mở cung. Khác biệt chính là, lần này hắn không còn không kéo cung dây cung, mà là dùng tới vũ tiễn. Hắn nhảy lên tường viện, ngắm nhìn một phía, muốn tìm kiếm thích hợp mục tiêu, thử một lần cái này mới đến tay tiễn thuật kỹ năng. Lúc này đã là trăng sáng treo cao. Ánh trăng trong sáng vẩy xuống mặt đất, hắn thậm chí có thể rõ ràng trông thấy trong ngõ nhỏ cục đá cùng hố đất. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ cửa ngõ trên không lướt qua. Siêu. Dây cung đánh run, mũi tên phá không. Cờ cờ ý tở tê tê. Bóng đen kia phát ra một tiếng bén nhọn chuẩn mình, cũng đã bị mũi tên xuyên thủng, thẳng tắp hướng cửa ngõ rớt xuống. Trở thành. Tần Sóc mừng rỡ trong lòng, trực tiếp từ đầu tường nhảy xuống, nhanh chóng hướng về hướng cái kia con rơi xuống địa phương. Ca. Không rõ ràng cho lắm Tần Lan bị giật nảy mình, đội vàng xông ra sân. Khi nàng đuổi theo ra đại môn lúc, vừa hay nhìn thấy Tần Sóc cầm một cái bị mũi tên xuyên thủng con rơi đi trở về, miệng lẩm bẩm, từ nhà đến cửa ngõ tối thiểu 30 mét. Mở cung thời điểm hoàn toàn không cần suy nghĩ, vàng vào cảm giác xuất tiễn liền có thể bên trong. Cái này Tần lao đầu tiễn thuật quả nhiên kinh người, về sau đi săn không lo chạy giống. Ca, ngươi không sao chứ? Tần Lan ánh mắt lộ ra thần sắc lo lắng. Mình vị này ca ca, từ khi bệnh nặng sau khi khỏi hẳn, tựa như biến thành người khác một dạng. Chẳng những không đi học, còn bắt đầu luyện tiễn đi săn. Đây chính là ca ca trước kia nhất kinh bị sự tình một trong. Nói cái gì mọi loại đều là hạ phẩm duy có đọc sách cao, mà đi săn chính là hạ cửu lưu, căn bản vốn không đáng giá học. Nhưng bây giờ, đối phương hận không thể mỗi ngày ôm cung tiễn ngủ. Buổi sáng tỉnh lại sau giấc ngủ ngay tại trong viện mở cung luyện tiễn, so trước kia đọc sách lúc còn phải cố gắng. Hiện tại lại làm ra quái dị như vậy cử động, lại nhải, đối một cái con rơi cười ngây ngô. Cái này khiến nàng không khỏi lo lắng, ca ca của mình có phải thật vậy hay không bệnh tròn váng. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, sau khi khỏi bệnh, ca ca thái độ đối với chính mình ngược lại là tốt không thiếu. Ta không sao. Tần Sóc đắm chìm trong tiễn thuật tinh thông trong vui sướng, may may không có phát giác Tần Lan ngựa khí biến hóa. Hắn giơ trong tay mũi tên trái xem phải xem, thưởng thức mình tiễn thuật kỳ tác, hương phấn nói, "A Lan, bắt đầu từ ngày mai, nhà ta liền có thịt ăn." "Ăn thịt?" Tần Lan sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn về phía cái kia bị một tiễn xuyên tim giữ tận con rơi, trên mặt hiện hiện một vòng dãy rủa, nhưng ngựa khí vẫn là kiên định nói, "Ca, cha nói qua, con rơi thịt không thể ăn. Nếu như ngươi thực sự muốn ăn thịt cực kỳ, ta ngày mai tìm đông gia lãnh một chút tiền tháng, đi trương đổ tể nơi đó mua cho ngươi điểm thịt nát ăn." "Ăn con rơi thịt?" Ai nói ta muốn ăn con rơi thịt? Tần Sóc khán giả trong tay như thế mạo giữ tợn đen con rơi, run lên vì lạnh. Cái này toàn thân là vi rút đồ chơi, phúc kiến người đều không ăn, hắn làm sao có thể ăn? Vậy ngươi mới vừa nói ăn thịt. Tần Lan vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không rõ Tần Sóc là có ý gì. Đợi ngày mai ngươi sẽ biết. Tần Sóc cũng không giải thích, đem con rơi ném ra ngoài tường, lại dùng khăn lau lau đi trên tên vết máu, đem tiễn thu hồi đến, trở về phòng đi ngủ. Đêm nay, hắn ngủ rất say sưa. Ở trong mơ, hắn mơ tới mình đánh tới một đầu đại heo rừng, dùng một cây gậy xuyên lấy gác ở trên lửa nướng. Kim hoàng dầu chân tư tư ra bên ngoài bốc lên, mùi thơm nước mũi. Thật đói, thật muốn ăn. Tần Sóc thèm nước bọt chảy ròng, bụng lộc cộc réo lên không ngừng. Hắn không chịu được dụ hoặc, cắn một cái đi lên. Ai u, cắn một cái thực. Mùi thịt bốn phía heo nướng thịt trong nháy mắt biến thành cánh tay phải của mình, đau hắn nhe răng trợn mắt. Dựa vào, nguyên lai là giấc mộng. Tần Sóc đau nhe răng trợn mắt. Hắn là thật đói bụng. Ngày thứ hai, Tần Sóc cóng cung tiễn sớm đi ra ngoài. Đi qua tối hôm qua ngộng, hắn hiện tại càng muốn ăn hơn thịt, đói bụng đến không được. Trước khi đi, hắn đi sát vách Trương đại nương nhà chào hỏi, để Tần Lan tẩy xong quần áo sau có thể đi nhà nàng đợi một hồi, chờ mình đi săn trở về đi đón nàng. Trương đại nương là cái lòng nhiệt tình, tăng thêm cha hắn còn tại thế thời điểm, giúp đối phương trong nhà không ít việc, cho nên đáp ứng rất sảng khoái. Giải quyết nỗi lo về sau, Tần Sóc tập trung tinh thần hướng ngoài thành đuổi. Nhưng hắn mới vừa đi tới cây mẹ quảng trường, liền thấy cái kia lão mẹ thụ hạ đứng đấy mấy cái tráng hán cao lớn. Hết thảy ba người, mặc màu nâu áo đuôi ngắn, tráng kiện cánh tay trần trụi ở bên ngoài, cường kiện mà hữu lực, mang theo một cô hung hãn. Ba người này Tần Sóc nhận biết, chính là cây hoẹ ngõ hẻm một vùng nổi danh lưu manh tiền bưu cùng hắn hai cái tùy tùng. Tiền này bưu vẫn là khu Tây Thành đệ nhất đại bang phi hùng giúp thành viên, chuyên môn phụ trách cây hoẹ ngõ hẻm một vùng an thân tiền thúc thu. Nói là an thân tiền, trên thực tế liền là bảo vệ phí. Mỗi tháng mỗi nhà một tiền bạc, nếu như không cho, tên này liền dẫn người mỗi ngày tới cửa não. Trọng yếu nhất chính là, cái này lưu manh coi trọng muội muội của hắn Tần Lan, trước đó còn muốn mời người làm mối, bị tiền thân nghiêm khắc từ chối. Nhưng con hàng này tặc tâm bất tử, thường xuyên tại nhà hắn phụ cận đi dạo. Trước kia Tần lão đầu còn tại thế thời điểm, Tiền Bưu còn có điều thu liễm, chỉ là phụ cận nhìn xem, thấy Tần lão đầu liền nhanh chóng trốn tránh. Bây giờ Tần lão đầu qua đời, Tiền Bưu liền trở nên không kiêng nể gì cả bắt đầu tấp nập tới cửa quấy rối. Nhất là Tần Sóc bệnh nặng những cái kia thời gian, hắn thường xuyên tại nửa mê nửa tỉnh ở giữa nghe được có người phá cửa, mà Tần Lan thì giống như là bị kinh sợ con thỏ, một mực nắm thật chặt cánh tay của hắn. Về sau Tần Sóc bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, bắt đầu luyện tiễn đi săn, tiền này lưu manh mới cùng có chỗ thu liễm. Chỉ ít Tần Sóc lúc ở nhà, con hàng này còn chưa từng chủ động tới cửa qua. Nha là Sóc ca nhi a. Sớm như vậy đi ra ngoài đi săn. Tiên Bưu chủ động chào hỏi, ánh mắt danh mánh, thiếu dung nhìn ngấm. Ân. Tần Sóc mặt lạnh lấy đáp lại. Cái này ba cái lưu manh nhân cao mã đại, tùy tiện một cái đều có thể đem hắn sách bắt đầu. Cho nên trong lòng của hắn dù là có ngàn vạn tức giận, giờ phút này cũng không có hiện lộ ra mảy may. Đợi cho hắn đi xa, bên trong một cái tùy tùng mới khó hiểu nói, Bưu ca, tiểu tử này gầy cánh tay chân gầy, xem xét liền không khiêng sự tình, ngươi cố kỵ hắn làm gì? Ngu xuẩn, Bưu ca đó là cố kỵ hắn sao? Một cái khác tùy tùng mở miệng, thanh âm trầm thấp mà thô lệ, Bưu ca đây là đang cùng tương lai đại cứu ca rút ngắn quan hệ. Ngươi nói đúng không, Bưu ca? Đánh rắm, lão tử cần phải cùng tiểu tử này rút ngắn quan hệ. Tiên Bưu hướng trên mặt đất dùng sức gắt một cái nước bọn, Thiên Lang bang lập tức sẽ đánh tới, nghe nói bang chủ của bọn hắn có Long Dương chuyện tốt, thích nhất thiếu niên tuấn mỹ. Cái này Tần Sóc cùng hắn muội muội một dạng, sinh một bộ tốt túi ra. Vạn nhất đến lúc chúng ta phi hùng giúp gánh cũng được. Hắc hắc. Tiểu tử này nhưng chính là chúng ta gia nhập Thiên Lang bang nước cờ đầu. Thì ra là thế, Bưu ca giỏi tính toán. Bưu ca suy nghĩ sâu xa. Hai cái tùy tùng bận bịu đuốt mông ngựa. Chương 03, tóc đỏ con sóc. Chương 03, tóc đỏ con sóc. Ra khỏi thành, Tần Sóc liền vùi đầu hướng trên núi đuổi. Hắc thủy thành dựa vào núi, ở cạnh sông, phía tây dãy núi nối liền không dứt, con mồi nhiều nhất nhưng cũng hung hiểm nhất, thường có manh thú ẩn hiện. Bất quá Tần Sóc tiền thân thở nhỏ mưa dầm thấm đất, đối phía tây vùng núi lớn này manh thú phân bố dù sao cũng hơi hiểu rõ, cho nên hắn ngược lại không lo lắng lại đột nhiên xông vào ổ sói hang hổ. Hắn có mũi tên cái gùi, một đường hướng sâu trong núi lớn tiến lên. Căn cứ hắn mấy lần trước lên núi kinh nghiệm, long thụ câu một vùng, chim tước nhiều nhất, thậm chí còn có hiệu bào ẩn hiện. Nơi đó chính là hắn hôm nay cái mục đích thứ nhất địa. Ngày mùa hè chói chang, dù là Tần Sóc đi ra ngoài sớm, khi hắn đuổi tới long thụ câu thời điểm, cũng đã ngày hôm đó bên trên ba sào, toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi. Hắn đem thả xuống cái gùi, ẩn nút tại trong hốc núi một chỗ cự thạch đằng sau, ánh mắt nhìn chằm chằm xa xa đầm nước. Lần trước, hắn liền là ở chỗ này gặp được một đầu hiệu bào đến uống nước. Chỉ tiếc, hắn ngay lúc đó tiễn thuật chưa nhập môn, không bắn chúng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia ngốc hiệu bào chui vào sơn lâm. Về sau hắn lại tới ngồi chờ nhiều lần, đều không có gặp lại cái kia hiệu bào, ngược lại là phát hiện cái kia bên đầm nước trên đại thụ có không thiếu chim tức ngừng. Hắn mục tiêu của hôm nay, liền là chờ cái kia hiệu bào. Nếu như chờ không đến, hắn liền đánh mấy con chim tức trở về. Luyện hóa Tần lão đầu sừng châu đại cung về sau, hắn bây giờ tiễn thuật đã không tầm thường, 15 trượng bên trong, gặp thì tất sát. Dạng này tiễn thuật, phóng nhãn toàn bộ Hắc thủy thành đều hiếm thấy. Cho nên Tần Sóc hiện tại cũng không sốt ruột, mà là kiên nhẫn chờ đợi con mồi xuất hiện. Ngày mùa hè nóng bức, rất nhiều động vật đều sẽ đến long thụ câu đến uống nước nghỉ mát. Mà cái này, liền là Tần Sóc cơ hội. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tần Sóc đỉnh lấy dùng nhánh cây bệnh giản dị mũ, trốn ở khe đá đằng sau, yên nhẫn ẩn nút. Đột nhiên, một cái cực giống con sóc động vật xuất hiện tại trong tầm mắt. Nói nó cực giống con sóc, là bởi vì vật nhỏ này cái đuôi rất dài, nhưng hình thể lại có chút khoa trương, chừng con thỏ lớn như vậy, đỉnh đầu còn sinh trưởng một nắm tóc đỏ. Chính là bởi vì cái kia túm tóc đỏ, Tần Sóc mới có thể một chút tại cái kia xanh mơn mởn núi trong cỏ đưa nó cho nhận ra. Đến uống nước, Tần Sóc hai mắt tỏa ánh sáng, chậm rãi rút ra phía sau mũi tên, đặt lên trên dây cùng. Quá xa, chờ nó lại đến gần chút. Tần Sóc ngừng thở, tâm tình vô cùng khẩn trương. A, nó tại sao bất động? Tần Sóc ngạc nhiên. Cái kia tóc đỏ con sóc, tại ở gần đầm nước ước chừng 50 mét về sau, vậy mà ghé vào một đoàn núi trong cỏ bất động. Tình huống như thế nào, nó phát hiện ta? Tần Sóc trong lòng máy động. Đây chính là hắn mãi mới chờ đến lúc tới cái thứ nhất con mồi. Nếu như cứ như vậy chạy, hắn thật sẽ thổ huyết. Chuyện kỳ quái phát sinh. Cái kia tóc đỏ con sóc giống như là tại cái kia trong bụi cỏ an ra đồng dạng, sừng sốt bất động. Tần Sóc trong lòng lo lắng, do dự muốn hay không chủ động tới gần. Hắn ẩn thân địa phương khoảng cách đầm nước ước chừng 30 mét, là một cái tuyệt hảo ẩn tàng cùng xạ kích khoảng cách. Nếu như hắn chủ động xuất kích, kinh động cái kia tóc đỏ con sóc, lấy tốc độ của hắn cùng giữa hai bên khoảng cách, đại khái suất muốn bùa hụt. Chờ một chút, Tần Sóc quyết định. Hắn không tin, con vật nhỏ kia thật sự là tại cái kia ăn nhà. Ánh nắng khốc liệt, từng biên lớn mồ hôi từ cái trán trượt xuống, chảy vào con mắt, để Tần Sóc ánh mắt đều có chút mơ hồ. Đúng lúc này, bờ bên kia trên sườn núi lại có động tĩnh. Đó là một cái màu xám thỏ rừng, cùng tóc đỏ con sóc khác biệt. Con này thỏ rừng mỗi tiến lên một đoạn liền nhìn hai bên một chút, phát hiện không có gì uy hiếp về sau, cứ yên tâm đi vào dưới cây uống nước. Lúc này Tần Sóc cánh tay nâng đến đã có chút mỏi nhừ. Hắn hiện tại có hai lựa chọn, hoặc là bắn giết thỏ rừng, sợ quá chạy mất tóc đỏ con sóc, hoặc là cược cái kia tóc đỏ con sóc sau đó đến uống nước, buông tha dưới mắt dễ như trở bàn tay thỏ rừng. Một phen tiên nhân giao chiến, cuối cùng Tần Sóc lựa chọn cái sau. Trực giác nói cho hắn biết, cái kia tóc đỏ con sóc rất bất phàm, có được linh tính, hắn dự định đánh cược một lần. Chủ yếu nhất là, cái kia tóc đỏ con sóc hình thể so cái kia thỏ rừng đều một vòng to, thịt càng nhiều. Trơ mắt nhìn xem thỏ rừng uống xong nước rời đi, Tần Sóc trái tim đều đang chảy máu. Nếu như cái kia tóc đỏ con sóc không hạ sơn, hắn hôm nay coi như thua thiệt lớn. Nhưng hiện thực là, hắn thành công. Thỏ rừng sau khi rời đi không lâu, tóc đỏ con sóc liền ngó ráo rác từ trong bụi cỏ chui ra, thẳng đến dưới cây đầm nước. Tần Sóc lúc này kéo cung như trăng tròn, tùy thời chuẩn bị bắn tên. 80m, 60m, 50m. Siêu. Mũi tên phá không, một kích trúng đích. Tóc đỏ con sóc tại khoảng cách đầm nước ước chừng 5m địa phương bị một tiễn phong hầu, linh giết tại mặt đất. Hô. Tần Sóc trùng điệp gọi ra một ngụm trọc khí, căng cứng thân thể trong nháy mắt buông lỏng, một cỗ tê dại cảm giác từ hai tay truyền đến. Hắn nhanh chóng đi đến bên đầm nước, đem tóc đỏ con sóc nhặt lên đến để vào cái gùi. Vù vù. Xâm nhập đầm nước, Tần Sóc kinh động đến nguyên bản trên tảng cây ngừng núi chim, với cánh hướng bốn phương tám hướng bay đi. Siêu, siêu, siêu. Tần Sóc ngay cả mở ba mũi tên. Hai cái núi chim rơi xuống, một cái khác khoảng cách xa hơn một chút, mũi tên sắt chim cánh bay qua, rơi xuống không thiếu vũ lông. Đêm nay có thịt ăn. Tần Sóc mừng rỡ như điên. Đi tới nơi này cái thế giới hơn một tháng, hắn ngay cả dầu ăn mặn cũng còn chưa thấy qua, đã sớm thèm không được. rầm rầm. Đột nhiên, nghiêng hậu phương một trận núi đá lăn xuống thanh âm đưa tới Tần Sóc chú ý, hắn đột nhiên quay đầu, chỉ gặp một đầu màu đen đại heo rừng, từ lúc trước hắn mai phục cái hương kia chạy xéo xuống tới. Heo rừng. Tần Sóc trong lòng nhảy một cái, vội vàng dương cung lắp tên. Đại heo rừng cũng nhìn thấy bờ đầm nước Tần Sóc, tại cách hắn khoảng 100 mét địa phương ngừng lại. Nó hai viên giữ tợn răng nanh trần trụi ở bên ngoài, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Sóc, dường như đang do dự muốn hay không tiến công. Tần Sóc không có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là đem cung tiễn chậm rãi kéo căng, tùy thời chuẩn bị xạ kích. Hắn có nắm chắc, nếu như cái này đại heo rừng chém giết tới, hắn có thể tại đối phương xông vào 50 mét phạm vi lúc đem bắn giết. Nhưng cái này heo rừng rất cảnh giác, cùng Tần Sóc nhìn nhau mấy giây sau, quay người chạy trốn. Sớm biết chờ một chút. Tần Sóc trong lòng có chút đáng tiếc. Lớn như vậy một đầu heo rừng, làm gì cũng phải bản muốn, năm lượng bạc. Đồng thời trong lòng của hắn cũng suy nghĩ, cái này long thụ câu đồ tốt không ít, đầu tiên là heo bảo, hiện tại lại gặp được heo rừng, về sau có thể thường đến. Rời đi long thụ câu, Tần Sóc trực tiếp chạy tới kế tiếp mục đích địa. Đó là một chỗ khe núi. Trước đó lên núi lúc, hắn từng ở nơi đó gặp được thỏ rừng cùng chim tùng kê. Thời gian không phụ người hữu tâm. Đi qua một phen ẩn nút, Tần Sóc chờ đến cơ hội, thành công bắn giết một cái chim tùng kê cùng một con thỏ hoang. Mắt thấy ngày đã ngã về tây, Tần Sóc cũng không chỉ hoãn, đem con mồi toàn đều cất vào cái gùi, chuẩn bị xuống núi. Hắn gãy một chút cành tùng đắp lên phía trên, để phòng thời tiết quá nóng, đối chất thịt tạo thành ảnh hưởng. Khi hắn chạy về Hắc Thủy Thành lúc, mặt trời đã bắt đầu xuống núi. Trạng vạng tối thời tiết dần dần về mát, không thiếu trong thành cư dân đều đã ăn xong cơm tối, đi ra tản bộ. Có ngày hôm qua giao hấn, Tần Sóc hôm nay tại trải qua cây hoè quảng trường thời khắc ý tăng tốc bước chân, không muốn ở chỗ này dừng lại thêm. Mặc dù hắn hôm nay không phải không cái giỏ mà về, nhưng cũng không muốn cùng đám kia dành đến nhất cả trứng gần chết lao đang nói nhảm. Nhưng mà trời không thoại lòng người. Khi hắn vượt qua lão hoè thụ, chính may mắn bọn này lao đang hôm nay cũng không có chú ý đến hắn lúc, một cái thanh âm hùng hậu tại sau lưng vang lên, mang theo vài phần trêu ghẹo ý vị, "Nha, đây không phải A Sóc à? Ngươi đi như thế nào vội vã như vậy?" Gặp được tặng. Tần Sóc quay đầu, chỉ gặp hơn 2 thước đến cao thanh niên cất bước hướng hắn đi tới. Cánh tay hắn trắng kiện, bắp thịt cuộn cuộn, như là một đầu hình người gấu ngựa, khổng vũ hữu lực. "Hùng ca." Tần Sóc lông mày nhíu lại, nhận ra người tới, chính là cái kia Sải Ngư Phượng Trương đồ tể nhi tử. "Trương Hùng, tiểu tử ngươi chạy nhanh như vậy, làm sao đánh tới đồ tốt? Sợ ta đoạt ngươi?" Trương Hùng cười trêu ghẹo. "Không có, đây không phải đói bụng, sốt ruột về nhà ăn cơm mà." Tần Sóc cười đáp lại. Đối với Trương Hùng, Tần Sóc vẫn rất có hảo cảm. Lúc trước hắn nghe Tần Lan nói tới qua, hắn bệnh nặng thời điểm, Trương Hùng là vì số không nhiều vẫn an qua hắn người. Với lại căn cứ trí nhớ của đời trước, Tần lao đầu cùng Trương Đồ Tể quan hệ không tệ, đánh con mồi cũng phần lớn là đưa cho Trương Đồ Tể hỗ trợ tiêu thụ. Nghe Trịnh Bá nói ngươi gần nhất không đọc sách, bắt đầu học đi săn. Lúc trước ta còn không tin. "Đến, để cho ta nhìn xem ngươi hôm nay đều đánh tới thứ gì đồ tốt, đi đường gấp gáp như vậy." Trương Hùng cười đi tới gần, đưa đầu hướng Tần Sóc cái gùi bên trong nhìn lại. "Hắn có thể đánh đến thứ gì tốt? Đều không cái giỏ đã mấy ngày, chúng ta đều nhìn đâu, ha ha ha." Đúng lúc này, một cái không đúng lúc thanh âm từ lão hoè thụ hạ truyền đến, nói chuyện không phải người khác, chính là trước đó một mực rêu cận Tần Sóc không cái giỏ Trịnh lao đầu. Cũng chính là Trương Hùng trong miệng Trịnh Bá. "Trương không muốn, dị thú Trương không muốn, dị thú lão hoè thụ hạ." Chạm vạng tối đi ra hóng mát người không thiếu. Nghe được Trịnh lao đầu lại cầm Tần Sóc làm trò cười, không ít người đều căng tới chú ý ánh mắt. "A Hùng ngươi là không biết, cái này Tần tiểu tử không biết tốt xấu. Mỗi ngày đi sớm về trễ, nhưng một con chim sẻ đều đánh không đến. Ta thương hại hắn, hảo tâm khuyên hắn, gọi hắn thừa dịp tuổi trẻ tìm một nhà khá giả bán, hắn còn chê ta xen vào việc của người khác. Ngươi nói một chút, đây có phải hay không là không phân biệt tốt xấu, không biết nhân tâm tốt?" Tôn Đại Thẩm lòng đầy căm phẫn, lời nói ở giữa tràn đầy oán trách, hướng Trương Hùng cáo trạng. Tần Sóc mắt trợn trắng, nhưng không có giải thích. Chớ cùng tiểu nhân tranh không phải là, không cùng đồ ngốc luận dài ngắn đạo lý hắn vẫn hiểu. Cái này Trịnh lao đầu cùng Tôn Đại Thẩm, điển hình cậy giả lên mặt. Ỷ vào trưởng giả thân phận, tùy ý rêu cợt hắn, nói với hắn giáo. Hắn bề đối, bọn hắn liền nói hắn không biết tốt xấu, không tôn trọng trưởng bối. Bọn này tự kiềm chế thân phận, có được cường đạo lo dịp gần chết lao đăng, tới dây dưa, tinh khiết lãng phí thời gian. Đường đường nam nhi bại thượng, làm tay làm hàm nai, há có thể làm người nô? A Sóc có thể cởi trường sam, vứt bỏ văn đi săn, không giống những cái kia tanh hôi thư sinh tự kiểm chế tư thái, đã là cực tốt. Tôn Đại Thẩm phàn nàn không có dẫn tới Trương Hùng tán đồng, ngược lại để hắn đối Tần Sóc thay đổi cách nhìn mấy phần. Hắn trước kia vẫn cảm thấy Tần Sóc là cái tanh hôi thư sinh, tuân thủ nghiêm ngặt cái gì quân tử tránh xa nhà bếp, duy có đọc sách cao nho ra răng dạy. Hiện tại xem ra, ngược lại là cái co được giãn được, cần cù chăm chỉ phải thiết thực tính tình. Ta đây không phải nhìn hắn mỗi ngày đánh không đến con mồi, vì hắn sốt rồi a. Như thế nào hoàn thành ta không phải? Tôn Đại Thẩm bị quất, tức giận đến nghiêng đầu đi, không còn quan tâm bên này. Đối mặt Tần Sóc về đối, nàng còn có thể nói một câu không biết tốt xấu. Nhưng cái này Trương Hùng thế nhưng là Trương Đồ Tể nhi tử, vô luận tài lực vẫn là địa vị, đều mạnh hơn nàng không biết gấp bao nhiêu lần, nàng nào dám có nửa câu phê bình tín đáo. "A Hùng ngươi trách oan Tôn Đại Thẩm, Tôn Đại Thẩm là đáng thương Tần tiểu tử đánh không đến con ngồi, lúc này mới cho hắn nghĩ biện pháp chi chiêu đâu." Một cái cùng Tôn Đại Thẩm quan hệ không tệ phụ nhân mở miệng, cho Tôn Đại Thẩm hòa giải. "Cái này Tần tiểu tử cũng không phải là săn thú liệu. Ngươi nhìn hắn gầy cánh tay chân gầy, đã hơn nửa tháng không có đánh tới con mồi. Mọi người chúng ta cũng là vì hắn tốt." Trịnh lao đầu hợp thời lên tiếng, giả bộ như một bộ người hiền lành bộ dáng, than thở: "Ngươi mỗi ngày chờ ở tại đây chế giễu ta, cười nhạo ta, cũng là vì ta tốt. Tần Sóc bị chọc giận quá mà cười lên. Cái này Trịnh lão đầu, thật mẹ nó không biết xấu hổ. Cái gì cầu thí vì tốt cho mình? Bất quá là đơn thuần muốn xem mình cho cười, lấy chứng minh hắn có biết người chi minh thôi. Ta đó là khích lệ ngươi, biết hổ thẹn sau đó dũng. Tâm tư bị vạch trần, Trịnh lão đầu trên mặt hiện hiện bối rối, nhưng vẫn là con vịt chết mạnh miệng, cứng cổ rào biện. A. Tần Sóc cười lạnh, cũng không nói thêm gì nữa. Ngược lại là Trương Hùng phát giác được giữa sân bầu không khí xấu hổ, đưa tay luồn vào Tần Sóc rổ, cầm ra một cái lớn chừng miệng chén núi tức nói, các ngươi đều nói A Sóc đánh không đến con mồi, hắn đây không phải đánh tới đến sao? Hắn cầm trong tay núi tức cao cao nhấc lên, để cho trên quảng trường đám người đều có thể thấy rõ. Hoắc, hôm nay khai trương a. Thật đúng là thật lớn một cái núi tức, khó trách nói chuyện lực lượng như thế đủ. Trịnh lão đầu âm dương phái khí. Trước kia cha ngươi khi còn tại thế, đây chính là thường xuyên mang theo lợn rừng dê vàng trở về. Bây giờ ngươi bất quá là đánh chỉ núi tức mà thôi, liền đắc chí vừa lòng, không đem chúng ta những lão nhân này nhà để vào mắt. Liền ngươi dạng này tính tình, về sau khẳng định là muốn thiệt thòi lớn. Trịnh lão đầu một bộ cao cao tại thượng, trưởng bối giáo huấn ban bối thuyết giáo ngữ khí, nghe được Tần Sóc nổi giận, lúc này về đối, ta có ăn hay không thua thiệt, liên quan gì đến ngươi? Tượng đất còn có 3 phần hỏa khí. Trước đó đánh không đến con mồi, cái này Trịnh lão đầu liền 5 lần 7 lượt rêu cả hắn. Bây giờ hắn đánh tới con mồi, còn muốn rèm pha hắn, thực sự để cho người ta không thể nhịn được nữa. Hắn vừa tới cái thế giới này, chỉ muốn cuộc sống kiếm tốn, chậm rãi mạnh lên. Nhưng cái này cũng không hề ngoài ý muốn hắn sẽ khắp nơi nhường nhịn, làm cái nị dạ rùa, mặc cho những này lao đang tùy ý chỉ trích đức hiếp. A Hùng ngươi xem một chút, ngươi xem một chút hắn cái dạng này, nơi nào có nửa điểm tôn trọng trưởng bối dáng vẻ. Thua thiệt lúc trước hắn vẫn là người đọc sách đâu. Bị đương chúng về đối, Trịnh lao đầu trên mặt cũng nhịn không được rồi, muốn cho Trương Hùng hỗ trợ phân xử. Nhưng mà, Trương Hùng nhưng không có để ý tới hắn, mà là dứt khoát xốc lên Tần Sóc đắp lên cái gùi bên trên cánh tùng, đem cái gùi bên trong tình huống nhìn cái rõ ràng. Hoắc, A Sóc ngươi hôm nay thu hoạch rất tốt a, còn đánh tới một cái đại chim tùng kê. Trương Hùng thể tráng như trâu, thanh âm vô cùng to. Hắn cái này giật mình hô, những người khác cũng đều hiếu kỳ xung tới, muốn nhìn một chút Tần Sóc đều đánh tới cái gì con mồi. Còn có một con thỏ hoang. Một người kinh hô, trong mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Khu Tây Thành là Hắc Thủy Thành sống nghèo, mọi người sinh hoạt phổ biến đều không giàu có, một tháng đều chưa hẳn có thể ăn bên trên một trận dầu ăn mặn. Tần Sóc đây cũng là đánh tới chim tùng kê, lại là đánh tới thỏ rừng, quả thực để cho người ta trông mà thèm. Hừ, dẫm nhầm tức cho thôi. Trịnh lão đầu giận dữ đong đưa quạt hương bù, không có giống như những người khác vây tới. Không hiểu trưởng ấu tôn ti, không biết lòng người tốt xấu, có thể đánh đến con mồi thì thế nào? Sớm muộn thiệt thòi lớn. Tôn Đại Thẩm cũng nhỏ giọng lẩm bẩm, ngữ khí không cam lòng. Mắt thấy tới người vây xem càng ngày càng nhiều, Tần Sóc dứt khoát đem cái gùi để dưới đất, nhập bằng đám người là xem. A, đây là vật gì? Giống con sóc lại như thỏ, còn sinh trưởng một túm tóc đỏ. Một người trung niên hán tử từ cái gùi dưới đáy xách lên cái kia trước hết nhất bị Tần Sóc bắn giết tóc đỏ con sóc, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Sẽ không phải là cái gì tà vật a? Lớn lên cũng quá kỳ quái. Cái này có thể ăn sao? Sẽ có hay không có độc? Một đám người lao nhao, nhìn chằm chằm cái kia quái dị tóc đỏ con sóc tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Có độc, đều đừng đụng. Tần Sóc hiện tại trong lòng đang giận, nơi nào sẽ nuông chiều đám người này, trực tiếp túm lấy tóc đỏ con sóc, chuẩn bị rời đi. Không nhận ra liền nói có độc. Đám người này, thật đúng là không bỏ sót bất kỳ một cái nào chèn ép hắn cơ hội. Chờ một chút. Đúng lúc này, lúc trước bị xuyên qua đám người Trương Hùng một lần nữa đi đến. Hắn cầm cái kia tóc đỏ con sóc nhìn chung quanh một chút, trong mắt dần dần nổi lên vui mừng. A Sóc, ngươi cái này tóc đỏ con sóc bán cho ta như thế nào? Ta cho ngươi 5 lượng bạc. 5 lượng bạc? Đây là vật gì, như thế đáng tiền? Cây mẹ quảng trường trong nháy mắt vỡ tổ. Liền ngay cả lúc trước hờn dỗi không đến vây xem Trịnh lão đầu cùng Tôn Đại Thẩm đều ngồi không yên, tiến tới góc mặt, nhìn chằm chằm cái kia tóc đỏ con sóc lật xem. Đây là gì thú? Là một loại vật đại bổ, đối với võ giả tới nói càng chân quý, có thể tăng trưởng khí huyết. Trương Hùng cũng không có dấu diếm. Lấy nhà của hắn tài cùng thực lực, hoàn toàn không cần thiết vì 5 lượng bạc lừa gạt Tần Sóc. Với lại hắn lúc trước một mực giúp Tần Sóc nói chuyện, cũng là cất tư tâm. Hắn bây giờ luyện võ có thành tựu, bình thường ăn thịt đã không thỏa mãn được hắn khí huyết nhu cầu, cần dùng ăn dị thú thịt. Nhưng dị thú hiếm ít, dị thú thịt càng là khó được, toàn bộ Hắc Thủy Thành đều là có giá không thị. Cho nên khi biết Tần Sóc vứt bỏ văn đi săn về sau, hắn liền động tâm tư, tận lực giao hảo. Dù sao dị thú đều tại trong núi lớn, nói không chính xác Tần Sóc ngày nào liền sẽ đụng phải một đầu. Không phải sao, hôm nay lại đụng phải. 5 lượng bạc, đều gặp phải một đầu đại heo mập giá tiền. A Hùng, ngươi xác định ngươi không nhìn lầm? Trịnh lão đầu một mặt khó có thể tin. Dạng này một cái tóc đỏ con sóc, vậy mà có thể bán một đầu đại heo mập tiền. Cái này thật sự là để cho người ta không thể tưởng tượng. Hiện nay cái này thế đạo, thịt heo mới 20 văn một cân. 150 kg đại heo mập, cũng liền giá trị 5-6 lượng bạc mà thôi. Mà cái này con thỏ lớn tóc đỏ con sóc mới mấy cân, vậy mà cũng đáng cái giá này. Không có sai. Trương Hùng dị thường chắc chắn. Cái này dị thú cùng phổ thông giã thú khác biệt, an thiên địa chi tinh, nhà gia nhật nguyệt chi hoa, trong máu có bảo dược mùi thơm ngát, không tin các ngươi có thể nghe. A, thật là có mùi thuốc. Một người tiến lên trước, tại tóc đỏ con sóc miệng vết thương cẩn thận hít hà, phát ra kinh dị. Thật sự là dị thú a. A Sóc ngươi phát tải. Đám người xôn xao, nhìn về phía Tần Sóc ánh mắt cũng thay đổi, có hâm mộ, có kinh ngạc, càng nhiều thì là đỏ mắt. Tần Sóc mình cũng chấn kinh. Hắn lúc trước đã cảm thấy cái này tóc đỏ con sóc bất phàm, lại không nghĩ rằng đúng là dị thú, còn như thế đáng tiền. Thế nào? Bán hay không? Trương Hùng ánh mắt nhìn về phía Tần Sóc, trong mắt lộ ra vẻ hứng phấn, hiển nhiên đối cái này đỏ con sóc 10 phần khát vọng.
Bán.
Đương nhiên bán. Tần Sóc lại không đốc. Cái này đỏ con sóc mặc dù khó được, là vật đại bổ, nhưng hắn bây giờ càng cần hơn tiền. A Sóc ngươi yên tâm, ngươi cái này đỏ con sóc bán ta tuyệt không ăn thiệt thòi. Về sau ngươi đánh tới con mồi, đều có thể phóng tới cha ta hàng thịt đi bán, nhà ta không quất ngươi chia, thế nào? Mua bán đã định, Trương Hùng thập phần vui vẻ. Có cái này dị thú thịt, tu vi của hắn lại có thể tiến thêm một bước. Vậy liền đa tạ Hùng ca, về sau lại đánh tới dị thú, ta liền trực tiếp cho ngươi đưa trong nhà đi. Làm người hai đời, Tần Sóc chỗ nào không rõ Trương Hùng tâm tư, lúc này tỏ thái độ, về sau hắn đánh tới dị thú đều bán cho đối phương.
Tốt tốt tốt, A Sóc, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ha ha ha.
Trương Hùng rất vui vẻ, dùng sức vỗ vỗ Tần Sóc bả vai, cái kia hùng hậu lực đạo, kém chút không có đem hắn đập ngã trên mặt đất. Cái này học võ, khí lực liền là đại. Tần Sóc nghe răng, trong lòng thầm giận mình. Hắn nhìn ra, Trương Hùng chỉ là tiện tay vì đó, nhưng tay này bên trên lực đạo, lại làm cho hắn có chút không chịu nổi, suýt nữa ngã quỵ. Nếu là ta cũng có thể tập võ, có được như Trương Hùng như vậy lực lượng, tiền kêu biêu chi lưu, nào còn dám đúng Á Lan sinh ra ý đồ xấu. Chỉ sợ gặp ta đều muốn đi vòng qua. Tần Sóc suy nghĩ phát tán, trong lòng sinh ra một cố đối tập võ khát vọng. Các loại tích lũy đủ tiền, ta cũng muốn đi học võ. Trong lòng của hắn hạ quyết tâm, các loại toàn tiền liền giống như Trương Hùng, đi nội thành học võ. A Sóc, ta hôm nay trên thân không mang tiền, ngươi cùng ta về nhà một chuyến, ta cho ngươi lấy. Trương Hùng mang theo tóc đỏ con sóc, trái xem phải xem, như nhặt được chân bảo.
Tốt.
Tần Sóc gật đầu. Hai người sóng vai rời đi, lưu lại cây hoè quảng trường một đám xem náo nhiệt lao đăng, ngũ vị tạp trần. Chính lão đầu, trước ngươi năm lần bảy lượt trêu đùa Tần tiểu tử, hắn hiện tại dựa vào Trương đồ tể nhi tử, còn đánh tới dị thú, về sau ngươi nhưng có thụ, hắc hắc. Một tên cùng Trịnh lão đầu không hợp nhau trung niên hán tử cười trên nỗi đau của người khác.
Hừ,
vận khí cất cho mà thôi, hắn còn có thể mỗi ngày đánh tới dị thú không thành. Trịnh lão đầu mạnh miệng, không chịu thua. Nhưng hắn run nhẹ nhẹ sợi râu, lại bại lộ nội tâm thời khắc này cực không bình tĩnh. Hắn trước kia dám rêu cợt Tần Sóc, là bởi vì hắn không chỗ nương tựa, nghèo rất mùng tơi. Bây giờ Tần Sóc đi săn có thành tựu, còn leo lên Trương Hùng cây to này, nếu quả thật muốn đối hắn làm chút gì, chỉ sợ không ai sẽ vì hắn ra mặt. Dù sao Trương Đồ Tể tại cái này khu Tây Thành cũng coi là nhân vật số 1, con trai của hắn Trương Hùng càng là tập võ có thành tựu. Hiện tại Trương Hùng rõ ràng muốn lôi kéo Tần Sóc, không phải do hắn không kinh hãi. Hắn quay đầu nhìn về phía Tôn Đại Thẩm, phát hiện đối phương lúc này cũng đứng ngồi không yên, hiển nhiên cũng lo lắng Tần Sóc chuyện xảy ra hậu báo phục.
Ai?
Sớm biết chọc hắn làm rất, thật sự là suối quẩy. Trịnh lão đầu trong lòng hạ quyết tâm, về sau cái này cây hoè quảng trường vẫn là ít đến, miễn cho gặp phải Tần Sóc, bị hắn làm khó dễ. Tần Sóc không rõ ràng, một cái năm lượng bạc tóc đỏ con sóc, cho cây hoè trên quảng trường đại gia đại mụ nhóm mang đến bao lớn chấn động. Hắn lúc này đã đi theo Trương Hùng đi tới ở vào hoa đào ngõ hẻm một chỗ đại trạch. Hoa đào ngõ hẻm là tuổi cá phường những người giàu khu cư trú, ở lại hoàn cảnh so cây hoè ngõ hẻm một vùng tốt quá nhiều. Thanh thạch trải đường, mặt đất sạch sẽ. Ngõ nhỏ hai bên còn trở trồng cây đào, lúc này màu xanh biết doanh doanh, bằng thêm mấy phần ưu ý cách kết. Trương Hùng mở cửa lớn ra, đưa tay mời Tần Sóc đi vào. Vừa vào cửa, Tần Sóc liền bị trong viện treo một cây cung lớn hấp dẫn. Đó là một chương thiết thai cung. Làm Tần Sóc ánh mắt rơi vào hắn trên thân lúc, trước mắt lập tức hiện hiện một chuỗi văn tự, nguyên liệu nấu ăn, thiết thai cung, luyện hóa điều kiện, cơ sở tiễn thuật tinh thông, mở cung một vạn lần. Luyện hóa hiệu quả, thiện sạng, bán thạch cuốn mũ. Chương 05, thiết thai cung. Thiện sạng. Chương 05, thiết thai cung. Thiện sạng. Thiện sạng, bán thạch cuốn mũ. Tần Sóc trong lòng run lên, hô hấp đều dồn dập mấy phần, ngay cả ít mấy hơi mới đè xuống trong lòng sao động.
Thiện sạng.
Đây chính là trong quân thần tiễn thủ mới có thể đạt tới cảnh giới, cùng Tần lão đầu 15 trượng lệ vô hư phát không thể so sánh nổi. Theo Tần Sóc biết, cái thế giới này một bước tương đương với kiếp trước 1.5m. Thiện sạng, cái kia chính là 150m bên ngoài, cũng có thể bắn trúng liêu diệp siêu cấp tiễn thuật. Phải biết, kiếp trước thế giới bắn tên thi đấu tranh giải xa nhất thi đấu cách cũng mới 70m. Mà thiện xạ tinh chuẩn tầm bắn là thế giới bắn tên thi đấu tranh giải xa nhất khoảng cách gấp 2. Có dạng này tiễn thuật, cái này Hắc thủy thành bên ngoài đại sơn chẳng phải là mặc hắn rong rồi. Đừng nói long thủ câu đại heo rừng, liền là chỗ càng sâu, Hắc hùng cấp hùng hạt tử hắn cũng dám dây vào đụng một cái. Với lại, dựa theo thao thiết đỉnh nhắc nhở, luyện hóa cái này thiết thai cũng có hai cái hiệu quả, ngoại trừ thiện sạng, còn có một cái bán thạch cuốn mũ. Cái trước chỉ là tiễn pháp độ chính xác, cái sau thì là chỉ cùng tiễn uy lực, một tiễn có thể bắn thủng cự thạch, ngay cả phần đuôi mũi tên đều không nhập trong đá. Độ chính xác cùng lực lượng song trọng giá trị, cho dù là 400 cân đại heo rừng, hắn cũng có thể một tiễn bắn nổ.
A Sóc, nhìn cái gì đấy?
Mê mẩn như vậy. Dẫn Tần Sóc vào nhà về sau, Trương Hùng liền vào bên trong phòng đi lấy tiền. Đi ra lúc vừa vặn trông thấy Tần Sóc nhìn chằm chằm tường viện bên trên thiết thai cung là người, thế là cười nói, cái kia thiết thai cung à, là chúng ta Trương gia tổ truyền chi vật. Theo cha ta nói, chúng ta tổ tiên đi ra chân chính thần tiễn thủ, trong quân đội cái chủng loại kia. Mà ta Thái gia gia cũng là bằng vào một tay xuất thần nhập hóa tiễn thuật, mới thành Hắc thủy thành bang làm thợ săn, để giành được không thiếu gia ngọn nguồn. Về sau Thái gia gia tráng niên mất sớm, gia gia của ta cảm giác sâu sắc đi săn nguy hiểm, lúc này mới đổi nghề làm đồ tể. Chúng ta Trương gia tiễn thuật cũng bởi vậy thất truyền. Nguyên lai các ngươi tổ tiên còn ra qua thần tiễn thủ a, lợi hại. Tần Sóc trên mặt lộ ra vẻ sùng bái, hợp thời thổi phồng. Sau đó hắn lời nói xoay chuyển, ta có thể thử một chút sao?
Đương nhiên. Trương Hùng từ tường viện bên trên gỡ xuống đại cung đưa cho Tần Sóc, ngươi phải cẩn thận, cái này cung rất cứng, người bình thường rất khó kéo ra. Chính là ta, tại không có luyện võ trước đó cũng muốn phí một chút khí lực. Trường cung tới tay, thao thiết thế chân bạc tức cho ra phản ứng. Trong thoáng chốc, Tần Sóc phảng phất trông thấy một đạo khôi ngô thân ảnh, người khoác áo giáp, mở bắn cung tiễn. Phanh! Dây cung đánh run, tựa như lôi nổ. Cái kia khôi ngô thân ảnh một tiễn bắn ra, đem một gốc thô to như thùng nước đại thụ đều bắn thủng. Mũi tên từ thân cây một mặt toát ra, đuôi tên lông vũ ong ong chiến minh, uy lực cực kỳ đáng sợ. Tốt tiễn pháp. Tần Sóc trong lòng thầm than, cưỡng chế nội tâm kích động, bắt đầu không kéo cung dây cung. Quá cứng. Vừa bắt đầu, Tần Sóc cũng cảm giác được cái này thiết thai cung cùng cung sừng châu khác biệt, quá cứng, khí lực nhỏ một chút, căn bản kéo không ra. Cũng may, Tần Sóc trước đó nửa tháng tiến hành hơn vạn lần mở cung luyện tập, lực cánh tay sớm đã viễn siêu bình thường, miễn cưỡng có thể đem cái này thiết thai cung kéo ra 1/3. Ờ, ngươi cái này lực cánh tay rất mạnh a. Một bên Trương Hùng cảm thấy kinh ngạc. Nhà hắn cái này trương thiết thai cung cứng đến bao nhiêu hắn là biết đến, tại không có luyện võ trước đó, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng kéo ra chừng 1/2. Nhưng hắn cái gì thể trạng, Tần Sóc cái gì thể trạng? Hắn thấy, Tần Sóc gầy cánh tay gầy chân, có thể kéo mở 1/4 liền đã không tệ, bây giờ lại siêu việt hắn mong muốn. Xem ra tiểu tử này bình thường ở nhà không có thiếu luyện a, không phải không có khả năng có loại này lực cánh tay. Trương Hùng dù sao cũng là tập võ, ánh mắt độc ác, rất nhanh liền phát hiện mánh khỏe. Tần Sóc nhìn lên đến trên thân không nhiều thiếu thịt, nhưng này lưng cùng hai tay đều rất rắn chắc, là trường kỳ rèn luyện mới có thể có hình thể. Chỗ nào, cùng Hùng ca ngươi so, kém xa. Tần Sóc khiêm tốn lắc đầu. Sau đó hắn yêu thích không buông tay vớt ve trôi này thiết thai cùng, ánh mắt lộ ra một vòng cùng nhiệt. Hùng ca, nhà ngươi cái này cùng, có thể bán ta sao? Ngươi muốn mua cái này cùng? Trương Hùng kiêu mi, lập tức liền giật mình. Một cây cung tốt đối với một cái thợ săn mà nói, liền như là thần binh lợi khí chi tại hiếu khách, đều là ăn cơm ra hỏa sự tình, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tần Sóc si mê cái này tiết thai cung, cung tình có thể hiểu. Có thể bán không? Tần Sóc mang trên mặt chờ mong. Không thể. Trương Hùng lắc đầu. Đây là tổ truyền chi vật, có thể nói, bọn hắn lao Trương gia liền là dựa vào cây cung này lập nghiệp. Tuy nói bây giờ không ai lại dùng, nhưng cũng không thể tùy tiện bán đi. Dù sao, lấy bọn hắn Trương gia bây giờ tài lực, còn không kém cái này Trương thiết thai cung tiền. Mặc dù sớm có đoán trước, nhưng nghe đến Trương Hùng trả lời, Tần Sóc vẫn còn có chút thất lạc. Thiện sạn, bán thạch uống ngũ a. Thu hoạch được cái này hai đại tiện thuật gia trì, thực lực của hắn sẽ tăng lên một mảng lớn. Chẳng những có thể lấy càng nhanh tích lũy tiền tập võ, còn có thể gia tăng sức tự vệ. Cái thế giới này cũng không thái bình. Một cái nho nhỏ cây ngoại ngõ hẻm, liền có tiền bưu dạng này lưu manh vô lại có thể uy hiếp được hắn, cho nên hắn phi thường khát vọng hết thể có thể tăng thực lực lên độ bật. Nhìn thấy Tần Sóc một mặt thất lạc, Trương Hùng không khỏi trong lòng mềm nhũn, bán là không thể bán, nhưng nếu như ngươi thật cảm thấy hứng thú, cái này thiết thai cung ta có thể tạm thời mượn ngươi. Cho ta mượn. Tần Sóc mừng rỡ, không nghĩ tới hạnh phúc đến mức như thế đột nhiên. Đúng, mượn ngươi. Trương Hùng nhìn xem Tần Sóc trên mặt cái kia không che giấu chút nào cũng hỉ, đột nhiên trịnh trọng nói, bất quá ta cũng có một điều kiện. Điều kiện gì? Ta hy vọng ngươi về sau đi săn, giúp ta nhiều chú ý một chút dị thú, cái này đối ta rất trọng yếu. Đó là tự nhiên. Không cần Trương Hùng nhắc nhở, Tần Sóc mình liền quyết định chú ý, tại về sau đi săn bên trong, muốn để cao đối dị thú chú ý dù sao, một cái đỏ con sóc liền có thể bán 5 lượng bạc, nếu có thể đánh tới đại cái chút, chẳng phải là đến mấy chục trên trăm hai. Sau đó, Tần Sóc hướng Trương Hùng hỏi thăm một chút dị thú tương quan cùng gia nhập võ quán sự tình, Trương Hùng biết gì nói nấy. Mãi cho đến sắc trời dần tối, Tần Sóc mới mang theo thiết thai cung rời đi hoa đào ngõ hẻm. Có cái này cung, kiếm tiền gia nhập võ quán ở trong tầm tay. Đối với học võ, Tần Sóc trong lòng tràn ngập khát vọng. Bây giờ có cái này thiết thai cung, hắn không thể lập tức mở cung luyện tiễn, đem cái này thiết thai cung bên trong thần tiễn thủ tiễn thuật học được. Mang đối tương lai ước mơ, hắn bộ pháp đều nhẹ nhàng không ít, bất chi bất giác liền đi tới tự mình chỗ bùn đất ngõ hẻm. Nhưng mà, khi hắn quẹo vào cửa ngõ lúc, trước mắt một màn lại hắn trong nháy mắt tinh lực dâng lên, kém chút mở cung cái tên, bắn chết mấy cái kia ghé vào nhà hắn đầu tường vương bắt đạn. Các ngươi làm gì? Tần Sóc tức giận hét to. Trong mắt lửa giận, cơ hồ có thể đem người nhóm lửa. Bá bị bắt quả tang lấy tiền bưu ba người vội vàng nhảy xuống đầu tường. Nhưng khi hắn thấy rõ người tới thân phận về sau, không hoảng hốt ngược lại cười, nửa điểm không sợ, nha là Sóc Ca Nhi đi săn trở về rồi. Các ngươi nằm sấp nhà ta đầu tường làm gì? Tần Sóc sắc mặt âm trầm, lạnh giọng chất vấn. Không làm gì nha. Đây không phải thật lâu không thấy được ta cái kia Tần Lan muội tử nha, ta đến xem nàng, thuận tiện đến thu tháng này tiền tháng. Tiền bưu một mặt mây trôi nước chảy, may may không có đem nằm sấp tường một chuyện để ở trong lòng, ngược lại hỏi, đúng, ta Tần Lan muội tử đi đâu? Làm sao nhà ngươi cả ngày đều không người? Chuyện không liên quan ngươi. Tần Sóc ngữ khí băng lãnh. Lúc trước còn cười nhẹ nhàng tiền ưu, đáy mắt đột nhiên hiện lên một sợi hàn mang, lập tức ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Đi, Tần Lan chuyện không liên quan đến ta, cái kia tiền tháng tổng quan chuyện của ta a. Bang chủ của chúng ta có lệnh, năm nay cho Phi Hùng giúp tiền tháng toàn bộ sớm chứng thu, với lại theo đầu người thu phí, mỗi người một tiền bạc. Bây giờ cách cửa hải cuối năm còn có 6 tháng, nhà ngươi hai người, liền là 122 tiền. Xem ở ta Tần Lan muội tử mặt bên trên, ta chỉ lấy ngươi một lượng bạc. Thế nào? Thị phu tương lai, ta đối với ngươi coi như trượng nghĩa a. Một người một tiền bạc." Còn một lần thu nửa năm, các ngươi tại sao không đi đoạn? Tần Sóc sắc mặt cực kỳ khó coi. Chớ nhìn hắn cả ngày hôm nay liền thu hoạch 5 lượng bạc hơn. Nhưng trên thực tế, dị thú loại vật này, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nếu là bình thường, chỉ đánh chút chim tùng kê thỏ rừng loại hình, một ngày có thể có 200 văn tiền thu hoạch cũng không tệ rồi. Dù là mỗi ngày có thu hoạch, một tháng cũng liền 6.000 tiền, cũng chính là 6 tiền bạc. Hiện tại, cái này Phi Hùng giúp mở miệng liền muốn 122 tiền ăn thân tiền, tương đương cái khác phổ thông thợ săn không ăn không uống, 2 tháng làm không công. Đây cũng quá khi dễ người. Quả thực là muốn đoạn người xuống đường. Có cho hay không tùy ngươi, dù sao lời nói ta dẫn tới, cuối tháng ta đến lấy tiền, giao không được, tự sẽ có người xử trí. Bất quá đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, hiện tại trong bang thiếu tiền, chuyện gì đều làm được. Ngươi cũng đừng hại ta cái kia Tần Lan muội tử, để cho ta chỉ có thể dùng tiền đi kỹ viện bên trong nhìn nàng. Ân. Tiên Vũ nói xong, cũng không đợi Tần Sóc phản ứng, vung tay lên, mang theo hai cái tùy tùng nên ngang rời đi. Nhìn xem Tiên Vũ tiêu sái bóng lưng rời đi, Tần Sóc nắm chặt nắm đấm, nhưng chung quy là không có xuất thủ. Không nói đến giết cái này và cái ác quyển sẽ đưa tới Phi Hùng giúp trả thù, liền là huyện nha một cửa ải kia hắn cũng không qua được. Đừng nhìn bây giờ cái kia huyện lao ra một bộ vung tay trừ quỷ, cái gì cũng mặc kệ dáng vẻ. Thật muốn xảy ra nhân mạng, giống hắn loại này tiện tay liền có thể bóp chết Lục Bình cũng dễ, vẫn là có thể dùng để căng căng quan uy. Nói cho cùng, vẫn là thực lực của ta không đủ. Tần Sóc than nhẹ, trong lòng đối học võ khát vọng càng mãnh liệt. Nếu như hắn có thể cùng Trương Hùng một dạng trở thành võ giả, tiền ưu bọn này lưu manh lại nào dám trêu chọc hắn. Liền là Phi Hùng giúp đều sẽ để hắn ba phần. Phải nắm chắc tăng thực lực lên, trở về liền luyện tiễn. Bản thân cảm nhận được uy hiếp, Tần Sóc chưa từng giống như ngày hôm nay bức thiết muốn học võ. Chương 06, luyện hóa thiết thai cung. Chương 06, luyện hóa thiết thai cung. Két. Đợi đến tiền bưu ba người đi xa, Trương đại nương nhà đại môn đột nhiên mở ra, một đầu hoa mắt trắng phụ nhân ló đầu ra đến, "Đi." "Ân, đi." Tần Sóc gật đầu ca. Rim hai cái bím tóc Tần Lan nghe được Tần Sóc cùng Trương đại nương đối thoại, từ trong viện chạy ra. "Không có dọa sợ chứ?" Tần Sóc sờ lên Tần Lan đầu. Còn tốt hắn buổi sáng đi ra ngoài sớm cho Trương đại nương chào hỏi, làm cho đối phương hỗ trợ thu lưu Tần Lan một trận, không phải hôm nay lại tránh không khỏi chịu lấy một phen kinh hãi. "Hôm nay nhờ có đại nương ngươi hỗ trợ." Tần Sóc hướng Trương đại nương chân thành nói tạ. "Tiểu Tần ngươi nói chỗ nào lời nói?" Lão bà tử của ta một người ở nhà, đang lo không một người nói chuyện. Có A Lan theo giúp ta, ta cầu còn không được đâu. Trương đại nương khoát tay, để Tần Sóc không cần để trong lòng. Bất quá tiểu Tần A, các ngươi dạng này không phải lâu dài chi pháp. Theo ta thấy, A Lan cũng trưởng thành, không bằng cho nàng tìm một nhà khá giả, miễn cho mỗi ngày lo lắng hãi hùng, ngươi nói là cũng không phải. Trương đại nương nói rất thành khẩn, là thật tâm đang vì huynh muội hai cân nhắc. Không dối gạt các ngươi nói, ta cũng không giúp được các ngươi bao lâu. Mấy ngày nữa, con trai của ta liền muốn tiếp ta vào bên trong thành, đến lúc đó, ta muốn giúp cũng không thể ra sức. Lão nhân ra mắt nhìn Nhu Thuận đứng ở một bên Tần Lan, vi vi thở dài. Cái này Tần Lao hán một nhà đều là người lương thiện, liền la mạng này khổ chút, không đợi hài tử lớn lên, liền tự lo đi trước, lưu lại hai đứa bé lẻ loi lưu quạng. Đại nương ngươi phải vào nội thành. Tần Sóc hơi kinh ngạc. Theo hắn biết, Trương đại nương nhi tử là tại nội thành quán rượu làm thái thị tảng, sinh hoạt cũng không dư dả, làm sao lại muốn đem Trương đại nương tiếp vào bên trong thành đi. Phải biết, nội thành không thể so với ngoại thành, là chân chính tấc đất tấc vàng. Dù là chỉ là phòng cho thuê ở, cũng là một bút không nhỏ tiêu xài. Đúng vậy a, cái này ngoại thành bây giờ là càng ngày càng loạn. Một hồi muốn giao hộ thuế, một hồi muốn giao an thân phí, nào có nhiều tiền như vậy có thể giao. Cũng không biết cái này Hắc Thủy huyện quan lão gia đều đi làm cái gì, cũng không tốt tốt quản quản. Với lại nghe ta nhi tử nói, gần nhất chúng ta ngoại thành xuất hiện quái bệnh, nhất là thành Bắc khu, rất nhiều người đều lây nhiễm, trên thân dài quái lông, tựa như là giống như lang, đúng, liền lại như là chó sói. Bên kia rất nhiều có tiền đều chạy đến nội thành đi. Tóm lại, hai huynh muội các ngươi sớm tính toán. Nói không chừng cái kia quái bệnh lúc nào liền truyền đến chúng ta khu Tây thành. Lão nhân nói liên miên lại nhải, nói rất nói nhiều, liên tục căn dặn Tần Sóc, phải sớm tính toán, cho Tần Lan tìm một nhà khá giả, đừng để tiền bưu đám kia lưu manh cho trả đạm. Tần Sóc một mực lặng lặng nghe, thỉnh thoảng gật đầu ứng hòa. Cùng Trịnh lao đầu Tôn đại nương loại kia gần chết lao đang khác biệt, Trương đại nương là thật tâm đang vì bọn hắn cân nhắc, Tần Sóc có thể cảm giác được. Lâm phân biệt, Tần Sóc xuất ra một cái núi tước đưa cho Trương đại nương, Trương đại nương chết sống không thu, khách sáo hơn nửa ngày. Thằng đến Tần Sóc nói, ngày mai Tần Lan còn muốn đến nàng nơi này tránh một chút, coi như là Tần Lan ngày mai cơm canh, để lão nhân ra hỗ trợ thu thập một chút. Đối phương lúc này mới nhận lấy. Về đến nhà, mới vừa vào cửa, Tần Lan liền túi đầu buồn buồn nói, "Ca, ta không muốn gả người." "Thế nào, ngươi muốn xuất gia làm ni cô a?" Tần Sóc trêu ghẹo. "Ca." Tần Lan nũng nịu, "Yên tâm, tại ngươi không có gặp được chân chính ưa thích người trước đó, ca sẽ không buộc ngươi lấy chồng." Tần Sóc sờ lên cô gái nhỏ đầu, nhưng đem cái gùi để xuống đất, "Nhanh đi cho ngươi ca cả điểm ăn ngon, ta đều nhanh đói xong chóng mặt." "Được rồi." Đạt được Tần Sóc cam đoan, Tần Lan hoan thiên hỉ địa đi thăm dò nhìn cái gùi. "Hoa, chim tùng kê, thỏ rừng, núi tước." "Ca, ngươi hôm nay giẫm nhầm cước chó, đánh tới nhiều như vậy." "Làm sao nói đâu?" Tần Sóc khiêu mi. Cô gái nhỏ này vừa được Y Vong hình liền lộ tẩy, bình thường Nhu Thuận nghe lời toàn không thấy. Tần Lan cũng biết tự mình nói sai, lẽ lưỡi, lưu loát bắt đầu thu thập núi tước, dự định trước cho ca ca đến bát núi tước cháo. Mãi cho đến trên ánh trăng ba xảo, Tần Sóc mới bắt đầu ăn cơm tối. Cũng may lúc trước hắn ăn mấy khối cá bánh, mặc dù khó mà nuốt xuống, nhưng thật rất khàn đói. Thơm nào ngạt núi tước cháo ra lò, hai huynh muội đều thèm khóc. Từ khi Tần lão đầu sau khi qua đời, đây là hai huynh muội lần thứ nhất ăn vào thịt. "Ăn ngon không?" Tần Sóc gặm một cái núi tức chân, cười híp mắt nhìn về phía chính đại nhanh cắn ăn Tần Lan. "Ăn ngon, ăn quá ngon." Tần Lan đã không để ý hình tượng tục nữ, ăn miệng đầy chảy mỡ, nói chuyện đều mơ hồ không rõ. Vậy sau này cũng đừng lại vụng trộm ăn cám cháo. Thứ nay về sau, nhà ta chỉ ăn cơm trắng. Nói xong, Tần Sóc xuất ra Trương Hùng cho 5 lượng bạc đặt lên bàn, 4 cái nén bạc, 10 hạt bạc vụn. Bạc, bạc. Tần Lan trợn cả mắt lên, ngay cả miệng bên trong thịt đều quên ngay. Nàng nắm lấy một viên nén bạc, đặt ở trong miệng dùng sức khẽ cắn, thật, ca, đây là sự thực. Cô gái nhỏ thần sắc kích động, từ trên ghế nhảy lên, đưa tay ngã vào Tần Sóc trước mặt, vội vàng nói, ca, ngươi bóp ta một cái, nhanh, bóp ta một cái, nhìn xem đây có phải hay không làm mộng. Đây không phải mộng. Tần Sóc lắc đầu. Nhìn thấy Tần Lan vui vẻ như vậy, hắn cũng rất vui vẻ. Hắn đến nay vẫn nhớ kỹ, hắn bệnh nặng những ngày kia, cô gái nhỏ mỗi ngày cho nàng cho ăn cơm lúc, cặp kia mọc đầy bong bóng tay nhỏ. Những cái kia bong bóng, rất nhiều đều đã rách ra, bị nước ngâm trắng bệnh, nhưng mình hỏi nàng có đau hay không lúc, nàng luôn luôn cười nói, ca, ta không thương. Ca, ngươi có phải hay không đi cấp đoạn, làm sao đột nhiên có nhiều như vậy tiền? Thương phấn qua đi, Tần Lan khôi phục lý trí, bắt đầu lo lắng bắt nguồn từ nhà ca ca đến. Đừng nhìn các quan lão gia đối những bang phái kia mặc kệ không hỏi, bọn hắn những này tiểu lão bách tính nếu là dám xúc phạm luật pháp, cái kia quan lão gia đao thế nhưng là sẽ không lưu tình. Dân chúng tầm thường, mệnh như cỏ rác, bình thường còn tốt, không người chú ý, nhưng nếu là phạm pháp, phá hủy quan lão gia chỉ hạ thái bình cảnh tượng, cái kia hạ chẳng chỉ có một cái, giết gà dọa khỉ. Cướp bóc, ngươi nhìn ca của ngươi ta cái này tay chân lẹo kẹo, có thể đoán hay? Tần Sóc bị chọc phát cười. Vậy cũng đúng. Tần Lan rất nghiêm túc suy tư một phen về sau, cũng cảm thấy ca ca nói có lý. Sau đó, Tần Sóc liền đem cái này 5 lượng bạc lai lịch, tinh tế cho tiểu cô nương nói một lần. Một đầu dị thú, 5 lượng bạc. Tần Lan biết chân tướng sự tình về sau, cả người đều sợ ngây người. Ca, vậy nếu là ngươi mỗi ngày đều đánh tới một đầu dị thú, chúng ta chẳng phải là liên phát. Ngươi nghĩ hay lắm. Cơm nước xong xuôi, Tần Lan thu thập phòng bếp, Tần Sóc thì bắt đầu luyện hóa thiết thai cung. Có luyện hóa sừng châu đại cung kinh nghiệm, Tần Sóc quen thuộc, tâm thần chìm vào thao thiết đỉnh, một thanh cùng trong tay hắn giống nhau như lúc trưởng cung hư ảnh xuất hiện ở trong đỉnh. Cùng lúc đó, đỉnh hạ xuất hiện một chuỗi văn tự nhắc nhở, nguyên liệu nấu ăn, thiết thai cung, luyện hóa điều kiện, cơ sở tiễn thuật tinh thông, mở cung một vạn lần. Luyện hóa hiệu quả, thiện sạn, bán thạch cuốn ngũ. Trước mắt luyện hóa tiến độ, không, chương 07, nưu tài sát hại tính mệnh. Chương 07, nưu tài sát hại tính mệnh. Vâng. Tâm thần tiếp xúc trưởng cung hư ảnh. Tần Sóc phản phất hóa thân một tên người khoác áo giáp thần tiễn thủ, xuất hiện tại một mảnh trên chiến trường cổ. Hán Dương cung cài tên, bắn về phía giống như thủy triều mãnh liệt mà đến địch nhân. Phanh! Dây cung đánh run, giống như sấm sét giữa trời quang. Mũi tên mang theo cuồn cuộn khí lưu, đem một tên đầu của địch nhân bắn thủng. Trong hiện thực, Tần Sóc cũng đi theo kéo cung. Bất quá lấy hắn bây giờ lực lượng còn không cách nào làm đến đem thiết thai cung kéo lại viên mãn, chỉ có thể kéo đến 1/3, nhưng cái này cũng đầy đủ. Đi qua trong khoảng thời gian này tìm đòi, hắn đối thao thiết đỉnh luyện hóa quy luật cũng có nhất định hiểu rõ. Ngay từ đầu luyện hóa, cũng không cần hắn cùng trong đỉnh hư ảnh động tác hoàn toàn nhất trí, chỉ cần hắn tập trung tinh thần, toàn lực đi làm, liền có thể tính luyện hóa số lần. Liền giống với hiện tại, hắn chỉ có thể kéo ra 1/3 thiết thai cung, như vậy mỗi mở cung đến 1/3 chỗ bung ra, coi như một lần luyện hóa. Nhưng nếu như hắn muốn trùng lười, đem cung kéo đến vị trí 1/4 khoảng cách bung ra, liền là vô hiệu luyện hóa, không đưa vào luyện hóa số lần. Bởi vậy, Tần Sóc mỗi một lần kéo cung đều là toàn lực ứng phó. Đây cũng là vì cái gì, hắn có thể tại ngắn ngủi hơn nửa tháng bên trong, từ một cái tay trói gà không chặt thư sinh yếu đuối, biến thành năng lực mở thiết thai cung nguyên nhân. Thời gian dài kéo cung huấn luyện, tăng lên cực lớn hai cánh tay của hắn lực cánh tay. Phanh, phanh, phanh. Dây cung đánh run thanh âm trong sân vang lên không ngừng. Mãi cho đến thao thiết đỉnh xuất hiện mới nhắc nhở, Tần Sóc mới đình chỉ nghỉ ngơi. Trước mắt luyện hóa tiến độ, một hô. Tần Sóc tâm thần rời khỏi thao thiết đỉnh, từng ngụm thở dốc. Cái này thiết thai cung quá cứng, mở cung 100 lần, so lúc trước mở cung sừng châu 300 lần còn mệt hơn. Hắn cảm giác mình tựa như là khiêng một ngày xi măng, hai tay tê dại, đại não một mảnh hỗn độn, chỉ muốn nằm ngửa. Nhưng thời gian cấp bách, dùng không được hắn lười biếng. Nghỉ ngơi sau một lúc, Tần Sóc tâm thần chìm vào thao thiết đỉnh, lần nữa bắt đầu thiết thai cung luyện hóa. Trước mắt luyện hóa tiến độ, 2. Trước mắt luyện hóa tiến độ, 3. Mãi cho đến thực sự kéo không nhúc nhích dây cung, Tần Sóc lúc này mới coi như thôi, ngơ ngơ ngác ngác bò lên giường, ngã đầu liền ngủ. Sáng sớm hôm sau, Tần Sóc mang lên Tần Lan chuẩn bị xong cơm nắm, sớm lên núi. Tối hôm qua luyện một đêm tiễn, Tần Sóc chỉ cảm thấy vai cánh tay cổ tay, không một chỗ không chua. Nhưng căn cứ trước đó kinh nghiệm, chờ thêm mấy ngày cơ bắp chậm rãi thích ứng, cảm giác đau nhức này liền sẽ biến mất, cho nên hắn cũng không có lo lắng quá mức. Ra khỏi thành, Tần Sóc vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch, đi trước Long Thụ Câu ngồi chờ một đợt, sau đó đi Sư Tử Thung Lũng, cuối cùng đi Lão Sâm núi. Có lẽ là hôm qua đổ máu, bị kinh sợ, hôm nay Long Thụ Câu rất yên tĩnh, liên sơn tức đều thiếu đi. Về phần Tần Sóc tâm tâm niệm niệm hiệu bảo cùng heo rừng, đó là cái bóng đều không thấy được. Ngồi chờ hơn một giờ, Tần Sóc tại Long Thụ Câu ăn cơm trưa, cuối cùng bắn giết một cái đại chim tràng bị sau rời đi. Ngay sau đó, hắn chạy tới Sư Tử Thung Lũng ẩn nút. Nơi này thỏ rừng nhiều, gà rừng cũng nhiều, có đôi khi còn có thể nhìn thấy dê vàng bầy. Bất quá dê vàng quá cảnh giác, có chút gió thổi cỏ lay liền nhanh chân phi nước đại, cơ hồ rất khó tới gần. Trừ phi hắn có thể đem thiết thai cung luyện hóa, tại 100 mét có hơn thuộc sát, không phải muốn ăn dê bằng thịt, khó. Ẩn nút nửa ngày, không có gì động tĩnh, Tần Sóc bắt đầu chủ động xuất kích. Tay hắn cầm lên núi săn bắn trượng, tại cỏ dại rậm rạp trong khe núi du đãng, gặp được đùi cỏ rậm rạp liền đánh một gậy, nhìn có hay không thỏ rừng chim chàng bị cái gì. Siêu. Một con to bằng cánh tay ô sao rắn bị kinh động, từ bụi cỏ một bên khác chui ra, đem Tần Sóc đều giật mình kêu lên. Bất quá hắn phản ứng cấp tốc, dương cung lắp tên, nhắm ngay đầu rắn liền là một tiễn. Đầu rắn bị đóng đinh tại mặt đất, Tần Sóc lại hướng thứ bảy tấc chỗ bổ một tiễn, xác định hắn đều chết hết về sau, vừa mới qua đi đem chặt rơi đầu rắn, đem thân rắn để vào cái gùi bên trong. Tần Sóc đôi rắn có bóng ma, sợ cái này quỷ đồ chơi khởi tử hoàn sinh, cho hắn đến một ngụm. Cho nên vì không mạo hiểm, hắn mới đưa đầu rắn chặt xuống. Về sau, hắn lại tại một cái trong bụi cỏ phát hiện một tổ trứng chim, còn có một cái hoa ban gà, nhẹ nhõm đem đánh giết. Lấy hắn bây giờ tiến thuật, 15 trượng bên trong, gặp thì tất sát, ít có con mồi có thể tại hắn dưới mí mắt chạy đi. Càn quét xong sư tử thung lũng, Tần Sóc chạy tới cái cuối cùng mục đích, Lao Sâm núi. Lao Sâm núi tại Hắc Sơn lĩnh chỗ càng sâu, hình dạng mặt đất tiếp cận nguyên thủy rừng rậm, rất nhiều trên cây đều dài hơn đầy rêu xanh, lâm sâu rậm rạp, chợt có hung thú ẩn hiện. Cho nên, ngoại trừ đào sâm người, đồng dạng có rất ít người hướng nơi này đến. Đương nhiên, thợ săn nha, nơi nào có con mồi hướng chỗ nào chui. Hôm nay sở dĩ đến Lao Sâm núi, cũng là nghĩ mở một điểm mới khu vực săn bắn. Không phải đổi tới đổi lui cứ như vậy mấy nơi, thường xuyên đi, dã thú đều dọa đi đến, bất lợi cho trưởng kỳ phát triển. Vừa tiến vào Lao Sâm núi không lâu, Tần Sóc liền phát hiện động tĩnh. Tại rừng sâu, cỏ dại cùng bụi cây tuôn rơi lay động. Căn cứ lay động trình độ, Tần Sóc phán đoán, cái này rất có thể là cái đại hàng, tối thiểu nhất cũng nên là chỉ heo bảo, thậm chí có thể là heo rừng. Đúng đại vận a. Tần Sóc con mắt tỏa sáng. Cái này nếu có thể đánh tới một đầu heo rừng trở về, cách hắn vào bên trong thành tập võ mục tiêu liền lại tới gần một bước. Lúc trước hắn cùng Trương Hùng hiểu qua, muốn bái nhập lục hợp võ quán, cần giao nạp 10 lượng bạc học phí. Lần trước tóc đỏ con sóc bán 5 lượng, tính cả sẽ phải giao nạp an thân phí, hộ thuế, Tần Sóc xem chừng, hắn đến tích lũy đủ 15 lượng mới được. Không phải toàn đóng học phí, hắn liền lại phải tiếp tục ăn cám, nuốt khổ thức ăn. Tần Sóc muốn học võ, nhưng cũng không muốn tiếp qua loại kia ăn bữa trước không có bữa sau sinh hoạt. Cho nên trước lúc này, hắn được nhiều tích lũy tiền. Không phải đợi đi đến võ quán, hắn khẳng định không có thời gian mỗi ngày lên núi đi săn. Đến lúc đó không có ổn định thu nhập, thời gian lại sẽ trở nên gian nan. Với lại nghe Trương Hùng nói, học võ rất phí tiền. Muốn có học thành, mỗi ngày dầu ăn mặn không ngừng là tối thiểu nhất. Trừ cái đó ra, còn cần tắm thuốc, thuốc thang các loại tiến hành phụ trợ. Mà những này đều muốn tiền. Tần Sóc tâm tư phát tán, một bên tính toán tập võ sự tình, một bên cẩn thận từng ly từng tí hướng phía cái kia phiến sơn lâm tới gần. Hắn mỗi một bước đều đi rất cẩn thận, sợ dẫm lên cành khô, sợ quá chạy mất cái kia lên núi bên ngoài sông đến đại hàng. Ba ba ba. Nơi núi rừng sâu xa bụi cây cùng cỏ dại lay động càng ngày càng kịch liệt. Tần Sóc dương cung lắp tên, nhắm ngay cái kia phiến lùm cây cửa ra bảo. Chỉ cần cái kia đại hàng vừa ló đầu, hắn có nắm chắc trước tiên đem đánh chết. Bá. Lùm cây hướng hai bên tách ra, một đạo hắc ảnh từ đó vọt ra. Người. Vừa mới chuẩn bị bắn tên Tần Sóc trong lòng siết chặt, đội vàng chế trụ dây cung. Đại thúc. Tần Sóc chào hỏi, trong lòng chưa tỉnh hồn. Hắn vừa rồi kém chút giết lầm một cái mạng. Lấy khoảng cách giữa hai người, nếu như hắn vừa rồi bắn tên, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe được Tần Sóc la lên, cái kia từ trong bụi cỏ lao ra trung niên hắn tử, đầu tiên là giật mình, lập tức cao giọng nói, "Tiểu hòa tử, cứu ta." Hắn lời còn chưa dứt, "Siêu, siêu, siêu." Ba mũi tên phá không mà đến, hai chi bắn về phía trung niên hắn tử, một chi thẳng đến Tần Sóc mặt. Tần Sóc một cái lăn địa xoay người, hướng một bên đại thụ sau tránh đi. "A." Trung niên hắn tử kêu thảm một tiếng, mới ngã xuống đất. "Cứu ta, cứu ta." Trung niên hắn tử hai mắt xích hồng, muốn rách cả mí mắt, ra sức hướng Tần Sóc phương hướng bỏ, muốn cho Tần Sóc cứu hắn. Nhưng Tần Sóc nào dám ra ngoài. Vừa rồi tránh né thời điểm, hắn dư quang thoáng nhìn cái kia bụi cỏ chỗ sâu lao ra ba người, toàn đều cầm trong tay cung tiễn. Lấy một địch ba, hắn phần thắng không lớn. Huống chi, cái này liên quan hắn chuyện gì a? Hắn chỉ là muốn yên tĩnh đánh cái săn mà thôi. Phúc! Mũi tên xuyên thấu ra thịt. Trung niên hắn tử kêu thảm im bặt mà dừng, hẳn là bị xuyên thủng đầu lâu. Thật ác độc. Tần Sóc trong lòng phát lạnh, cả người khẩn trương tới cực điểm. Làm người hai đời, đây là hắn lần thứ nhất thân hãm giết người hiện trường. Trái tim của hắn phanh phanh nhảy lên, cái trán chảy ra mồ hôi, tâm tình quấy động, liền kéo cung tay phải cũng hơi run rẩy. Tỉnh táo, phải tỉnh táo, không thể hoảng, nhất định không thể hoảng. Tần Sóc không ngừng thuyết phục mình phải tỉnh táo. Hắn thông qua hít sâu điều tiết mình bởi vì ạ diện lìn đột nhiên tăng vọt mà càng cứng cơ bắp, để cho mình tận lực trầm tĩnh lại. Ai tại phía sau cây? Lùm cây phương hướng, một nam tử trầm giọng quát hỏi. Hắn cùng hai người đồng bạn ánh mắt trao đổi một cái, ba người hiện lên hình quạt tản ra, chậm rãi hướng Tần Sóc chỗ đại thụ vây quanh mà đến. Tần Sóc tránh né cây đại thụ này rất thô, đem hắn thân hình hoàn toàn che chắn. Nếu như muốn bắn giết hắn, chỉ có thể từ hai bên trái phải hai bên xuất kích, hoặc là đem hắn từ phía sau cây bước đi ra. Cho nên ba người cùng tiễn đều nhắm ngay thân cây hai bên trái phải, chỉ cần hắn ngoi đầu lên, liền sẽ bị vô tình bắn giết. Ba vị, ta chỉ là đi ngang qua, không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cũng không thấy rõ bộ dáng của các người, có thể hay không thả ta rời đi? Tần Sóc trốn ở phía sau cây, một bộ thất kinh ngư khí, thanh âm đều đang run rẩy. Chương 08, rừng cây đối xạ, hiểm tử hoàn sinh. Chương 08, rừng cây đối xạ, hiểm tử hoàn sinh. Ngày mùa hè chói chang, Lao Sâm dưới núi rừng cây lại phá lệ âm lãnh. Tần Sóc trốn ở thân cây về sau, sừng châu đại cung bị hắn kéo lại viên mãn, tùy thời chuẩn bị đánh trả. Ngươi thật cái gì cũng không thấy. Lùm cây phương hướng, cầm đầu nam tử trung niên mở miệng, trong giọng nói mang theo do dự, dường như đang suy nghĩ muốn hay không buông tha Tần Sóc. Ta thật không nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Tần Sóc mang theo tiếng khóc nức nở, giống như là bị dọa phát sợ, có chút sụp đổ. Ba người nghe vậy, trên mặt đều lộ ra ý cười. Nghe được, đối phương là cái tuổi tác không lớn thiếu niên, cũng hẳn là lên núi săn thú. Nếu như đối phương là cái kinh nghiệm phong phú lao thợ săn, bọn hắn có lẽ còn sẽ có mấy phần kiêng kỵ. Dù sao lão thợ săn tiễn thuật đồng dạng không tầm thường, với lại tâm tư cũng nhiều. Coi như bọn hắn có thể đem chu sát, chỉ sợ cũng phải trả ra một chút đền bù. Nhưng bây giờ xem ra, cây này sau người rõ ràng là cái mới ra đời tiểu thí hải, giờ phút này chỉ sợ đã sợ tè ra quần, tay chân như nhũn ra, không đủ gây sợ. Thế là, cái kia cầm đầu nam tử trung niên ngữ khí hòa hoãn nói, "Tốt, chúng ta tin tưởng ngươi, ngươi rút đi à?" Nói xong, ba người đều đem cung tiễn kéo căng, nhắm ngay thân cây hai bên trái phải, chỉ cần Tần Sóc ngoi đầu lên, bọn hắn liền sẽ thống hạ sát thủ. "Thật, thật sao? Các ngươi thật nguyện ý buông tha ta sao?" Tần Sóc kinh hỉ, thanh âm đều linh động mấy phần. "Đương nhiên, chỉ cần ngươi không thấy rõ chúng ta hình dạng, chúng ta là sẽ không lạm sát kẻ vô tội." Nam tử trung niên ngữ khí chắc chắn, tựa hồ thật dự định phát qua Tần Sóc. "Tạ ơn, tạ ơn, ta cái này lui về sau, các ngươi trốn ở sau cây, dạng này ta liền nhìn không thấy các ngươi." Tần Sóc như cái không dành thế sự hải tử, ngữ khí hồn nhiên, còn mang theo vài phần sống sót sau hai nạn may mắn cùng cảm kích. "Tốt." Nam tử trung niên đáp lại, nhếch miệng lên một tia nhếch răng cười. "Thật đúng là dễ bị lừa a." Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, một cái bình thường thiếu niên, đột nhiên gặp được ba cái cầm trong tay cùng tiễn hung đồ giết người, sớm đã bị dọa đến hồn bất phụ thể, đâu còn sẽ có ý khác. Đừng nói là thiếu niên này, liền là chính bọn hắn, nếu như đổi chỗ mà xử, giờ phút này chỉ sợ cũng là hoảng loạn, có chừng có mực đại loạn, chỉ cần có một tia sống tiếp khả năng, đều sẽ gắt gao bắt lấy. "Tốt, ta cái này lui lại." Tần Sóc vui mừng quá đỗi, đột nhiên sau này rút lui một đoạn, thân thể rời đi đại thụ che chắn. Lúc này, hắn cũng thấy rõ đối diện ba người vị trí, trái hai phải một, người gần nhất cách hắn không cao hơn 30 mét. Chết. Ba người cùng nhau bắn tên, phân biệt bắn về phía Tần Sóc đầu lâu, trái tim cùng mắt cá chân. Còn quá trẻ. Cầm đầu nam tử trung niên trên mặt lộ ra gian kế được như ý ý cười. Nhưng một giây sau, nụ cười trên mặt hắn đột nhiên cứng đờ. Chỉ gặp cái kia nguyên bản triệt thoái phía sau thiếu niên, đột nhiên cải thành bọn tới trước, thân thể lần nữa bị thân cây che lại. Xiêu xiêu xiêu. Ba mũi tên sát Tần Sóc thân thể bay qua, nhưng không có một mũi tên rơi vào trên người hắn. "Không tốt, chúng kế." Cầm đầu nam tử trung niên quá sợ hãi, vội vàng chụp vào phía sau ống tên. Nhưng đã quá muộn. Thừa dịp đối phương bổ tiễn khẽ hở, Tần Sóc phía bên phải vượt ngang một bước, mũi tên như là cỗ sao trổi thoát ra. Phốc. Mũi tên xuyên thịt thanh âm giữa khu rừng vang lên. Đen kịt mũi tên từ phía bên phải nam tử sau chỗ cổ thoát ra, máu tươi thuận cán tên chảy xuống, nhuộm đỏ tuyết trắng mũi tên. Nam tử tay phải nắm cái kia xuyên thấu cổ họng mình mũi tên, con mắt trừng tròn trịa. Hắn đến chết vẫn không tin nổi, mình cứ như vậy bị người bắn giết. Một tiễn bắn giết một người, Tần Sóc một lần nữa tránh về đại thủ sau. Mà lúc này, hai người khác cũng đã đổi tiễn thành công, một lần nữa nhắm ngay Tần Sóc vị trí, trong miệng phát ra tức giận gào thét, "Lao tam!" Lạnh thấu xương sát ý giữa khu rừng lan tràn. Cách rất xa, Tần Sóc đều có thể cảm nhận được còn lại hai người mãnh liệt lửa giận cùng bành trướng sát ý, nhưng hắn rất tỉnh táo. Lúc này, ai xúc động ai chết. "Tiểu xuất sinh, lão mình hôm nay không phải lăng chỉ ngươi không thể." Ngoài cùng bên trái nhất một người phát cuồng, đỏ ngầu cả mắt. Nhìn tận mắt mình tam đệ bị người bắn giết, cái này khiến hắn cái này làm nhị ca làm sao không giận. Hắn triệt để mất lý trí, xông về phía trước, muốn vì tam đệ báo thù. "Đừng đi." Thích lão đại kinh dị, tức giận quát bảo ngưng lại. "Phanh phanh phanh." Cảm nhận được Thích lão nhị hướng mình chạy tới, Tần Sóc phía bên trái một cái lắc mình, rời đi thân cây che chở. Sớm đã mất lý trí Thích lão nhị, trông thấy Tần Sóc hiện thân, lúc này bắn tên. Nhưng Tần Sóc cấp tốc bước ra, từ thân cây phía bên phải xung ra, kéo cung như trăng tròn, nhắm ngay Thích lão nhị. Lúc này, Thích lão đại có hai lựa chọn, để Tần Sóc trước xuất tiễn bắn giết Thích lão nhị, sau đó hắn lại xuất tiễn bắn giết Tần Sóc, hoặc là hắn trước xuất tiễn, đem Tần Sóc bước lui, sau đó cầu nguyện mình nhị đệ chứa tiễn có thể mau mau, tại đối phương lại một lần từ bên trái lóe ra lúc, dùng tên đem bước lui. Dạng này, hai anh em họ giao thế mở cùng, không ngừng tiến lên, nhất định có thể đem cái này gian xảo thiếu niên đánh chết. Rất hiển nhiên, Thích lão đại không có khả năng ngồi nhìn mình nhị đệ bị bắn giết. Cho nên làm Tần Sóc từ phía bên phải xuất hiện thời điểm, hắn quả quyết bắn tên, không cho hắn có bắn giết Thích lão nhị cơ hội. Nhưng mà, hắn tính sai. Tần Sóc trông thấy Thích lão đại bắn tên về sau, đầu tiên là trở lại né tránh, nhưng không có từ bên trái lóe ra, mà là từ phía bên phải chui ra. Thích lão nhị cũng coi là, Tần Sóc tại bị Thích lão đại sau khi bước lui, tất nhiên sẽ từ bên trái xuất hiện tập kích hắn. Cho nên, khi hắn vội vàng thay đổi mới tiến về sau, trước tiên nhắm ngay thân cây bên trái vị trí. Kết quả chính là, làm Tần Sóc từ thân cây phía bên phải chui ra lúc, Thích lão nhị rõ ràng sửng sốt một chút, muốn thay đổi mũi tên phương hướng một lần nữa nhắm chuẩn, cũng đã không kịp. Siêu. Mũi tên phá không, tinh chuẩn bắn thủng Thích lão nhị trái tim. Lúc này Thích lão đại vừa vận đổi tiễn hoàn thành, đội vàng kéo cung bắn về phía Tần Sóc. Nhưng Tần Sóc sớm có đón trước, một tiễn bắn ra về sau, lập tức tránh về thân cây đằng sau. A a a. Đáng chết. Đáng chết. Ngươi cái này gian xảo tiểu xuất sinh, lão tử muốn giết ngươi. Thích lão đại khí đến điên cuồng. Thiếu niên này rõ ràng chỉ có 17-18 tuổi, tâm cơ lại kín đáo đáng sợ, đem bọn hắn huynh đệ ba người đuổi nghịch xoay quanh. Đầu tiên là làm bộ sợ hãi, giảm xuống bọn hắn cảnh giác. Tiếp lấy giả thoáng một thương, để bọn hắn mất đi tiên cơ, dẫn đến lao tam vẫn lạc. Sau đó lại dương đông kích tây lại kích đông, lợi dụng suy nghĩ của bọn hắn quán tính, dẫn đạo bọn hắn ngộ phán, bắn giết lão nhị. Kín đáo như vậy tâm tư, đơn giản yêu nghiệt đáng sợ. Đem vốn là tình huống tuyệt vọng,
ngạnh sinh sinh xông ra một đầu sinh lộ đến. Nhất làm cho Thích lão đại kinh hãi, vẫn là thiếu niên này tiến thuật. Đối phương liền phảng phất không cần nhắm chuẩn đồng dạng, gặp thì tất sát. Khủng bố như thế tiến thuật, lại phối hợp cái kiếp như yêu nghiệt tính toán cùng tâm tính, Thích lão đại chỉ cảm thấy đầu mình ra tê dại một hồi. Huynh đệ mình ba người, đến cùng trêu chọc một cái dạng gì quái vật. Ngắn ngủi phẫn nộ về sau, Thích lão đại bắt đầu cảm giác được sợ hãi. Bọn hắn anh em nhà họ Thích cũng không phải gì đó giết người không chớp mắt hung nhân cường đạo, chỉ là dưới núi trung thực bản phận thợ săn mà thôi. Lần này sở dĩ bị quá hóa liều, chặn giết cái kia đảo xâm người, thật sự là đối phương đào được đồ vật quá mức phi phàm, đủ để cho huynh đệ bọn họ ba người cả đời áo cơm không lo, lúc này mới lên tham nghiệm, động sát tâm. Lại thêm cái này lão xâm sơn nhân một ít dấu tích đến, hàng năm đều có đảo xâm người mất tích, bị dã thú điều đi. Bọn hắn coi như giết cái kia đảo xâm người, cũng rất khó có người sẽ phát hiện, lúc này mới quyết định độc thủ. Ai có thể nghĩ, nửa đường giết ra như thế cái tâm trí như yêu, thiên pháp như thần trai trai tiểu tử. Chẳng những tránh thoát huynh đệ bọn họ ba người bây giết, còn đem hắn hai cái huynh đệ bắn giết, bây giờ chỉ còn lại có chính hắn. Thích lão đại càng nghĩ càng sợ hãi. Trong lòng đối tử vong sợ hãi, vượt trên thay hai vị huynh đệ báo thù lửa giận. Trốn, hắn muốn chạy trốn. Không có cách, lúc trước huynh đệ bọn họ ba người đều không phải là thiếu niên kia đối thủ. Bây giờ chỉ còn lại chính hắn một người, làm sao có thể thắng? Sợ hãi như thủy triều ở trong lòng lan tràn. Bắt đầu sinh thoái ý Thích lão đại chậm rãi lui lại, muốn kéo mở khoảng cách, lên núi bên trong chạy. Thân cây sau, Tần Sóc từng ngụm thở hổn hển, thần kinh khẩn trương cao độ. Cao cường như vậy độ tác chiến, để tâm hắn thân đều mệt. Nhưng hắn rõ ràng, hiện tại còn không phải lúc nghỉ ngơi, Thích lão đại còn ở bên ngoài, hắn không thể phớt lờ. Bá, bá, bá. Đột nhiên, tiếng tĩnh núi rừng bên trong vang lên tiếng bước chân dồn dập. Tiếng bước chân này cách hắn càng ngày càng xa. Tần Sóc lúc này ý thức được, cái kia còn sót lại hung nhân muốn trốn, muốn chạy trốn. Nam mơ, Tần Sóc trong mắt sát ý sôi trào. Lúc trước hắn muốn đi, cái này huynh đệ ba người cũng không có cho hắn cơ hội. Nếu như không phải hắn làm việc tỉnh táo, tiện thuật chắc tuyệt, hôm nay dù là đổi một cái kinh nghiệm phong phú lao thợ săn đến, cũng muốn chết ở đây. Như thế đại thủ, Tần Sóc sao lại tùy tiện buông tha? Đừng hòng trốn. Tần Sóc đột nhiên từ phía sau cây xông ra, tức giận hét lớn. Vốn là đã là chim sợ cành cong Thích lão đại bị bất thình lình vừa quát, dọa đến sợ đến vỡ mật, chỗ nào còn quan tâm được cái khác, hướng phía Tần Sóc liền là một tiễn, lập tức xoay người bỏ chạy. Nhưng mà, Tần Sóc lách mình đi ra, vốn là chỉ là dọa hắn giật mình. Thấy đối phương đã trong lòng đại loạn, lúc này lách mình tránh thoát cái kia vốn là không có chính xác mũi tên, hướng phía đối phương cái hốt liền là một tiễn. Siêu. Dây cung đánh run, mũi tên bay vụt. Khoảng cách giữa hai người chỉ có khoảng 40 mét, dù là Thích lão đại trước tiên chạy trốn, cũng không thể chạy ra Tần Sóc tinh chuẩn bắn giết phạm vi thống trị. Phốc. Mũi tên xuyên thủng đầu lâu, Thích lão đại thi thể chậm rãi ngã xuống. Tần Sóc tựa như là bị rút khô toàn thân khí lực đồng dạng, đặt mông ngồi dưới đất, há mồm thở dốc. Hồ rốt cuộc thắng. Sống sót sau tai nạn, Tần Sóc chỉ cảm thấy toàn thân mình khí lực đều bị dùng hết, toàn thân bất lực. Kém một chút, hắn hôm nay liền đưa tại cái này lao sâm trên núi. Tần Sóc lòng còn sợ hãi. Sau đó, hắn đi hướng ngay từ đầu bị Thích ra ba huynh đệ bắn giết đảo sâm người. Có thể làm cho ba cái lao thợ săn bí quá hóa liều, hành hung giết người. Cái này đảo sâm người đào được đồ vật, tuyệt đối phi phạm. Chương 09, tiền của phi nghĩa. Bạch Ngọc Sâm Vương. Chương 09, tiền của phi nghĩa. Bạch Ngọc Sâm Vương. Đi vào đảo sâm người ngã xuống đất địa phương. Tần Sóc đem thi thể xoay chuyển tới, lúc này mới phát hiện, đối phương trong ngực ôm thật chặt một cái hình sợi dài bao khỏa. Bao khỏa hẳn là đào sâm người dùng mình quần áo lâm thời bao lấy, chất liệu cùng nhan sắc đều như thế. Đến cùng là dạng gì bảo vật, có thể làm cho cái này đào sâm người không tiếc tính mệnh, đến chết cũng không buông tay. Tần Sóc hiếu kỳ. Từ mấy người ăn mặc không khó suy đoán ra, vậy được hung ba người hẳn là dưới núi thợ săn, trong lúc vô tình đánh vỡ cái này đào sâm người đào được sức bảo, lúc này mới có phía sau truy sát. Tại loại này tình huống dưới, người bình thường phản ứng khẳng định là ném đi sức bảo mệnh quan trọng. Nhưng cái này đào sâm người lại là đến chết đều đem bao khỏa bắt thật chặt, có thể thấy được trong bọc này đồ vật dụ hoặc lớn bao nhiêu. Xốc lên bao khỏa, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát xông vào mũi. Nhân sâm. Tần Sóc trong lòng hơi động, trên tay tốc độ lại là tăng nhanh mấy phần. Làm toàn bộ bao khỏa bị mở ra, lộ ra trong đó bao khỏa chi bất lúc, Tần Sóc cả người đều ngây ngẩn cả người, ngốc tại chỗ. Đập vào mi mắt, là một gốc to bằng cánh tay nhân sâm, dài ước chừng một thước, sợi rễ um tùm. Nhưng đây không phải nhất làm cho Tần Sóc giật mình. Chân chính để hắn cảm thấy hô hấp dồn dập, là người này sâm toàn thân trong suốt như bạch ngọc, bên ngoài thân tản ra mờ mịt bừng sáng, như cái kia trong truyền thuyết thần thoại tiên sâm dị bảo, mười phần bất phàm. Bạch Ngọc Sâm Vương. Tần Sóc thốt ra, tâm thần cuồng loạn. Khó trách, ba cái kia thợ săn tình nguyện bước lên giết người phong hiểm, cũng muốn cướp bóc cái này gốc nhân sâm, mà cái kia đảo sâm người đến chết cũng không muốn đem giao ra. Bạch Ngọc nhân sâm, một loại chỉ tồn tại ở điện tịch ghi chép bên trong thần kỳ sơn bảo. Nghe nói có số người chết, mọc lại thịt từ xương thần năng. Đương nhiên, Tần Sóc làm một cái tiếp thụ qua cửu niên giáo dục bắt buộc sinh viên, là không thể nào tin tưởng có đồ vật gì có thể tái tạo lại toàn thân. Dù là tại cái này võ đạo thịnh vượng thế giới, cũng không nghe nói có ai có thể chết mà phục sinh, trường sinh bất tử. Liền ngay cả những cái kiếp như thần thoại truyền thuyết, có được bản sơn đoạn sông chi năng tông sư võ thánh, cuối cùng đều sẽ quy về một nắm cát vàng, khó thoát tử sinh chi kiếp. Bất quá, liên quan tới cái này Bạch Ngọc Nhân Sâm, còn có một cái khác thuyết pháp, cái kia chính là một hai hoàng kim, một hai sâm. Thuyết pháp này cũng không phải là khuyết đại, mà là chân thực tồn tại, thậm chí càng sâu. bởi vì Hắc Thủy Thành thời gian trước liền có đào sâm người đào được qua một gốc bạch ngọc nhân sâm, bán ra 30 lượng hoàng kim giá trên trời, tương đương bạch ngân, cái kia chính là 362. Mà căn cứ trí nhớ của đời trước, gốc kia bạch ngọc nhân sâm bất quá lớn bằng ngón cái, trọng lượng không đủ 3 lượng, rất nhỏ. Nói cách khác, trên thực tế, bạch ngọc nhân sâm chân chính giá trị, 1-2 có thể chống đỡ 10 lượng hoàng kim, 100 lượng bạch ngân, với lại có giá không thị. Lúc trước gốc kia bạch ngọc nhân sâm sở dĩ gây nên hoành động, là bởi vì mua sâm không phải người khác, chính là đương kim Hắc Thủy Thành thành chủ, một vị thông mạch đại thành võ đạo đại cao thủ. Trước mắt cái này gốc bạch ngọc nhân sâm, dài ước chừng một thước, trường to bằng cánh tay. Tần Sóc ước lượng dưới, trọng lượng tối thiểu có 2-3 cân, là thỏa thỏa sâm vương. 3 cân bạch ngọc sâm vương, tương đương với 300 lượng hoàng kim, 3600 lượng bạch ngân. Như thế tiền của phi nghĩa, đừng nói ba cái kia thợ săn, liền là Tần Sóc mình đều động tâm. Phải biết, Hắc Thủy Thành tầm thường nhân gia, một ngày thu nhập đại khái tại 100 văn tà hữu, một năm đỉnh thiên cũng liền 36 lạng bạc. Đây là không có bài trừ các loại thu thuế, an thân phí các loại thượng vàng hạ cám phí dụng tình huống dưới. 3600 lượng bạch ngân, đủ để cho một cái dân chúng thấp cổ bé họng, trong vòng một đêm biến thành giàu cổ thân hảo. Dạng này dụ hoặc, không có mấy người có thể chịu đựng ở phát. Phát. Tần Sóc nhịp tim như nổ trống, cả người hưng phấn đến cũng được. Bất quá hắn rất nhanh tỉnh táo lại, ánh mắt đảo qua nằm trên đất bốn cỗ thi thể, âm thầm cảnh giác. Bốn người này là vết xe đổ, hắn không thể giẫm lên vết xe đổ. Lấy hắn thực lực hôm nay, còn chưa đủ lấy quang minh chính đại ăn như thế tiền của phi nghĩa. Nếu như bị người ta biết, trên tay hắn có như thế một gốc giá trị mấy trăm lượng hoàng kim bạch ngọc sâm vương, khẳng định sẽ đưa tới họa sát thân. Sa không nói, liền phi hùng giúp hòn đá kia cũng ép ba lượng dầu tính nết, nếu như biết Tần Sóc người mang bạch ngọc sâm vương, tất nhiên sẽ tới cửa đòi hỏi. Đến lúc đó, cái này sâm vương khẳng định là không gánh nổi, hơn nữa còn có thể sẽ dẫn tới quan phủ chú ý, dù sao ba cái thợ săn cùng một cái đào sâm người mất tích, người nhà bọn họ tất nhiên sẽ báo án. Hắn lúc này xuất thủ bạch ngọc sâm vương, quá chói mắt, không thể bán. Trước cất giấu, ai cũng không nói cho. Tần Sóc hạ quyết tâm. Mặc dù hắn cũng rất muốn sớm một chút kiếm đủ bạc đi võ quán học võ, nhưng cái này gốc bạch ngọc sâm vương thực sự quá chắc nhãn, dễ dàng bị người để mắt tới, không thể bị quá hóa liều. Thế nhưng là giấu làm sao? Giấu trong đất. Vạn nhất bị rắn, côn trùng, chuột, kiến ăn làm sao bây giờ? Vậy hắn đoán chừng phải đau lòng chết. Mang về nhà. Nguy hiểm này quá cao, vạn nhất đến lúc quan phủ tới cửa lục soát nhà, há không liền bại lộ. Bực này tăng vật, vẫn là không cần đặt ở bên người tốt, quá nguy hiểm. Cũng không đặt ở bên người, vạn nhất mất đi làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, Tần Sóc lâm vào lưỡng nan, không biết nên xử trí như thế nào cái này bạch ngọc sâm vương mới tốt. Hắn nhìn chằm chằm trong tay bạch ngọc sâm vương, tâm tư thay đổi thật nhanh, muốn ra một cái sách lược vẹn toàn. Đương nhiên, trong cơ thể hắn thao thiết đỉnh chấn động, trước mắt hiện một chuỗi văn tự, phát hiện nguyên liệu nấu ăn, bạch ngọc sâm vương có thể luyện hóa. Phải trang luyện hóa. Ân. Thao thiết đỉnh còn có thể luyện hóa nhân sâm. Tần Sóc vừa mừng vừa sợ. Cho tới nay, Tần Sóc đều coi là cái này thao thiết đỉnh chỉ có thể luyện hóa mang theo tinh thần ý chí vật phẩm. Tỷ như Tần lão đầu sử dụng tới Sừng Châu đại cung, Trương Hùng gia tổ truyền thiết thai cung. Đây đều là tiền nhân trưởng kỳ sử dụng, lưu lại dấu ấn tinh thần, cho nên thao thiết đỉnh mới có thể đem hắn lấy ra. Nhưng hiện tại xem ra, mình còn đánh giá thấp mình cái này ngón tay vàng diệu dụng. Luyện hóa. Tần Sóc trong lòng phát ra chỉ lệnh. Bá. Cơ hồ là tâm niệm vừa động, trong tay hắn bạch ngọc sâm vương liền hư không tiêu thất, xuất hiện ở thao thiết trong đỉnh. Có thể trực tiếp đem nguyên liệu nấu ăn thu nhập thao thiết đỉnh, diệu a. Tần Sóc đại hỉ. Như vậy, hắn cũng không cần lo lắng bạch ngọc sâm vương giấu ở bên ngoài bị người phát hiện hoặc bị rắn, côn trùng, chuột, kiến đâm ăn, cho hắn giải quyết một đại phiền toái. Tốt tốt tốt. Dạng này liền không còn nỗi lo về sau. Tần Sóc tâm tình kích động, tranh thủ thời gian xem xét cái này bạch ngọc sâm vương luyện hóa điều kiện. Dựa theo kinh nghiệm của Di Vãng, thao thiết đỉnh luyện hóa điều kiện là cùng nguyên liệu nấu ăn đặc tính tương quan. Tỷ như Sừng Châu đại cung bên trong cơ sở tiện thuật tinh thông, luyện hóa điều kiện liền là kéo cung một vài lần. Mà Trương gia tổ truyền thiết thai cung, bởi vì hiệu dụng mạnh hơn, luyện hóa độ khó cũng theo gia tăng, cần hai cái điều kiện, một cái là cơ sở tiện thuật tinh thông, một cái là kéo cung một vài lần. Nói cách khác, luyện hóa nguyên liệu nấu ăn không giống nhau, luyện hóa điều kiện cũng sẽ khác biệt. Tần Sóc cẩn thận xem xét cùng Bạch Ngọc Sâm Vương tương quan nhắc nhở. Nhưng hắn lặp đi lặp lại nhìn mấy lần, cũng không thấy được bất kỳ liên quan tới Bạch Ngọc Sâm Vương luyện hóa điều kiện tin tức. A, tại sao không có luyện hóa điều kiện? Tần Sóc ngạc nhiên. Hẳn là cái này không chứa dấu ấn tinh thần nguyên liệu nấu ăn, không cần luyện hóa điều kiện. Hắn làm ra suy đoán, cảm thấy không phải là không có loại khả năng này. Dù sao nhân sâm cùng cung tiễn bên trên lưu lại dấu ấn tinh thần khác biệt, là có thể trực tiếp dùng ăn, bị thân thể của hắn hấp thu nguyên liệu nấu ăn, không cần luyện hóa điều kiện cũng nói đi qua. Được rồi, liền làm tạm thời cất giữ trong thao thiết trong đỉnh tốt, dù sao cũng không nóng nảy dùng. Tần Sóc không phải cái xoắn suýt người, rất nhanh điều chỉnh tốt nỗi lòng, bắt đầu quét dọn hiện trường. Hắn đem bốn người thi thể ném vào lão sâm dưới núi một cái đen kịt trong địa động. Đó là một cái một khe lớn, giống như là lòng đất sụp đổ hình thành, rất tĩnh mịch. Thi thể ném vào về sau, cách một hồi lâu, Tần Sóc mới nghe được rơi xuống đất âm thanh. Vết nứt hai bên đều là rậm rạp cỏ dại bụi cây, bình thường đào sâm người cùng săn thú cũng sẽ không hướng nơi này đến, bởi vì không cẩn thận liền có thể rơi vào trong hầm. Mãi cho đến mặt trời nhanh xuống núi, Tần Sóc mới đưa hiện trường quét sạch sẽ, xác nhận không nhìn ra điều khác thường gì về sau, liền con cái gửi xuống núi. Về đến nhà đã là đêm khuya. Tần Lan sớm gấp giống kiến bò trên chảo nóng, nhìn thấy Tần Sóc lần đầu tiên trực tiếp liền khóc, xông lại chăm chú đem hắn ôm lấy. "Ca, ngươi đi đâu? Làm sao muộn như vậy mới trở về, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện."
Tần Lan khóc lê hoa đại vũ, Tần Sóc tốt một trận trấn an, mới khiến cho hắn ngừng. Nửa đường ngặt đường, lãng phí không thiếu thời gian. Có hay không nấu cơm? Ta đều nhanh chết đói. Tần Sóc tùy tiện tìm cái cớ lấp liếm cho qua, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Làm, ta cái này đi cho ngươi bưng. Tần Lan rất ngoan ngoãn, biết được ca ca khẳng định là cực đói, nhanh đi phòng bếp cho hắn bưng cơm. Cơm nước xong xuôi, Tần Sóc bắt đầu tiếp tục luyện hóa thiết thai cung. Tối hôm qua hắn kéo cung 300 lần, tiến độ là 3%, khoảng cách 1 vạn lần triệt để luyện hóa, còn rất dài một khoảng cách, không thể lười biếng. Ông. Dây cung đánh run thanh âm vang vọng sân nhỏ. Tần Sóc phảng phất lần nữa hóa thân vị kia người mặc áo giáp trương gia tiên tổ, lực sắn cường cung, bắn giết cường địch. Liên tiếp mở cung 100 lần, Tần Sóc chỉ cảm thấy cánh tay tê dại một hồi, lưng cũng toan trướng lợi hại. Đột nhiên, một cỗ ấm áp dòng nước ấm từ thao thiết trong đỉnh chảy ra, cấp tốc trôi lượn toàn thân của hắn các nơi, để hắn như là đặt mình vào suối nước nóng, đem hôm nay đi săn luyện cung mỏi mệt quét sạch sành sanh. Chương 10, phi tốc tăng trưởng luyện hóa tiến độ. Chương 10, phi tốc tăng trưởng luyện hóa tiến độ. Là Bạch Ngọc Sơn Vương. Tần Sóc trước tiên kịp phản ứng, cái kia thay hắn tiêu trừ mệt mỏi dòng nước ấm đến từ nơi nào? Cái này Bạch Ngọc Sơn Vương lại còn có tiêu trừ mệt nhọc công hiệu. Tần Sóc kinh dị. Nếu quả thật như hắn suy đoán dạng này, vậy hắn luyện hóa thiết thai cùng tốc độ, đem để cao không chỉ một lần. Lần này thật đúng là nhặt được bảo. Tần Sóc trên mặt lộ ra nét mừng. Hắn liên tục thử mấy lần, tinh tế cảm ứng thân thể của mình. Quả nhiên, mỗi khi hắn cảm giác cơ bắp bủn rủn không còn chút sức lực nào lúc, Bạch Ngọc Sơn Vương liền sẽ chạy ra một cỗ dược lực, trừ khử hắn mệt nhọc. Quá tốt rồi, dạng này ta cũng không cần lo lắng kéo cung cường độ quá lớn, thân thể sẽ ăn không tiêu, có thể tăng lên rất nhiều ta luyện hóa tiến độ. Tần Sóc mừng rỡ, ý thức được cái này Bạch Ngọc Sơn Vương diệu dụng. Đồng thời hắn đối cái này Bạch Ngọc Sơn Vương luyện hóa điều kiện cũng có hiểu ra. Cái kia chính là thể phách rèn luyện. Mỗi khi hắn tiến hành thân thể huấn luyện, thể lực tiêu hao cần bổ sung lúc, Bạch Ngọc Sơn Vương dược lực liền sẽ bị luyện hóa, hiệu quả thì là giúp hắn tiêu trừ mọi bệnh, bổ sung thể lực. Như vậy, hắn chẳng những có thể lấy tiến hành cường độ cao kéo cung huấn luyện, còn có thể nhờ vào đó rèn luyện thể phách, tăng trưởng khí lực, đồng thời không cần lo lắng dinh dưỡng không đủ, đem mình cho luyện hỏng. Tiếp tục luyện. Có Bạch Ngọc Sơn Vương trợ lực, Tần Sóc động lực càng đầy, cả người thần thái sáng láng. Phanh, phanh, phanh. Tần Sóc liên tiếp mở cung, hắn phát hiện hoàn toàn khác nhau. Mỗi khi hắn hai tay cảm nhận được mệt mỏi, hễ ẩm sức lúc, Bạch Ngọc Sơn Vương liền sẽ bị luyện hóa xuất dược lực, trừ khử hắn mệt nhọc cùng cơ bắp khó chịu. Hắn mở cung càng lúc càng nhanh, nhưng tinh thần lại càng ngày càng tốt. Liên phảng phất hắn không phải đang tiến hành cường độ cao kéo cung luyện tập, mà là tại trong ôn tuyển tắm rửa nghỉ ngơi, cả người tươi cười rạng rỡ, tràn đầy sinh khí. Không đồng dạng, hoàn toàn khác nhau. Tần Sóc đắm chìm trong vui sướng. Nếu như nói trước đó kéo cung huấn luyện là vì tăng thực lực lên mà không thể không chịu khổ, vậy bây giờ liền hoàn toàn là hưởng thụ. Đúng, liền là hưởng thụ. Mỗi một lần kéo cung về sau, hai cánh tay của hắn đều sẽ bị dược lực ôn dưỡng, cơ bắp trở nên cứng cáp hơn còn có lực lượng. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng hai cánh tay của mình tại tăng cường, kéo ra 1/3 giây cung càng ngày càng không phí sức. Đến cuối cùng, hắn thậm chí tiện tay liền có thể đem thiết thai cung kéo căng 1/3, thẳng đến tiếp cận 1/2 lúc mới cảm giác được cố hết sức. Loại này tiến bộ hết sức rõ ràng, để Tần Sóc vừa mừng vừa sợ. Ngoại trừ hai tay, lưng của hắn cũng biến thành kiên cố hữu lực. Cái này hai nơi là hắn mở cung huấn luyện lúc phát lực nhiều nhất bộ vị. Lúc này ở Bạch Ngọc Sơn Vương dược lực ôn dưỡng dưới, đang tại phi tốc mạnh lên. Như là khô cạn nhiều năm sa mạc, rốt cục đợi đến nước mưa tầm bổ, mỗi một tấc cơ bắp đều trở nên rắn chắc hữu lực, không còn khô quắt nữa. Ngắn ngủi nửa cách giờ, Tần Sóc cảm giác mình lực lượng của hai cánh tay tăng cường một mạng lớn. Khó trách ngay cả Hát Thủy thành chủ dạng này đại cao thủ đều đúng Bạch Ngọc Nhân Sâm động tâm, cái này công hiệu, thật là người tiên. Tần Sóc lưu luyến. Hắn hiện tại thật có điểm lý giải, lúc trước Hát Thủy thành chủ vì cái gì không tiếc hạ mình, cũng cần mua Bạch Ngọc Nhân Sâm. Thật sự là cái này Bạch Ngọc Nhân Sâm hiệu quả quá mức phi phàm. Tần Sóc một cái chưa từng tập võ người bình thường, đơn giản hấp thu Bạch Ngọc Nhân Sâm dược lực về sau, đều có như thế rõ rệt tăng lên cùng tăng trưởng. Nếu là dựa vào một chút cái khác bảo dược, chế thành viên đan dược, công hiệu dùng sợ rằng sẽ thành mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần tăng trưởng. Dù sao, Bạch Ngọc Nhân Sâm loại thiên tài địa bảo này, trực tiếp dùng ăn đúng là phung phí của trời. Chỉ có luyện thành đan dược mới có thể phát huy đưa ra lớn nhất giá trị. Chỉ bất quá Tần Sóc không biết luyện đan, cũng không có tiền đi mua cái khác bảo dược, chỉ có thể tạm thời trước như thế dùng đến. Phanh. Luyện hóa thiết thai cung huấn luyện một mực tiếp tục đến sau nửa đêm. Bên cạnh Tần Lan đều ngủ lấy, nhưng Tần Sóc vẫn là tinh thần sung mãn, trên mặt không có nửa phần mệt mỏi. Hàng quá hóa dở, hôm nay trước hết đến cái này a. Tần Sóc không có ý định ăn một miếng người mập mạp. Dù sao một vạn lần kéo cung huấn luyện, cũng không phải hắn thức đêm 1-2 ngày liền có thể giải quyết. Nguyên liệu nấu ăn, thiết thai cung, trước mắt luyện hóa tiến độ 8 năm, mặc dù sớm có đoán trước, hôm nay luyện hóa tiến độ sẽ phi thường kinh người. Nhưng làm Tần Sóc nhìn thấy thao thiết đỉnh dưới nhắc nhở lúc, trong lòng vẫn là không khỏi giật mình. Hôm qua hắn luyện đến hư thoát, cũng bất quá miễn cưỡng kéo cung 300 lần mà thôi. Hôm nay tại Bạch Ngọc Sơn Vương phụ trợ dưới, hắn kéo cung hơn 500 lần, chẳng những không có một tia mệt mỏi, hai tay lực lượng càng là tăng vọt, gần như gấp bội. Cái này Bạch Ngọc Sơn Vương dược hiệu quá kinh người. Tần Sóc không khỏi lần nữa cảm thán. Chiếu tiến độ này, nhiều nhất 20 ngày là hắn có thể triệt để luyện hóa thiết thai cung, thu hoạch được thiện xạ cùng bắn thạch cuốn ngũ hai đại năng lực. Cái này so với hắn ngay từ đầu tính ra, rút ngắn gần 1/3. Nhưng cái này còn không phải Tần Sóc đối Bạch Ngọc Sơn Vương tôn sùng đầy đủ chân chính nguyên nhân. Hắn có loại dự cảm, chờ hắn đem chọn gốc Bạch Ngọc Sơn Vương toàn bộ luyện hóa,
hai cánh tay của hắn sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, lực lượng cũng đem tăng trưởng đến một cái cực kỳ khủng bố hoàn cảnh. Cái này đợt không lỗ, không uổng phí ta trong núi liều mạng tranh đấu một trận. Nghĩ đến ban ngày rừng cây đối sạng, Tần Sóc trong lòng vẫn có nỗi khiếp sợ vẫn còn. Kém một chút, hắn liền mệnh tang lão sâm núi, trở thành ba cái kia thợ săn phát tài bản đạn. Tùy ý thu thập rửa mặt một phen, Tần Sóc đánh thức Tần Lan, trở về phòng của mình, ngủ thật say. Có lẽ là ban ngày kinh lịch hao phí quá nhiều tâm thần. Một đêm này, Tần Sóc ngủ rất say sưa, một đêm không động, ngủ thẳng tới hừng đông. Ngày thứ hai, Tần Sóc như thường lệ lên núi. Vì tránh hiểm nghi, hắn không có đi thường đi long thụ câu cùng sư tử thung lũng, càng không có đi lão sâm núi, mà là hướng bắc đi, khai thác mới bãi săn địa. Mặc dù đối với địa hình không quen, nhưng thu hoạch cũng không tệ, đánh tới một cái con nhím, hai cái thỏ rừng, còn có một cái hắc hổ trồn. Cái này hắc hổ trồn chất thịt ủi, cảm giác cũng không tốt, cho nên bán không lên giá. Nhưng nó ra cũng rất đáng tiền, vận khí tốt có thể bán 200-300 văn, sánh được 4-5 con thỏ rừng. Chạng vạng tối về thành đi qua cây mẹ quảng trường thời điểm, Tôn Đại Thẩm đám người nhìn thấy hắn dùng một cây gậy gỗ chọn đánh tới con mồi, toàn đều cực kỳ hâm mộ không thôi. Dùng gậy gỗ chọn con mồi, đây là Trương Hùng cho hắn ra chủ ý, hắn nói dạng này có thể lúc vào thành hấp dẫn chú ý của những người khác, thu hút sinh ý. Trước kia Tần lão đầu mỗi lần đi săn trở về đều sẽ chọn con mồi tại Sài Ngư Phường chạy một vòng, nhìn có thể hay không nhanh chóng xuất hàng, nếu như ra không xong mới có thể đặt ở Trương ra hàng thì bán. Tần Sóc cảm thấy đối phương nói rất có lý, thế là liền tiếp thu. Nha, hôm nay thu hoạch rất tốt ta. Tần Sóc đang chuẩn bị rời đi quảng trường, liền nghe đến phía bên phải trong ngõ nhỏ truyền đến một đạo quen thuộc tiếng nói. Ngay sau đó, hơn 2 thước cao khôi ngô thanh niên long tương bước đi mạnh mẽ uy vũ từ ngõ hẻm đi vào trong đi ra. Nói chuyện không phải người khác, chính là 2 ngày trước mua của hắn tóc đỏ con sóc, cho hắn mượn thiết thai cùng Trương Hùng. Từ lần trước Tần Sóc đánh tới dị thú, bán 5 lượng mà sau. Cái này cây mẹ trên quảng trường hóng mát khoác lác một đám gần chết lao đăng, liền lại không có một cái dám mở miệng chào phúng hắn. Đương nhiên, cũng không có người chủ động tìm hắn đáp lời. Dù sao những người này, lúc trước hoặc nhiều hoặc thiếu đều có mở miệng đắc tội qua Tần Sóc, chỉ là không có Trịnh lao đầu cùng Tôn Đại Thẩm như vậy quá phần thôi. Mà Trịnh lao đầu cùng Tôn Đại Thẩm bây giờ cũng phi thường tức thời. Nhìn thấy Tần Sóc đi qua quảng trường, lập tức đem đầu chôn trầm thấp, sợ Tần Sóc chú ý tới bọn hắn. Trong đó Trịnh lao đầu càng là ở nhà né 2 ngày, sợ Tần Sóc tìm hắn để gây sự. Cho tới hôm nay hắn nghe Tôn Đại Thẩm nói, Tần Sóc căn bản cũng không để ý tới bọn hắn, mới cùng lấy dũng khí quay về cây mẹ quảng trường, cùng đám bạn chí cốt khoác lác nói chuyện hiếm. Vẫn được, Tần Sóc cười đáp lại. Đúng, ngươi hôm nay muốn đi chỗ nào đánh săn? Trương Hùng thuận miệng hàn huyên, nhưng không đợi Tần Sóc trả lời, liền tự lo nói, ta nghe nói gần nhất lão sâm núi một vùng không yên ổn, ngươi mấy ngày nay đi săn cũng không cần hướng bên kia đi. Không yên ổn. Tần Sóc trong lòng hơi động, ẩn ẩn có suy đoán. Ân, nghe ta tại nha môn bằng hữu nói, cái này lao sâm núi gần nhất náo yêu. Hôm qua mất tích 3 cái thợ săn cùng 1 cái đào sâm người, sống không thấy người, chết không thấy xác. Nha môn bộ khoái sáng sớm tiếp vào báo án liền lên núi đi lục soát, cái gì đều không lục soát. 4 cái người sống sờ sờ, tựa như là nhân gian bốc hơi đồng dạng, ngươi nói quỷ dị không quỷ dị. Trương Hùng thuận miệng vừa nói xong lấy được tin tức, biểu hiện trên mặt không phải rất dễ nhìn, hiển nhiên đối 4 người ly kỳ mất tích có chút kiêng kỵ. Có phải hay không là bị dã thú điêu đi? Tần Sóc thuận miệng suy đoán nói. Hắn tự nhiên sẽ hiểu 4 người kia mất tích là thế nào một chuyện, chỉ là hắn không nghĩ tới, Trương Hùng lại sẽ đối với này biểu lộ ra dị dạng cảm xúc. Hẳn là, cái thế giới này thật sự có yêu. Bởi vì hắn bén nhạy phát giác được, Trương Hùng đang nói lao sâm núi náo yêu lúc, trong mắt lộ ra thật sâu kiêng kỵ. Bất quá Tần Sóc cũng không có suy nghĩ sâu xa. Cái thế giới này cùng hắn kiếp trước cổ đại có chút tương tự, mọi người kiểu gì cũng sẽ đem không hiểu sự tình quy kết đến quỷ thần trên thân. Trương Hùng cảm thấy 3 cái kia thợ săn cùng đảo sâm người ly kỳ mất tích, là lao sâm núi náo yêu bố trí, cũng thuộc về bình thường. Hắn chỉ là may mắn, mình hôm nay không có hướng lao sâm bên kia núi đi, nếu không không thể thiếu chịu lấy một phen kiểm tra. Không có khả năng. Liền xem như giã thu gây nên, cũng tất nhiên sẽ lưu lại vết máu cùng đánh nhau vết tích. Trương Hùng quả quyết lắc đầu. Với lại ta nghĩ không ra, có cái gì giã thu có thể thần không biết quỷ không hay giết chết 3 tên kinh nghiệm lao đạo thợ săn, còn không lưu lại một điểm vết tích, cái này rất không hợp lý. Tóm lại, ngươi về sau đi săn tận lực không cần hướng bên kia đi, miễn cho gặp được cái gì đổ không sạch sẽ. Nói xong lời cuối cùng, Trương Hùng trên mặt kiên kỵ càng sâu. Nếu như không phải biết 3 cái kia thợ săn cùng đảo xâm người chân thực nguyên nhân cái chết, Tần Sóc đều muốn coi là thật có cái gì yêu ma quay phá. Ân, ta 2 ngày này đều tại hướng phía bắc đi, bên kia con mồi cũng không thiếu. Mặc dù biết cái kia lão xâm núi không có gì yêu ma quỷ quái, nhưng người ta dù sao cũng là một mảnh hảo tâm, Tần Sóc cũng là không tốt địch. Chương 11, bộ khoái tới cửa. Chương 11, bộ khoái tới cửa. Về đến nhà, Tần Lan đã làm tốt cơm. 2 ngày này, Tiên Mưu một nhóm người giống như là biến mất, không tiếp tục xuất hiện. Cái này khiến một mực lo lắng Tần Lan bị quấy nhiễu Tần Sóc, trong lòng an tâm một chút. Bất quá Tần Sóc rõ ràng, đây chỉ là tạm thời. Mấy cái kia lưu manh, trừ phi ngày nào chết rồi, nếu không sớm tối còn biết lại đến. Ăn xong cơm tối, Tần Sóc tiếp tục luyện cung. Có Bạch Ngọc Sâm Vương cái này siêu cấp lực sữa, Tần Sóc luyện cung không cố kỵ nữa cùng giữ lại. Mỗi một lần mở cung đều tận cố gắng lớn nhất, đem dây cung kéo lại đầy nhất. Đi qua cả ngày trèo non lội suối đi săn tiêu hao hòa luyện hóa, thao thiết trong đỉnh Bạch Ngọc Sâm Vương rút nhỏ một vòng. Lượng lớn dược lực tràn vào Tần Sóc thân thể, để thể phách của hắn tăng lên rất nhiều. Nếu như là 2 ngày trước, người khác gặp hắn sẽ cảm thấy giống như là một cây gậy trúc, cao gầy lại không thịt. Nhưng từ khi đạt được Bạch Ngọc Sâm Vương về sau, bàng bạc dược lực bao giờ cũng không còn ôn dưỡng thân thể của hắn, để bề ngoài của hắn đều phát sinh biến hóa rất nhỏ. Nếu như nhìn kỹ, hai cánh tay của hắn cùng gương mặt không còn giống như dị vãng như vậy gầy còm, mà là vi vi nâng lên, có mấy phần tinh lực tràn đầy hương vị. Nhưng biến hóa lớn nhất còn muốn thuộc hai cánh tay của hắn. Giờ phút này kéo cung, Tần Sóc rõ ràng cảm giác mình hai tay lực lượng lại tăng trưởng thêm. Hôm qua luyện hóa thiết thai cung lúc, mở cung hơn phân nửa hắn còn cảm giác có chút cố hết sức cùng miễn cưỡng. Nhưng bây giờ, hắn đã có thể làm được dễ dàng. Cứ như vậy phát triển tiếp, ta có thể sẽ huấn luyện được một đôi lực lớn vô cùng cánh tay kỳ lân. Tần Sóc trong lòng âm thầm suy nghĩ. Bạch Ngọc Sâm Vương dược hiệu rất kinh người, đối với hắn thể phách tăng lên rất lớn. Nguyên bản hắn còn muốn lấy, đem chân cũng huấn luyện một chút, để cho tứ chi cân bằng. Miễn cho đến lúc đó hai tay thô to như trụ, hai chân lại mảnh như cây gậy trúc, vậy cũng quá dị dạng. Nhưng đi qua một ngày quan sát, Tần Sóc phát hiện, hai cánh tay của hắn mặc dù lực lượng bạo tăng, nhưng ngoại hình biến hóa nhưng không có rất khoa trương, mà là bày biện ra một loại duyên dáng hình giống nước, như là báo săn, cường tráng, lại không thô to, tràn ngập lực bộc phát. Về phần hai chân, hắn cũng đang tận lực huấn luyện. Thậm chí vì để cho Bạch Ngọc Sâm Vương dược lực cường hóa hai chân, lựa chọn tại chỗ không người nhảy cóc lên núi. Làm như vậy hiệu quả rất rõ ràng. Ngắn ngủi một ngày, Tần Sóc liền cảm giác mình hai chân lực lượng tăng trưởng không thiếu. Nhưng so với hai tay tới nói, vẫn là có vẻ không bằng. Chỉ cần sẽ không thay đổi đến dị dạng là được. Tần Sóc cũng là không tham lam. Chỉ cần sẽ không thay đổi thành tay thô chân mạnh dị dạng quái vật, chân lực lượng nhược điểm liền nhược điểm, hắn cũng có thể tiếp nhận. Phanh, phanh, phanh. Dây cung đánh run thanh âm một mực tiếp tục đến sau nửa đêm. Tối hôm đó, Tần Sóc mở cung 650 lần, lực cánh tay lần nữa tăng trưởng một mảng lớn. Nguyên liệu nấu ăn, thiết thai cung, trước mắt luyện hóa tiến độ 15, nhìn xem thiết thai cung vững bước lên cao luyện hóa tiến độ, Tần Sóc trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Mấy ngày kế tiếp, Tần Sóc đi sớm về trễ, mỗi ngày đều có thu hoạch. Nhiều thời điểm có thể có 6-700 văn doanh thu, thiếu thời điểm cũng có 2-300, với lại từ trước tới giờ không chạy không. Liền ngay cả Trương Hùng đều cảm thấy, hắn tiến bộ quá nhanh, giống như là Tần lao đầu phụ thể, giống như thần trợ. Tần Sóc nghe nói lời ấy, chỉ là cười cười. Hắn bây giờ há lại chỉ có từng đó là Tần lao đầu phụ thể, qua một đoạn thời gian nữa, hắn còn có Trương gia thần tiễn thủ tiên tổ phụ thể. Tới lúc đó, mới là hắn chân chính đại triển quyền cước thời điểm. Thời gian tại tiến hành đâu vào đấy lấy. Lao Sâm núi náo yêu một chuyện, bây giờ đã là lưu truyền sôi sùng sục. Cơ hồ toàn bộ Hắc thủy thành đều biết. Liền ngay cả Tần Lan cái này không có người nào tế kết giao cô gái nhỏ, cũng đều nghe nói Lao Sâm núi náo yêu sự kiện, liên tục căn dặn Tần Sóc, không cần hướng bên kia đi. Tần Sóc nghe, chỉ là miệng đầy nhận lời, nhưng trong lòng lơ đễnh. Bất quá, hắn một mực nỗi lòng lo lắng, cũng rốt cục rơi xuống đất. Tuy nói hắn tự tin lúc ấy quét sạch rất sạch sẽ, không có lưu lại cái gì rõ ràng vết tích cùng được điểm. Nhưng dù sao cũng là giết người, trong lòng có chút chột dạ. Bây giờ, toàn bộ Hắc thủy thành người đều cảm thấy ba cái kia thợ săn cùng đảo xâm người là gặp yêu họa, tự nhiên cũng sẽ không có người lại chú ý hắn. Như vậy, khối này đặt ở đáy lòng của hắn thạch đầu, cũng liền có thể rơi xuống đất. Nhưng mà, trời không phải lòng người. Ngay tại Tần Sóc coi là hết thảy đều đã hết thảy đều kết thúc lúc, ngoài ý muốn phát sinh. Ngày nay chạm vào tối, Tần Sóc như thường ngày, khiêng con ngồi hướng nhà đi. Khi hắn đi vào bùn đất ngõ hẻm lúc, phát hiện tự mình đại môn mở rộng ra, ngoài cửa còn đứng lấy hai cái bộ khoái trang phục nha dịch. Cách rất xa, hắn liền nghe đến trong viện có người đang nói chuyện. Lắng nghe phía dưới, là một cái nam tử tại đưa ra nghi vấn Tần Lan, thanh âm trầm thấp, rất có tư tính. Người là ai? Lén lén lút lút tại cái kia làm gì? Hai tên thủ vệ nha dịch rất nhanh phát hiện Tần Sóc, lập tức quăng tới ánh mắt nghiêm nghị. Hai vị sai ra, đó là nhà ta. Tần Sóc chỉ phía sau hai người sân, lộ ra một bộ thấp thỏm thần sắc, nắm thật chặt trên người cái gùi, đi ra phía trước. A, người chính là Tần Sóc. Hai tên nha dịch ánh mắt tại Tần Sóc trên thân đánh giá một phen, đạm mạc nói, đi vào đi, Hà đại nhân chờ người rất lâu. Nói xong, hai người tránh ra một con đường, ra hiệu Tần Sóc đi vào. Trong viện, một thanh niên nam tử đại mã kim đao ngồi tại trên ghế dài. Hắn thân mang bạch y, trang phục giả dặn, cùng ngoài cửa những cái kia nha dịch hoàn toàn khác biệt, không giống như là bộ khoái, càng giống là du hiệp. Tại hắn đối diện, Tần Lan cúi đầu, thanh âm nhắc gan, một bên khẩn trường xoa xoa góc áo, một bên trả lời hắn đặt câu hỏi. Không có. Không có người xâm, cũng không có thảo dược, đánh nhiều nhất là thỏ rừng, còn có trứng chim. Có lẽ là bởi vì quá khẩn trương, Tần Lan nói chuyện đều có chút nói lắp, căn bản muốn không dám nhìn thẳng thanh niên áo trắng kia con mắt. Ân. Phát giác được Tần Sóc đi vào sân, nam tử áo trắng đỉnh chỉ đối Tần Lan đưa ra nghi vấn, hướng hắn quăng tới chú ý ánh mắt. Trong chốc lát, Tần Sóc cảm giác mình giống như là bị một đầu hung sói để mắt tới. Cái kia ánh mắt lợi hại, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy, nhìn thấu hắn tất cả ẩn tàng, để hắn không chỗ che thân. Khí thế thật là mạnh. Tần Sóc trong lòng cảnh giác bao tác. Trước mắt thanh niên mặc áo trắng này rất đáng sợ, hẳn là một cái võ đạo có thành tựu đại cao thủ. Vẹn vẹn một chút, liền để hắn như lâm đại địch. Quan gia. Tần Sóc xoay người chắp tay, rất tự nhiên rời ánh mắt, không cùng đối phương đối mặt. Ánh mắt kia quá có cảm giác áp bách, để Tần Sóc cảm thấy áp lực. Thanh niên áo trắng không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn chằm chằm Tần Sóc. Một bên Tần Lan bị hù thở mạnh cũng không dám, ngoan ngoãn đứng ở nơi đó, sợ nói nhầm cho Tần Sóc đưa tới phiền phức. Người chính là Tần Sóc. Qua thật lâu, thanh niên áo trắng mới mở miệng yếu ớt. Thanh âm hắn trầm thấp mà có uy nghiêm, làm cho người không tự chủ cảm thấy e ngại. Vâng. Tần Sóc cung kính trả lời, thanh âm còn mang theo một kia vừa đúng run rẩy. Dân gặp quan, không có khả năng không sợ. Thanh niên áo trắng gặp hắn một bộ kinh sợ, trung thực bộ dáng, tâm thần khẽ buông lỏng. Thiếu niên này biểu hiện rất bình dân, sợ nhưng lại không hoảng hốt. trên mặt còn có một tia mờ mịt, cùng hắn lúc trước thẩm vấn cái khác thợ săn không khác nhau chút nào. "Ta lại hỏi ngươi, 5 ngày trước, ngươi là có hay không lên núi đi săn?"
"Vâng."
"Ở đâu đi săn?"
"Long Thu Câu, Sư Tử Thung Lũng, Hát Phong Cốc."
"Không có đi Lão Sâm núi?"
"Không có."
"Ngươi cái kia thiên đều đánh tới nào con mồi?"
"Tại Long Thủ Câu đánh tới một cái chim trắng vịt, tại Sư Tử Thung Lũng đánh tới một cái hoa ban gà, một đầu ô sao rắn, đúng, còn có một tổ trứng chim."
"A,
nhớ kỹ rõ ràng như vậy."
Thanh niên áo trắng kêu mi, ánh mắt bén nhọn chằm chằm Tần Sóc trong lòng hoảng sợ.
"Đáng chết, người này cái gì ngữ khí?
Hẳn là phát hiện cái gì?"
Tần Sóc có chút chột dạ, nhưng ngữ khí cũng:
"Về quan gia, ta mỗi ngày đánh tới con mồi đều sẽ phóng tới trương đồ tể hàng thịt đi bán, cái kia trời dáng đến con mồi tương đối ít, cho nên phải nhớ rõ tích."
Tần Sóc một bên duy trì lấy cúm núm người thành thật nhất thiết, một bên biện giải cho mình.
"Ân."
Thanh niên áo trắng từ chối cho ý kiến, nói tiếp: "Ngươi có biết cái kia Lão Sâm núi gần nhất người chết?"
"Nghe nói qua một chút."
"Có biết là thế nào chết?"
"Nghe nói là yêu họa bố trí."
"Yêu họa?"
Thanh niên áo trắng ngước mắt, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Tần Sóc, dường như muốn đem hắn cho xem thấu.
"Nghe ngươi hàng xóm nói, Lão Sâm núi người chết ngày ấy, ngươi trở về đặc biệt muộn, có đúng không?"
"Vâng."
"Đã ngươi cái kia trời dáng đến con mồi rất ít, vì sao trở về muộn như vậy?"
Thanh niên áo trắng thanh âm lạnh lùng, hùng hổ dọa người.
"Bẩm đại nhân, cái kia thiên ta tại Long Thụ Câu cùng Sư Tử Tung Lũng không có đánh tới cái gì con mồi, thế là mạo hiểm tiến vào Hát Phong Cốc, ở trong đó là đường, cho nên mới đã về trễ rồi."
Tần Sóc nói ra sớm đã chuẩn bị xong lý do thoái thác, một bộ lo lắng bị oan uổng đội vàng tư thái.
Hát Phong Cốc là một chỗ kỳ địa, lâm sâu sương mù nặng, rất nhiều lao thợ săn đều từng ở bên trong lạc đường. Cho nên ngày đó sau khi xuống núi, Tần Sóc liền vì mình về muộn nghĩ kỹ lý do.
Với lại Sư Tử Tung Lũng cách Hát Phong Cốc không xa, hắn tại Sư Tử Tung Lũng đánh không đến con mồi, ngược lại đi Hát Phong Cốc tìm vận may là hoàn toàn nói thông.
Bởi vì rất nhiều lão thợ săn đều sẽ như thế làm.
Hát Phong Cốc lâu dài bị sương mù dày đặc bao phủ, người bình thường không dám tiến vào mạo hiểm. Rất nhiều trường kỳ đánh không đến tốt con mồi lão thợ săn mới có thể mạo hiểm tiến Hát Phong Cốc một thử.
Tần Sóc tự nhận hành vi của mình logic không có vấn đề.
Nếu như đối phương là bởi vì chính mình về muộn mới hoài nghi mình, như vậy mình tại Hát Phong Cốc lạc đường thuyết pháp liền có thể lừa gạt qua.
Trừ phi
hôm đó trùng hợp có người tại Hát Phong Cốc.
Nhưng trên đời nào có chuyện trùng hợp như vậy?
Nhưng mà thanh niên áo trắng nghe xong Tần Sóc trần thuật về sau, ánh mắt lại đột nhiên phát lạnh, vụt đứng người lên, cất cao tiếng nói, ngươi nói láo.
Lang tiểu đường phố Lý Lao Thực ngày đó ngay tại Hát Phong Cốc bên ngoài đi săn, hắn căn bản không gặp qua ngươi.
Nói,
thích ra ba huynh đệ cùng đào sâm người Lưu Lao Hán,
có phải hay không là ngươi giết?
Chương 12, hết thể đều kết thúc.
Hữu kinh vô hiểm.
Chương 12, hết thể đều kết thúc.
Hữu kinh vô hiểm.
Tĩnh.
Tiến tĩnh như chết.
Thanh niên áo trắng đột nhiên một phát, đánh Tần Sóc một cái trở tay không kịp.
Bên cạnh Tần Lang tức thì bị dọa sợ, khóc tại chỗ đi ra,
đại nhân, anh ta sẽ không giết người.
Ô,
hắn sẽ không giết người.
Thủ vệ hai cái nha dịch nghe được hét to, cũng bật vào, nhìn về phía Tần Sóc ánh mắt lạnh lùng bên trong lộ ra mấy phần cổ quái.
Cỏ,
thật như vậy sao?
Tần Sóc trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, nhưng biểu hiện trên mặt nhưng không có mảy may biến hóa.
Thanh niên áo trắng án đao mà đứng, cả người như là một đầu da áp mánh hổ, khí thế bằng bạc, ép Tần Sóc kém chút không thở nổi.
Không đúng,
không đúng,
hắn đang lừa ta.
Trên đời này tuyệt không có khả năng có trùng hợp như vậy sự tình.
Ta không thể lên làm.
Tần Sóc cực lực để cho mình tỉnh táo lại, phi tốc phân tích cục thế trước mặt.
Người bình thường, tại như thế liên tục cao áp thẩm vấn dưới, đột nhiên thụ này giật mình, nếu quả như thật trong lòng có quỷ, xác định vững chắc không đạt được.
Nhưng Tần Sóc khác biệt, hắn càng khẩn trương, càng bối rối, trong lòng ngược lại càng bình tĩnh hơn.
Liên như là ngày đó tại Lão Sâm núi, tình thế càng là nguy cấp, càng có thể kích phát trong lòng của hắn cầu sinh dục, để hắn cấp tốc tỉnh táo lại.
Đại nhân, thảo dân đoan buồn a.
Tần Sóc đem eo hướng phía dưới lại còn một đoạn, run rẩy nói, cái kia Lý Lao Thực nói dối, ta cái kia thiên tiến Hát Phong Cốc, căn bản không trông thấy hắn, mời đại nhân minh xét.
Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể một mực chắc chắn Lý Lao Thực nói dối.
Vô luận cái này Lý Lao Thực là thật đi qua Hát Phong Cốc, vẫn là thanh niên áo trắng này chống rông tạo ra, mình cũng còn có con lượng.
Với lại Tần Sóc suy đoán, cái này Lý Lao Thực ngày đó tại Hát Phong Cốc, hơn phân nửa là thanh niên áo trắng tạo ra.
Nếu không vì sao mình lần thứ nhất đề cập Hát Phong Cốc lúc, đối phương không phản ứng chút nào.
Thằng đến hỏi đến mình về muộn nguyên nhân, đối phương mới đột nhiên nổi lên.
Cái này rõ ràng là lâm thời khởi ý, muốn đánh mình một cái trở tay không kịp.
Đáng chết.
Tên Vương bắt đạn nào nói cổ nhân không thông minh.
Trước mắt thanh niên áo trắng này, chẳng những luồng nghịch một tay cao áp thẩm vấn hào thủ đoạn, cái này nắm phạm nhân tâm lý, cũng là hạ bút thành văn.
Phạm là Tần Sóc thiếu đọc 2 năm sách, đối công an thẩm vấn phạm nhân kịch truyền hình nhĩ, hôm nay thật là có khả năng đưa tại thanh niên áo trắng này trong tay.
Ba nội gấu.
Cái này cổ đại nha dịch bộ khoé đều như thế gian trà sao?
Tần Sóc trong lòng oán thầm.
Ngươi xác định ngươi không nhìn thấy Lý Lao Thực?
Thanh niên áo trắng lại đem tiếng nói cất cao một cái độ. Ánh mắt càng là sắc bén hướng lưỡi đao một dạng đáng sợ, bị Hù Tần Lan sắc mặt trắng bệnh.
Xác định.
Tần Sóc ngữ khí kiên định.
Ta cái kia thiên tại Hát Phong Cốc bên ngoài bồi hồi do dự thật lâu, nếu như hắn tại, ta nhất định có thể trông thấy hắn.
Đại nhân.
Lý Lao Thực nói dối, giết người khẳng định liền là hắn.
Tần Sóc trả đũa.
Mặc kệ cái này Lý Lao Thực có phải thật vậy hay không đi qua Hát Phong Cốc, trước tiên đem ý cắn chết lại nói.
Lý Lao Thực có hay không nói dối, bản quan tự sẽ điều tra rõ.
Chẳng qua nếu như ngươi nói láo.
Thanh niên áo trắng ngữ khí một trận, đáy mắt hiện lên lăng lệ hàn quang.
Thảo dân không dám. Tần Sóc đội vàng cúi đầu. Người tốt tự lo thân. Thanh niên áo trắng khí thế vừa thu lại, quay người cất bước đi ra ngoài cửa. Hai tên nha dịch cũng theo sát lấy rời đi. Mãi cho đến đi ra sân, thanh niên áo trắng trên mặt biểu lộ mới dần dần hòa hoãn. Hẳn là thật không phải thiếu niên này. Hà Danh Kinh trong lòng tự nói. Tại hắn điều tra qua tất cả thợ săn bên trong, Tần Sóc là hiểm nghi lớn nhất một cái. Hắn sở dĩ chắc chắn hung thủ không phải cái gì yêu ma, mà là thợ săn, là bởi vì hắn tại lao sâm ngoài núi trong rừng phát hiện mũi tên đối xạ vết tích. Chỗ kia phạm tội hiện trường bị người cẩn thận quét sạch qua, nhưng lấy hắn hành nghề nhiều năm trinh sát năng lực, vẫn là đã nhận ra mánh khóe. Được rồi, tra án không phải ta sở trường, cái này vụ án cùng yêu ma không quan hệ, vẫn là để huyện nha mình đi đau đầu đi, làm chính sự quan trọng. Hà Danh Kinh trong lòng thở dài. Hắn là vì yêu ma mà đến, dưới mắt cái này cái cọc vụ án rõ ràng là người làm, mà không phải yêu họa, vượt ra khỏi chức trách của hắn phạm chủ. Nếu như Tần Sóc biết được lúc này Hà Danh Kinh suy nghĩ trong lòng, khẳng định sẽ chửi mẹ. Ngươi nha cái này còn không am hiểu tra án, lão tử đều sắp bị ngươi hù chết được không? Hai tên bộ khoái theo sát lấy Hà Danh Kinh ra bùn đất ngõ hẻm. Mãi cho đến cây hoại quảng trường, bên trong một cái thân hình hơi thấp bộ khoái mới một mặt khó hiểu nói, Hà đại nhân, cái kia lăng tiểu đường phố Lý Lao Thực năm ngày trước không phải không ra khỏi thành a? Vì sao? Hắn nói còn chưa dứt lời, một cái khác bộ khoái đã ngắt lời hắn, ngu xuẩn, Hà đại nhân là lừa dối tiểu tử kia đâu, ngươi cái này cũng nhìn không ra. A. Thấp bé bộ khoái há to miệng, lập tức một mặt giật mình. Cái kia, đã không phải thiếu niên kia lời nói, thật chẳng lẽ là yêu ma? Nói đến yêu ma, thấp bé bộ khoái đều không tự chủ giúp cổ một cái cổ. Trên đời này nào có cái gì yêu ma? Chớ tự mình dọa mình. Một cái khác bộ khoái gian dạy. Hà đại nhân, trên đời này thật không có yêu ma a? Thấp bé bộ khoái không cam tâm, vẫn là hỏi trong lòng mình nghi hoặc. Nhìn ra được, Hà Danh Kinh địa vị không thấp, để hai cái bộ khoái đều rất kính sợ. Coi như trên đời này thật có yêu ma, khoảnh khắc ba cái thợ săn cùng đảo xâm người, cũng không thể nào là yêu ma. Hạ quyết tâm không quan tâm sau chuyện này, Hà Danh Kinh trên mặt không có lúc trước tại Tần Sóc nhà lúc nghiêm túc, ngược lại cho người ta một loại ôn hòa nho nhã cảm giác. Vì cái gì? Lần này, mở miệng hỏi không phải cái kia thấp bé bộ khoái, ngược lại là cái kia thân cao. Đối với vị này Hà đại nhân, hắn một mực là rất ngạc nhiên. Đối phương lai lịch bí ẩn, ngay cả chi huyện đại nhân đều đúng hắn 10 phần cung kính, không dám nghịch mảy may. Hắn sau khi đến, toàn bộ nha môn sai dịch đều muốn nghe hắn điều khiển. Nhưng khi bọn hắn hỏi đến vị này Hà đại nhân lai lịch lúc, vị kia chi huyện đại nhân lại chỉ chữ không nói, chỉ nói nghe lệnh làm việc là được, cái khác không nên hỏi nhiều. Cái này khiến huyện nha một đám quan sai, đối vị này Hà đại nhân đều hiếu kỳ đến cực điểm. Yêu ma cũng không có nhàm chán như vậy, không có việc gì đối bốn cái người bình thường ra tay. Ra tay thì cũng thôi đi, há lại sẽ dùng cung tiễn. Hà Danh Kinh lắc đầu, cũng không nói thêm lời, nhanh chân hướng huyện nhà phương hướng đi đến. Đưa mắt nhìn thanh niên áo trắng đám người rời đi. Tần Sóc đóng lại đại môn, phía sau quần áo bị mồ hôi thấm ướt một mảng lớn. Thanh niên mặc áo trắng này, thực sự thật khó dây dưa, kém chút để hắn bại lộ. Về sau gặp được hắn, đến tránh xa một chút. Tần Sóc trong lòng âm thầm cảnh giác, đem thanh niên áo trắng kia xếp vào nguy hiểm hàng ngũ. Bất quá trải qua chuyện này, Tần Sóc cũng minh bạch, lao xâm núi một chuyện xem như triệt để hết thảy đều kết thúc. Thanh niên áo trắng cuối cùng hời hợt buông tha mình, nói rõ đối phương cũng không có tìm tới bất kỳ thực chất chứng cứ, chỉ là muốn lừa hắn một lừa dối mà thôi. Mà liên quan tới Lý Lao Thực ngày đó tại Hắc Phong Cốc lý do thoái thác, cũng là thanh niên áo trắng thuận miệng tạo ra thôi. Nếu không, đối phương xác định vững chắc sẽ đem hắn bắt về nhà, cùng cái kia Lý Lao Thực đương đường đối chất. Hô hữu kinh vô hiểm. Tần Sóc thở một hơi dài nhẹ nhõm, hảo hảo an ủi một phen bị dọa đến hồn bất phụ thể Tần Lan, lúc này mới đi vào nhà bếp, nhóm lửa nấu cơm. Ăn xong cơm tối, Tần Sóc hoàn toàn như trước đây tiến hành mở cung huấn luyện. Nguyên liệu nấu ăn, thiết thai cung, trước mắt luyện hóa tiến độ 40, nhìn xem sắp luyện hóa nửa thành tiến độ, Tần Sóc trong lòng nhiệt tình tràn đầy. Thời gian nhoáng một cái quá khứ 3 ngày. Lao xâm núi yêu họa sự kiện triệt để lắng lại. Thời gian lại lần nữa khôi phục yên lặng như cũ. Phanh, phanh, phanh. Trong viện, Tần Sóc mở cung như tiếng sấm. Mỗi một lần kéo cung, dây cung đều bị hắn giống như trăng tròn, cơ hồ đạt đến dây cung cực hạn. Nhớ ngày đó, hắn mới từ Trương Hùng chỗ cho mượn đến cung này lúc, còn chỉ có thể đem kéo ra 1/3. Từ khi bắt đầu luyện hóa Bạch Ngọc Sâm Vương về sau, lực cánh tay của hắn mỗi ngày đều đang tăng trưởng. Bây giờ, kéo ra thiết thai cung đối với hắn đã không có nửa điểm độ khó, nhẹ nhõm liền có thể kéo cung đến viên mãn. Mà lực cánh tay của hắn cũng đạt tới một cái phi thường kinh người tình trạng, nhẹ nhõm liền có thể đem mấy trăm cân đụ đá nâng qua đỉnh đầu, khí lực kinh người. Bất quá, đi qua mười mấy ngày nay luyện hóa, Bạch Ngọc Sâm Vương cũng tiêu hao hơn phân nửa. Từ ban đầu dài hơn một thước, thu nhỏ đến dài bằng chiếc đuôi ngắn, to bằng cánh tay xâm thể, cũng chỉ thừa chảy cán bộn phẩm chất. Hắn mỗi ngày mở cung số lần, cũng từ bắt đầu mỗi ngày 300 lần, biến thành bây giờ mỗi ngày 800 lần. Dựa theo cái tốc độ này, không cần mấy ngày, hắn liền có thể triệt để đem thiết thai cung luyện hóa, thu hoạch được thiện sạng, cùng bán thạch uống vũ, năng lực. Nguyên liệu nấu ăn, thiết thai cung, trước mắt luyện hóa tiến độ, 58. Trước mắt luyện hóa tiến độ, 59. Trước mắt luyện hóa tiến độ, 60, kết thúc một ngày huấn luyện. Tần Sóc chỉ cảm thấy mình tinh thần sáng láng, toàn thân tràn ngập lực lượng, một chút cũng không cảm giác được mệt mỏi. Ngày mai mang thiết thai cung lên núi, có chuôi này thần cung trợ lực, nói không chừng có thể đánh mấy con dê vàng, sớm ngày kiếm đủ học võ tiền vốn. Tần Sóc trong lòng hạ quyết tâm. Mấy ngày nay, hắn mỗi ngày thu nhập đều tại 400 văn tả hữu, đã viễn siêu cái khác thợ săn thu nhập tiêu chuẩn, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Muốn kiếm đủ 15 lượng bạc vào bên trong thành học võ, hắn nhất định phải đánh tới một chút đại hàng, nếu không rất khó trong thời gian ngắn tích lũy đủ tiền. Có lẽ có thể tiến Hắc Phong Cốc thử một chút. Tần Sóc trong lòng suy nghĩ. Long Thụ Câu, Sư Tử Thung Lũng, Bác Vọng Sơn Núi. Cái này mấy chỗ địa phương đều đã bị hắn đi khắp. Gà rừng thỏ rừng chi lưu đánh không ít, nhưng giống heo rừng, heo bảo, dê vàng loại hình đại hàng lại hiếm thấy. Cái kia Long Thụ Câu từng có gặp mặt một lần heo bảo cùng heo rừng, về sau cũng lại không có xuất hiện qua. Quyết định như vậy đi. Tần Sóc cho tới bây giờ đều không phải là xoắn xuýt người, nghĩ đến liền đi làm, có được hay không, làm lại nói. Chương 13, gặp lại dị thú. Ngũ Sát Lộc. Chương 13, gặp lại dị thú. Ngũ Sát Lộc. Sáng sớm hôm sau, Tần Sóc ăn xong điểm tâm sau liền dẫn cơm nắm cùng thịt khô đi ra ngoài. Trước khi đi, Tần Lan còn kín đáo đưa cho hắn một hộp bánh quế, là hôm qua Tần Sóc để cô gái nhỏ đi mua đến sau không ăn xong, để hắn mang theo trên núi ăn. Bây giờ cuộc sống giàu có, Tần Sóc tự nhiên cũng sẽ không ủy khuất mình, nên ăn thì ăn, nên dùng dùng. Dù sao những ngày tiền trình cũng không ảnh hưởng được nhiều thiếu hắn học võ kế hoạch. Kiếp trước, hắn liền không đồng ý loại kia vì mua nhà, đem mình qua khổ các cát. Bây giờ, hắn cũng sẽ không vì muốn học võ, liền đem mình khiến cho khổ đại cửu thâm. Võ muốn học, nhưng thời gian cũng phải qua. Lại nói, học võ cũng không phải một hai ngày có thể học thành, nhất định phải làm tính toán lâu dài. Vừa đi vào ngõ nhỏ, Trương đại nương nhà môn liền mở ra. Một cái trung niên hán tử đi ra, trên thân lưng đeo cái bao. Sau lưng hắn, tóc hoa dâm Trương đại nương nghiêng người nhìn lại mình cư ngụ mấy chục năm sân nhỏ, trong mắt đầy vẻ không muốn. "Nương, đi nhanh đi, ta chỉ mời nửa ngày nghỉ, đã chậm liền đến đã không kịp." Trung niên hán tử gãi đầu thúc giục. "Trương đại nương, ngươi hôm nay dọn đi a?" Tần Sóc chào hỏi. Trong khoảng thời gian này, đối phương giúp huynh muội bọn họ không ít việc. Tuy nói hắn cũng làm cho Tần Lan thường xuyên mua chút ăn thịt điểm tâm cùng Trương đại nương cùng một chỗ ăn, biểu đạt cảm ơn, nhưng phần tình nghĩa này hắn vẫn là ghi tạc trong lòng. "Đúng vậy a. Lúc đầu nói đợi thêm 2 ngày, không phải sao? Trùng hợp Văn Xương hôm nay có rảnh tới đón ta, cho nên liền hôm nay rồi. Nguyên bản còn muốn sớm thông báo các ngươi một tiếng, để cho các ngươi sớm tính toán. Hiện tại chỉ có thể xin lỗi các ngươi." "Đại nương, ngươi sao lại nói như vậy? Ngươi đã giúp chúng ta rất nhiều." Tần Sóc khoát tay. "Tiểu Tần à, ta nói cho ngươi, ta sau khi đi, nếu như trời mưa to, ngươi nhớ kỹ giúp ta nhìn xem sau phòng cống ngầm, nếu như chắn nước, nhớ kỹ giúp ta khơi thông một cái, đừng cho nước khắp vào nhà bên trong. Còn có, chúng ta miệng cái này gốc quả ớt tây, có rảnh giúp ta tưới nước, đừng làm chết khô, đáng tiếc. Ai, cũng không biết lúc nào còn có thể trở về." Trương đại nương nói liên miên lại nhải, cuối cùng tại nhi tử Trương Văn Dương liên tục thúc giục hạ rời đi bùn đất nó hẻm. Tần Sóc tâm tình có chút nặng nề, đã có đối Trương đại nương không bỏ, cũng có đối Trương đại nương nói tới cái kia quái bệnh lo lắng. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là lo lắng Tần Lan. Không có Trương đại nương giúp đỡ, nếu như tiền bưu đám kia lưu manh lại đến, Tần Lan một thân một mình ở nhà, hắn thực sự không yên lòng. Hôm nay vô luận như thế nào đến đánh chỉ lớn. Tần Sóc trong lòng âm thầm thề. Ra khỏi thành, Tần Sóc liền thẳng đến Hắc Phong Cốc mà đi. Hắc Phong Cốc ở vào Hắc Sơn lĩnh Tây Nam, bởi vì lâu dài bị sương mù dày đặc bao phủ, cho nên liền xem như kinh nghiệm phong phú lao thợ săn, cũng ít có tiến vào bên trong mạo hiểm. Nhưng bây giờ, Hắc Thủy Thành càng ngày càng không yên ổn, Tần Sóc nhu cầu cấp bách học võ tự vệ, chỉ có thể mạo hiểm một thử. Vừa tiến vào trong cốc, Tần Sóc liền cảm nhận được một cô âm lanh ẩm ướt không khí đập vào mặt. Rõ ràng là viêm viêm ngày mùa hè, lại làm cho người như đồng hành đi tại rét lạnh cuối mùa thu. Nếu như không phải Tần Sóc gần nhất điên cuồng hấp thu Bạch Ngọc Sâm Vương dược lực, đem thể chất tăng lên rất nhiều. Lâu dài ở chỗ này chút âm lãnh khí ẩm bên trong, liền có thể để hắn sinh một trận bệnh nặng. Khó trách ngay cả những kinh nghiệm kia phong phú lao thợ săn cũng không nguyện ý tiến đến đi săn, như thế âm trầm u ám chi địa, thực sự để cho người ta hai đến hoảng. Tần Sóc cầm trong tay trảm đao mở đường, toàn bộ sơn cốc yên tĩnh đáng sợ, ngay cả côn trùng kêu vàng chim gọi đều không có, chỉ có hắn dẫm tại cảnh khô lá mục bên trên tiếng xào xạc. Địa phương quỷ quái này thật có con mồi. Tần Sóc trong lòng sinh ra một tia hoài nghi. Tiến vào Hắc Phong Cốc lao thợ săn đều nói, trong sơn cốc này con mồi phong phú, còn có không tưởng tượng nổi đại hàng, là một khối bảo địa. Nhưng hắn đi gần nửa canh giờ, cho nên ngay cả một con chim cũng không thấy, chớ nói chi là heo rừng dê rừng loại hình đại hàng. Siêu. Đột nhiên, sau lưng của hắn truyền đến tiếng xé gió. Trong thoáng chốc, hắn dư quang dường như nghiêng mắt nhìn đến có một đoàn hắc ảnh từ bên trái trên một cây đại thụ thoát ra, lóe lên một cái rồi biến mất. Con sóc, vẫn là hầu tử. Tần Sóc nhíu mày. Bóng đen kia tốc độ quá nhanh, hắn hoàn toàn thấy không rõ đối phương hình dạng. Nhưng đối phương thể tích tối thiểu có to bằng chậu rửa mặt, hẳn không phải là con sóc. Sẽ không phải là cái gì mấy thứ bẩn thỉu a. Tần Sóc trong lòng âm thầm cảnh giác, mặc dù hắn không tin quỷ thần mà nói, nhưng ở rừng cây này âm lãnh u sâm, để hắn không khỏi cũng đi theo nghi thần nghi quỷ bắt đầu. Siêu, siêu, siêu. Lại đi ước chừng 2-3 dặm đường, Tần Sóc phát hiện hai bên trong rừng cây chợt tới chợt lui hắc ảnh trở nên nhiều hơn. Mặc dù vẫn không có phát ra âm thanh, nhưng lại để trong lòng của hắn đại định. Đây cũng là đặc thù nào đó hầu tử, đi đường im ắng, hành động mau lẹ, mà lại là quần cư. Tần Sóc suy đoán, đối với loại này không biết sinh vật, Tần Sóc không muốn trêu chọc. Một là không biết thứ quỷ này đánh tới có thể ăn được hay không, thứ hai, đối phương số lượng phong phú, dường như quần cư độc vật. Nếu như chọc giận đối phương, hắn chưa hẳn chiếm được tốt. Chủ yếu nhất là, đối phương tốc độ di chuyển rất nhanh, thường xuyên lóe lên một cái rồi biến mất, để hắn không có mở cùng cơ hội. Ao ào ào theo không ngừng xâm nhập, Tần Sóc lại nghe được tiếng nước chảy. Ngay sau đó, liền có các loại tiếng chim hót, tiếng côn trùng kêu, còn có những dã thú khác gào thét thanh âm mơ hồ truyền đến. Tìm được, Tần Sóc mừng rỡ trong lòng. Hắn biết mình tìm đúng địa phương. Từ hắn nghe được thanh âm có thể phán đoán, phía trước tụ tập rất nhiều phi cầm tẩu thú, nói không chừng liền có hắn muốn đại hàng. Tần Sóc bước nhanh, lần theo phương hướng âm thanh truyền tới, một đường xuyên thẳng qua thứ. Ao ào 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 ào, tiếng nước chảy càng ngày càng gần. Tần Sóc cảm nhận được một cỗ cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt ấm áp khí tức, còn kèm thêm nhàn nhạt mùi lưu hình. Là suối nước nóng. Cái này Hắc Phong cốc bên trong lại có một ao suối nước nóng. Tần Sóc kinh hỉ. Như thế âm lãnh sơn lâm, đột nhiên xuất hiện một ao suối nước nóng, khó trách sẽ dẫn tới phi cầm tẩu thú tụ tập. Xuyên qua rừng cây, Tần Sóc rất mau tới đến suối nước nóng bên cạnh. Đập vào mi mắt cảnh tượng, lại là để hắn vì đó ngẩn ngơ. Trước mắt sơn cốc, cỏ xanh như tấm đệm, trăm hoa đua nở. Một ao ấm áp nước suối như ngọc thạch khảm nạm trong sơn cốc gương, phản chiếu lấy trời xanh mây trắng, cây xanh bóng rừng. Trên bầu trời có bạch hạc dương cánh, bãi cỏ ở giữa có lộc minh du dương. Còn có đủ loại phi cầm tẩu thú, hoặc túi đầu uống nước, hoặc ngẩng đầu tứ phương. Cả tòa sơn cốc như là một chỗ đẹp đẽ thế ngoại đào nguyên, như thơ như họa. Thật nhiều con mồi. Nhưng mà, lúc này Tần Sóc lại không lòng dạ nào thưởng thức cái này khó được tưởng hòa cảnh đẹp. Trong mắt hắn, ở trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy, tất cả đều là tiền, là hắn gia nhập võ quán học võ hy vọng. Dê vàng, heo rừng, bạch hạc, lại còn có con nai, ngân hồ cùng sói hoang. Tần Sóc hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn thậm chí nhìn thấy, có kim hoàng long ngư từ trong suối nước nhảy ra, tư thế ưu mỹ, tản ra tiền tài hương vị. Bảo địa, đây là bảo địa a. Khó trách tới qua nơi này lão thợ săn đều nói, cái này Hắc Phong cốc bên trong có nguy hiểm, không đề nghị những người khác đến. Cái này đổi ai không nói như vậy. Nếu như không phải Tần Sóc kiếm tiền sốt ruột, một đường đi đến sơn cốc chỗ sâu nhất, hắn cũng vô pháp phát hiện nơi này bí mật. Thay cái tâm trí không kiên định thợ săn, khi tiến vào Hắc Phong cốc về sau, nhìn thấy những cái kia quỷ ảnh đồng dạng loại khỉ sinh vật lúc, chỉ sợ cũng trực tiếp bị dọa đi. Tần Sóc lặng lặng quan sát đến trong sơn cốc tình huống, chọn lựa thích hợp hạ thủ con mồi. Hắn biết được những này con mồi đều rất cảnh giác. Nếu như muốn ích lợi tối đại hóa, hắn nhất định phải chọn lựa một đầu đáng giá nhất con mồi ra tay. Nếu không một khi đã quấy rầy những gia thú khác, bọn chúng liền sẽ cấp tốc trốn vào sơn lâm, để hắn không công mà lui. Chọn cái nào tốt đâu? Tần Sóc tự nói. Dê vàng, heo rừng, heo bảo, đều rất đáng tiền. Nhưng đáng giá nhất còn muốn kể tới con mai. Thứ này hình thể so heo bảo lớn, với lại toàn thân là bảo, có thể bán rất nhiều tiền. Thế nhưng là heo bảy cách hắn có chút xa, tại vài trăm mét có hơn. Nếu như muốn tiếp cận heo bảy, hắn nhất định phải rời đi sơn lâm, tiến vào trong sơn cốc, cái này tất nhiên sẽ kinh động chúng quanh gia thú. A, cái kia heo làm sao như vậy kỳ quái? Theo mục tiêu khóa chặt, Tần Sóc phát hiện, cái kia hiệu trong đám có một cái tiểu lộc, chỉ có dê vàng lớn nhỏ, nhưng lại dáng dấp phi thường kỳ quái. Nó thân mang ngũ thải, đỉnh đầu sừng hiệu giống như bạch ngọc, dưới ánh mặt trời phát ra thanh huy, mười phần không tầm thường. Chủ yếu nhất là, nó phi thường cảnh giác. Cơ hồ mỗi ăn mấy một cỏ, nó liền sẽ dừng lại quan sát một phen. Cùng Tần Sóc ban đầu ở Long Thụ Câu đánh tới cái kia đỏ con sóc giống như lúc, linh động phi thường. Là dị thú? Chỉ một chút, Tần Sóc liền nhận ra cái này thân phận của ngũ sát lộc. Đây là một đầu không giống với bình thường dã thú dị thú, hắn huyết nhục giá trị tối thiểu giá trị 20 lượng bạc. Lúc trước tóc đỏ con sóc bất quá con thỏ lớn, đều giá trị 5 lượng bạc. Đầu này ngũ sắc lộc hình thể, là tóc đỏ con sóc gấp 5 lần không ngừng, làm gì cũng đáng 20 lượng bạc ngân. Lại thêm bình thường hiệu thịt giá trị vốn là viễn siêu con sóc, cái này ngũ sắc lộc sẽ chỉ so với hắn phỏng đoán càng có giá trị. Phát. Chỉ cần đánh tới đầu này ngũ sắc lộc, ta vào bên trong thành học võ học phí liền có. Tần Sóc nhịp tim như sấm, cả người đều lâm vào một loại khó mà ức chế cuồng hỉ. Tỉnh táo, chậm rãi ẩn nút quá khứ, cần phải một tiếng tuyệt sát. Tần Sóc còng lưng thân thể, cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Mỗi làm cái kia ngũ sắc lộc ngẩng đầu tứ phương lúc, hắn liền đứng im bất động, chờ đối phương túi đầu ăn cỏ lúc, hắn mới cùng nhanh chóng tiến lên. 400m, 300m, 200m, 100m. Rốt cục tiếp cận. Chương 14, rút đi. Giá trị kinh người. Chương 14, rút đi. Giá trị kinh người. Hưu. Cơ hội tại Tần Sóc tới gần hiệu 700m trong nháy mắt. Cái kia ngũ sắc lộc dường như sinh lòng cảnh giác, lập tức từ tại chỗ lao ra ngoài. Cái này nhảy lên chừng xa 10m, sau đó một mặt cảnh giác nhìn xem Tần Sóc vị trí. Mượn trong cốc loạn thạch che lấp, Tần Sóc ghé vào trên đồng cỏ không nhúc nhích. Cái kia ngũ sắc lộc nhìn nửa ngày, xác định không có cái gì dị thường cùng nguy hiểm về sau, lúc này mới lại lần nữa túi đầu xuống ăn cỏ. Cực kỳ cảnh giác, Tần Sóc nghe răng, cái này ngũ sắc lộc tính cảnh giác quá cao, vừa có gió thổi cỏ lay, lập tức bắt chân lên cổ phi nước đại. Với lại đối phương tựa hồ đối với ác ý phi thường nhạy cảm, một khi Tần Sóc tới gần hắn 100m phạm vi, liền sẽ bị hắn bắt được. Không được, cái này ngũ sắc lộc quá cảnh giác, căn bản là không có cách tới gần hắn trong phạm vi trăm thước. Liên tiếp thử mấy lần, Tần Sóc phát hiện, mỗi lần chỉ cần hắn tới gần đối phương 100m phạm vi, liền sẽ gây nên đối phương cảnh giới. Lấy hắn bây giờ tiến thuật, 60m bên trong có thể làm được một tiễn tất sát, nhưng 100m có hơn, hắn năm chắc không đủ bá thành. Chủ yếu nhất là, lấy cái này ngũ sắc lộc chú ý cẩn thận tính tình, một khi hắn lần này thất thủ, về sau chưa hẳn còn có thể trong sơn cốc gặp được đối phương. Liên như là Long Thụ Câu cái kia đại heo rừng cùng hiệu bảo một dạng. Từ khi lần thứ nhất gặp phải về sau, Tần Sóc liền rốt cuộc chưa từng thấy bọn chúng. Không thể đánh rắn động cỏ, trước tiên lui trở về. Cuối cùng, Tần Sóc lựa chọn rút đi. Con này ngũ sắc lộc giá trị quá cao, Tần Sóc không muốn mạo hiểm. Hắn thiết thai cung bây giờ đã luyện hóa 60%. Nếu như không lên núi đi săn, Tần Sóc có nắm chắc trong 3 ngày đem triệt để luyện hóa. Đến lúc đó có thiện xạ cùng bán thạch của ngũ giá trị, hắn liền có thể một lần là xong, cầm xuống đầu này ngũ sắc lộc. Hạ quyết tâm, Tần Sóc trực tiếp xuống núi về nhà, một giây cũng không muốn trì hoãn. Lúc trước hắn mỗi ngày đánh tới con mồi đều không ít, hoàn toàn đủ để chèo chống hắn mấy ngày kế tiếp thoát ly sản xuất lợi cùng. Vừa vặn mấy ngày nay Trương đại nương dọn đi rồi, có hắn ở nhà buổi tiếp, Tần Lan cũng có thể an tâm chút. Trong lòng tính toán kế hoạch tiếp theo, bất chi bất giác Tần Sóc đã về tới trong thành. Thật vừa đúng lúc, khi hắn đi qua cây hoè quảng trường lúc, vừa vặn đụng phải Trương Hùng ngồi tại một chiếc xe ngựa bên trên, từ hoa đào ngõ hẻm trong chậm rãi lái ra. "Hùng ca, ngươi đây là muốn đi nơi nào?" Tần Sóc kinh ngạc. Từ xe ngựa kia bên trong lộ ra cảnh tượng nhìn, Trương Hùng tựa hồ là đang dọn nhà. "Gần nhất ngoại thành không yên ổn, ta dự định chuyển vào nội thành ở tạm một đoạn thời gian." Trương Hùng nhảy xuống xe ngựa, để người đánh xe đi trước, mình thì dừng lại nói chuyện với Tần Sóc. "Là bởi vì thành Bắc khu lưu truyền tới quái bệnh a?" Tần Sóc nhíu mày. Hắn buổi sáng vừa đưa tiễn sát vách Trương đại nương, không nghĩ tới buổi chiều liền gặp được Trương Hùng muốn dọn nhà. Chẳng lẽ cái này khu Tây thành quái bệnh đã nghiêm trọng như vậy sao? "Ân, Bắc Nhàn đường phố cái kia một mảnh đã xuất hiện mấy cái người lây bệnh, nội thành hiện tại cũng đã giới nghiêm, nghiêm tra tất cả ra vào nội thành người." "A Sóc, ta nhìn ngươi trong khoảng thời gian này thu hoạch không sai, muốn bất hòa ta cùng một chỗ, trước vào nội thành tạm lánh một đoạn thời gian a." Trương Hùng ngữ khí trầm trọng. Trên thực tế, tình huống so với hắn nói còn biết bắt hơn. Không chỉ có là Bắc Nhàn đường phố một vùng, liền là cách bọn họ gần nhất Sài Ngư phường cũng đều truyền ra có thân người nhiễm quái bệnh. Chỉ bất quá vì ổn định lòng người, phía trên đè ép không cho nói. Mà cái này mới là Trương Hùng đội vã rời xa hoa đảo ngõ hẻm chân chính nguyên nhân. "Tốt, ta sẽ cân nhắc." Tần Sóc gật đầu. Sau đó hắn lại hỏi, "Hùng ca, cái này quái bệnh đến cùng là cái gì, chuyện gì xảy ra? Sẽ truyền nhiễm a?" "Không rõ ràng, chỉ biết là bị bệnh người sẽ toàn thân mọc ra lông sói, nghiêm trọng, thậm chí sẽ phát ra sói tru." Trương Hùng lắc đầu, trên mặt viết đầy nghiêm trọng. Tóm lại, sớm một chút rời đi ngoại thành, chí ít cho tới bây giờ, nội thành còn không có xuất hiện như nhau dạng này quái bệnh. "Tốt." Tần Sóc trọng trọng gật đầu. Sau đó hắn hướng Trương Hùng nhắc lên hôm nay gặp phải ngũ sát lộc, hỏi thăm đối phương vậy có phải hay không dị thú. Người khoác ngũ thải, đầu trường ngọc sừng. Nghe xong Tần Sóc miêu tả, Trương Hùng cả người đều hưng phấn bắt đầu, ánh mắt lửa nóng nói, "A Sóc, ngươi nếu có thể giúp ta đánh tới đầu này ngũ sát lộc, ta cho ngươi 30 lượng bạc, không, 50 lượng." Trương Hùng ánh mắt sáng rực, liền hô hấp đều trở nên gấp rút bắt đầu. "50 lượng." Nghe được cái số này, dù là đối ngũ sắc lộc giá trị sớm có dự đoán, Tần Sóc cũng chỉ cảm giác mình đầu ong ong ong. Nguyên bản hắn coi là cái này ngũ sắc lộc tối thiểu có thể đáng 20 lượng bạc. Ai có thể nghĩ, còn đánh giá thấp hắn giá trị. Trong lòng của hắn may mắn, mình không có tùy tiện hành động. Nếu không sợ chạy đầu kia ngũ sắc lộc, hắn hiện tại đoán chừng sẽ hối hận đến thổ huyết. Gặp Tần Sóc không nói lời nào, Trương Hùng tưởng rằng hắn ngại mình ra giá thấp, liền giải thích nói, "A Sóc, ta cũng không lừa ngươi, dị thú thịt tại Hắc Thủy Thành đúng là vật hi hãn, có giá không thị. Dựa theo sự miêu tả của ngươi, cái kia ngũ sắc lộc nếu là cầm tới nội thành đi bán, có thể nhẹ nhõm bán cái 3-40 lượng bạc. Mà ta bây giờ luyện võ chính là thời điểm then chốt, nhu cầu cấp bách dị thú thịt phụ trợ đột phá. Ngươi nếu có thể giúp ta đánh tới cái kia ngũ sát lộc, ngoại trừ 50 lượng bạc, ta Trương Hùng lại ngoài định mức thiếu ngươi một cái nhân tình, như thế nào?" "Tốt." Tần Sóc một lời đáp ứng. Trương Hùng không cần thiết lừa hắn, với lại đối phương cho giá cả cũng vượt rất xa hắn mong muốn. Có lẽ là còn chưa tiếp xúc võ đạo nguyên nhân, để hắn đối dị thú thịt giá trị còn không hiểu nhiều lắm. Nhưng trải qua lão xâm núi một chuyện về sau, Tần Sóc trong lòng liền càng phát ra rõ ràng, tiền tài động nhân tâm. Nếu như hắn đem ngũ sắc lộc cầm lấy đi nội thành bán, có lẽ thật có thể bán đi so 50 lượng giá tiền cao hơn. Thế nhưng, hắn thủ được sao? Từ trong khoảng thời gian này ở chung đến xem, Trương Hùng làm người vẫn là vô cùng công đạo lại đáng tin. Chí ít kết giao đến bây giờ, đối phương còn chưa nghĩ tới muốn hại hắn cái gì. Liền cái kia lúc trước cái kia tóc đỏ con sóc tới nói, nếu như đối phương có chủ tâm muốn hô hắn, hoàn toàn có thể lấy so phổ thông con ngồi hơi cao giá cả mua đi. Dù là Tần Sóc về sau biết được tóc đỏ con sóc giá trị, cũng vô pháp nói cái gì. Dù sao cũng là mình có mắt không trọng, không biết hàng, cái này có thể trách ai? Có thể Trương Hùng không có làm như vậy. Hắn rõ ràng cáo chi Tần Sóc tóc đỏ con sóc giá trị, cũng ra 5 lượng bạc đem mua đi, giải Tần Sóc khẩn cấp. Chuyện này, Tần Sóc đến nhận. Huống chi, đến tiếp sau đối phương còn đem thiết thai cùng cho hắn mượn, để hắn bây giờ có bắn giết ngũ sắc lộc khả năng. Về tình về lý, Tần Sóc đều không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, yêu cầu càng nhiều lý do. "Tốt, A Sóc, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi." Trương Hùng vui vẻ cười ha ha. Đây là trong khoảng thời gian này đến nay, hắn nghe được tin tức tốt nhất. "Tối nay ta sẽ cùng cha ta lên tiếng kêu gọi, ngươi đánh tới ngũ sắc lộc về sau, có thể trực tiếp đi cửa hàng bên trong đổi tiền." "Tốt." Hai người lại hàn huyên vài câu, lúc này mới riêng phần mình rời đi. Cái này khu Tây Thành xem ra là không sống được, đến vào bên trong thành. Tần Sóc trong lòng âm thầm suy nghĩ. Dựa theo Trương Hùng nói, ngoại trừ quái bệnh bên ngoài, Phi Hùng giúp cùng Thiên Lang bang tranh đấu cũng càng ngày càng kịch liệt. Trải qua mấy ngày nay, hai đại bang phái ma sát không ngừng, tập lập bộc phát xung đột, thậm chí có người tử vong. Hai hổ tranh chấp, tất nhiên hai bay vạ gió. Không nói những cái khác, cái này an thân tiền rất có thể liền muốn giao hai phần, với lại giá tiền còn biết đề cao. Nếu như ai dám không cho, liền sẽ bị giết gà dọa khỉ, bị xem như bang phái lập uy đối tượng. Cái thằng chó này thế đạo, thật sự là không khiến người ta hảo hảo sống. Tần Sóc trong lòng thầm mắng, nhưng cũng không thể tránh được. Hắn duy nhất có thể làm liền là làm bản thân lớn mạnh, bảo vệ mình cùng muội muội không nhận khi dễ. Khó trách gần nhất cũng không thấy Tiền Mưu đám kia lưu manh, đoán chừng đều bị điều đi ứng phó Thiên Lang bang. Nghĩ đến Tiền Mưu, Tần Sóc trong lòng lập tức tràn ngập lệ khí. Sớm tối để cái này mấy đầu ác quyền trả giá đắt. Tâm hắn muốn. Chương 15, lực cánh tay ngàn cân, trăm mét bán hiệu. Chương 15, lực cánh tay ngàn cân, trăm mét bán hiệu. Về đến nhà, Tần Sóc trước tiên liền bắt đầu không kịp chờ đợi luyện cung. Trương Đại Nương cùng Trương Hùng liên tiếp dọn đi, để hắn cảm nhận được nguy cơ. Hắn sớm một ngày đem thiết thai cung luyện hóa, đánh tới ngũ sát lộc, liền có thể sớm một ngày vào bên trong thành tập võ, thậm chí tránh họa. Phanh, phanh, phanh. Dây cung đánh run, phát ra mạnh mẽ đanh thép tiếng xé gió. Tần Sóc hết sức chăm chú, mỗi một lần mở cung đều đem dây cung kéo lại trăng tròn hình, lực cánh tay kinh người. Theo khí lực tăng trưởng, mở cung đối với hắn hai tay rèn luyện hiệu quả đã không lớn bằng lúc trước. Liền ngay cả Bạch Ngọc Sâm Vương luyện hóa tốc độ cũng đều đi theo chậm lại. Dạng này không được, phải nghĩ biện pháp tăng cường thể lực tiêu hao, luyện hóa Bạch Ngọc Sâm Vương dược lực. Bạch Ngọc Sâm Vương là hắn bây giờ tăng trưởng khí lực thủ đoạn trọng yếu. Tại tập võ có thành tựu trước đó, khí lực mỗi nhiều tăng cường một điểm, hắn đều có thể nhiều một phần sức tự vệ. Thế là, ngoại trừ dựa theo kế hoạch ra tốc luyện cung bên ngoài, Tần Sóc lại mới tăng dơ đụ đá tử nhảy có hạng mục. Hiệu quả phi thường rõ rệt. Ngắn ngủi một ngày, Tần Sóc liền cảm giác mình khí lực có tăng lên rất nhiều. Không chỉ có là hai tay, còn có hai chân, thậm chí là thân eo. Bây giờ Tần Sóc, cùng nửa tháng trước so sánh, có thể nói tưởng như hai người. Lúc trước hắn gầy giống căn cây gậy trúc tử, lại là bệnh nặng mới khỏi, nói là yếu đuối cũng không đủ. Nhưng bây giờ, hắn tựa như là một đầu hình người báo săn, cơ bắp sung mãn, dáng người mạnh mẽ, cả người tràn đầy lực lượng, cường tráng mà hữu lực. Đảo mắt 3 ngày quá khứ. Trong viện, Tần Sóc mở cung như trăng tròn. Trong tay hắn rõ ràng không có mũi tên, nhưng rơi vào một bên Tần Lan trong mắt, lại phản phất thấy được một vị người mặc áo giáp thần thiên thủ, dương cung lắp tên, muốn bắn sư hổ. Phanh! Dây cung đánh run, tiếng như tiếng sấm. Tần Sóc ngón tay không ngừng kéo động dây cung, tiếng sấm thanh âm một phát tiếp lấy một phát, bên hai không dứt. Nguyên liệu nấu ăn, thiết thai cung, trước mắt luyện hóa tiến độ, 98. Trước mắt luyện hóa tiến độ, 99. Trước mắt luyện hóa tiến độ, 100. Phanh! Làm thiết thai cung triệt để luyện hóa nháy mắt, Tần Sóc trong đầu trong nháy mắt hiện hiện vô số giải rác mảnh vỡ ký ức. Đó là Trương gia tiên tổ từ một cái thợ săn, từng bước một trở thành trong quân thần tiến thủ, sau đó lại xuất ngũ trở lại thôn quê, cuối cùng bệnh chết giường một đời. Còn có Trương gia hậu duệ ỷ vào tiên tổ tiến thuật, tung hoành sơn lâm, đánh xuống to như vậy cơ nghiệp lập nghiệp quá trình. Cuối cùng, hết thể quy về hư vô. Thao thiết trong đỉnh, cái kia cùng thiết thai cung giống nhau như lúc tinh thần hư ảnh biến mất. Một chuỗi văn tự nhắc nhở nhảy ra ngoài, nguyên liệu nấu ăn, thiết thai cung, trước mắt luyện hóa tiến độ, đã luyện hóa hiệu quả, thiện sạng, bán thạch uống ngũ. Rốt cục luyện hóa. Tần Sóc trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. A. Đột nhiên, thao thiết đỉnh hạ lại nhảy ra một chuỗi văn tự, nguyên liệu nấu ăn, Bạch Ngọc Sâm Vương, trước mắt luyện hóa tiến độ, đã luyện hóa hiệu quả, lực cánh tay ngàn cân, thể tráng như trâu. Theo nhắc nhở văn tự xuất hiện, cái kia nguyên bản chỉ còn lại lớn bằng ngón cái Bạch Ngọc Sâm Vương, ba một tiếng nổ nát vụn. Ngay sau đó, một cỗ hùng hồn dược lực như là suối nước nóng chảy xuôi toàn thân, bị hắn gân cốt huyết đục hoàn toàn hấp thu. Đôn đốt. Gân cốt phát ra giang đậu nổ đùng, một dòng nước gấm từ xương khe hở máu thịt bên trong chảy ra. Trong chốc lát, Tần Sóc chỉ cảm thấy mình khí lực lại lần nữa bạo tăng, thậm chí liền thân cao đều cất cao một đoạn. Một loại trước nay chưa có lực lượng cảm giác xông lên đầu. Hắn toàn thân tràn đầy lực lượng, tiện tay nắm tay, khớp xương liền đôm đốp nổ vang. Giờ khắc này, Tần Sóc chỉ cảm thấy mình cường đại trước nay chưa từng có, dù là trước người có một đầu mãnh hổ, hắn cũng dám tới va vào. Đương nhiên, đây chỉ là lực lượng đột nhiên bạo tăng sau mang tới ảo giác. Nếu quả thật gặp gỡ lao hổ, hắn đại khái suất vẫn là chỉ có thể chạy trốn, không có khả năng đối đầu. Có cái này ngàn cân lực cánh tay cùng thiện xạ tiến thuật, cái kia ngũ sắc lộc thái tiếp khó thoát. Tần Sóc ánh mắt lấp lóe tinh mang. Ba ngày này hắn vùi đầu khổ luyện, vì chính là các loại tiễn thuật đại thành, có được đem cái kia ngũ sắc lộc nhất kích tất sát lực lượng. Các loại đánh tới ngũ sắc lộc, đổi bạc, liền mang theo A Lan vào bên trong thành học võ. Tần Sóc trong lòng làm ra quyết đoán. Những ngày này hắn ở lại nhà luyện tiễn, rèn luyện thân thể, phía ngoài tin tức cũng không có thiếu để Tần Lan hỗ trợ nghe ngóng. Ngay tại mấy ngày nay, Phi Hùng giúp cùng Thiên Lang bang đánh mười mấy đỡ, tử thương vô số. Mà Sai Ngư phường người lây bệnh cũng bị cho hấp thụ ánh sáng. Là tiệm tạp hóa Vương Thắng nhà cô vợ trẻ, vợ hắn mà là thành Bắc U. Đoạn thời gian trước tại nhà mẹ đẻ ở sau khi trở về không có mấy ngày liền lây nhiễm quái bệnh, một mực dấu diếm. Sở dĩ bại lộ là bởi vì nàng hơn nửa đêm leo đến nóc nhà đối mặt trăng thét dài, bị hàng xóm láng giềng thấy được. Về sau sai dịch tới cửa, muốn đem hắn bắt đi cách ly. Nhưng mắc phải quái bệnh vương gia cô vợ trẻ khí lực trở nên thật lớn, mấy cái tráng hắn đều bắt không được nàng. Là chồng nàng từ phía sau lưng đánh lén mới đem đánh ngất xỉu, bị sai dịch mang đi. Cái này ngoại thành là càng ngày càng loạn. Tần Sóc trong lòng cảm thán. Sáng sớm hôm sau, Tần Sóc sáng sớm liền con tiết thai cung lên núi. Hắn sớm đi thiên liền để Tần Lan từ hoán giặt quần áo làm việc, hôm nay chuyên môn ở nhà thu dọn đồ đạc, chuẩn bị vào bên trong thành. Nói là thu thập, kỳ thật cũng không có gì có thể mang. Chủ yếu vẫn là tiền thân phụ mẫu lưu lại một chút láo vật, để Tần Lan cất kỹ mang theo, về sau tốt có cái tưởng niệm. Về phần hôm nay có thể hay không gặp được ngũ sát lộc, Tần Sóc trong lòng kỳ thật cũng không nắm chắc. Hắn đã làm tốt dự định, nếu như hôm nay không có gặp gỡ ngũ sát lộc, hắn liền đánh một đầu con to hiệu sao. Mặc dù phổ thông hiệu sao không có ngũ sát lộc đáng tiền, nhưng tăng thêm trước đó tích xúc, cũng đầy đủ hai huynh muội bọn họ tại nội thành nán lại một đoạn thời gian. Bây giờ ngoại thành là càng ngày càng loạn, nhất là cái kia quái bệnh, đơn giản phá vỡ Tần Sóc nhận biết cùng tưởng tượng, tựa như là chúng yêu thuật đồng dạng, để cho người ta nhìn hoảng sợ. Khó trách Trương Hùng luyện võ có thành tựu cũng muốn chạy trốn. Thứ quái bệnh này, không phải sức người có khả năng trị liệu. Chủ yếu nhất là, ngay cả như thế nào truyền bá cũng còn không có làm rõ ràng. có trời mới biết lúc nào liền sẽ trúng chiêu. Nửa đường không có trì hoãn, Tần Sóc mục tiêu của hôm nay phi thường minh xác, cái kia chính là Hắc Phong Cốc, Ngũ Sát Lộc. Xuyên qua sương mù nồng nặc u sâm sơn lâm. Bởi vì lúc trước trở về lúc làm đặc thủ ký hiệu, cho nên Tần Sóc căn bản muốn không lo lắng sẽ lạc đường, một đường dọc theo chỉ dẫn, hướng suối nước nóng phương hướng xuất phát. Dầm dầm, nước suối lưu động thanh âm từ phía trước truyền đến. Quen thuộc mùi lưu hoàng chui vào xoang mũi, quanh mình nhiệt độ dần dần lên cao. Tần Sóc biết, mục đích của hắn địa đến. Cách rất xa, hắn liền thấy được trong sơn cốc thoải mái nhàn nhã, chậm rãi ăn cỏ xanh hiệu bầy. Mà tâm hắn tâm niệm đọc cái kia Ngũ Sắc Lộc cũng ở trong đó. Hôm nay liền dẫn ngươi về nhà. Tần Sóc cưỡng chế nội tâm kích động, lấy ra mũi tên khoác lên thiết hai cung bên trên, thận trọng hướng phía hiệu bầy tiếp cận. Cái kia Ngũ Sắc Lộc vẫn là trước sau như một cảnh giác, cách mỗi một hồi, liền sẽ ngẩng đầu tứ phương, đề phòng bốn phía. Cú may sơn cốc cũng không phải là vùng đất bằng phẳng, mà là cao thấp chập trùng, có thật nhiều đủ để cung cấp Tần Sóc gần nấp thân hình núi đá cùng hố đất. 300m, 200m, 100m. Hô. Tần Sóc trốn ở một khối đám người cao thạch đầu đằng sau, hít sâu một hơi, đem thiết thai cùng kéo lại trang tròn hình, nhắm ngay 100m có hơn Ngũ Sắc Lộc. U. Vùi đầu ăn quả Ngũ Sắc Lộc hình như có cảm giác, trên thân da lông đột nhiên nổ tung, đúng là nhảy lên nhảy ra hơn 10m xa. Tần Sóc đối với cái này sớm có đoán trước. Dị thú không giống với bình thường dã thú, bọn chúng đối nguy hiểm cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Liên như là hiện tại, cái kia Ngũ Sắc Lộc rõ ràng không nhìn thấy Tần Sóc, nhưng lại trong cõi u minh dự cảm được một loại nào đó uy hiếp, bản năng hướng phía một bên nhảy ra. Nhưng mà, Tần Sóc luyện hóa thiết thai cung về sau, thu được thiện xạ, năng lực. Trăm bước, cái kia chính là 150m. Dù là Ngũ Sắc Lộc nhảy lên nhảy ra xa 10m, nhưng vẫn như cũ vẫn còn Tần Sóc tầm bắn phạm vi bên trong. Với lại, Tần Sóc chờ liền là cái này Ngũ Sắc Lộc bị hù dọa nhảy vọt một khắc. Bởi vì ở thời điểm này, đối phương thân ở không trung, căn bản là không có cách chuyển hướng, là hắn bắn tên tuyệt hảo thời cơ. Phanh. Dây cung đánh run, giống như sấm sét giữa trời quang. Mũi tên mang theo tiếng xé gió lướt gấp mà đi, vừa vặn trúng đích ở vào vọt lên trạng thái Ngũ Sắc Lộc trái tim. Cương đại động năng thôi động mũi tên chui vào Ngũ Sắc Lộc thân thể, cuối cùng chỉ còn lại một đoạn nhỏ màu trắng mũi tên trần trụi ở bên ngoài, tiếp lấy lại bị tiêu xạ mà ra máu hiệu nhuộm đỏ. Ô. Ngũ Sắc Lộc thống khổ gào thét, thân thể hướng phía một bên khuynh đảo rơi xuống đất, tứ chi đạp đời mấy lần, sinh cơ đoạn tuyệt. Thiện xạ, bán thạch của ngũ, ngàn cân lực cánh tay, tại cái này tam đại năng lực ra chỉ dưới, coi như trước mặt là một đầu mãnh hổ, Tần Sóc cũng có lòng tin đem bắn thủng. Huống chi cái này Ngũ Sắc Lộc chỉ là một đầu hình thể nhỏ bé con mai, lực phòng ngự cũng không phát triển. Biến cố đột nhiên xuất hiện, kinh hãi trong cốc dã thú bốn phía tán loạn. Nhất là lúc trước cùng Ngũ Sắc Lộc cùng một chỗ ăn cỏ đám kia hiệu sao, giờ phút này càng là vắt chân lên cổ phi nước đại, chớp mắt tiến vào sơn lâm bên trong, không thấy bóng dáng. Tần Sóc tiến lên, nâng lên đã tắt thở Ngũ Sắc Lộc liền đi. Hai cánh tay hắn có được ngàn cân chi lực, khiến một đầu bất quá khoảng 40 cân con mai, căn bản sẽ không có bất kỳ gánh vác. Chương 16, ác cẩu cả đường. Chương 16, ác cẩu cả đường. Đường cũ trở về. Tần Sóc không có chút nào trì hoãn, đi thẳng tới Sài Ngư Phượng, đem Ngũ Sắc Lộc giao cho phụ thân của Trương Hùng. Ngươi thật đánh tới dị thú. Nhìn trước mắt vừa mới chết không lâu, trên thân da lông còn có rực rỡ Ngũ Sắc Lộc, Trương Lâm rất cảm thấy giật mình. Bởi vì Trương Hùng luyện võ nguyên nhân, hắn đối dị thú tương quan tin tức cũng phi thường chú ý, tự nhiên sẽ hiểu cái này dị thú thịt khó được. Ngoại trừ số lượng hiếm thiếu bên ngoài, cái này dị thú tính cảnh giác còn phi thường cao, tràn ngập linh tính, bình thường thợ săn rất khó đem bắt giết. Lúc trước Trương Hùng đến trong cửa hàng bán dao, nói nếu như Tần Sóc ra bán Ngũ Sắc Lộc, liền cho hắn 50 lượng bạc, để cho người ta đem hiệu thịt đưa nội thành đi. Hắn lúc ấy còn lơ đễnh. Dị thú mặc dù chân quý, nhưng Hắc Thủy Thành lại mấy tháng cũng không thấy ra một đầu. Truy cứu nguyên nhân, liền là cái đồ chơi này quá hiếm ít, còn khó bắt giết. Nhưng bây giờ, Tần Sóc thật đánh tới, đồng thời đem dẫn tới trước chân. Đi, khiêng nhà ta đi, ta lấy cho ngươi tiền. Trương Lâm là lao đồ hộ, biết được cái này Ngũ Sắc Lộc giá trị. Vì để tránh cho làm cho người ta đỏ mắt, hắn để Tần Sóc dùng một cái bao tải to đem Ngũ Sắc Lộc cho bao lấy lại bắt đi. Hai người tới hoa đào ngõ hẻm. Trương Lâm đem bạc dùng bao vải tốt đưa cho Tần Sóc, sau đó tự thân lên tay, lột ra cạo xương, phải nhanh một chút đem cái này dị thú thịt cho Trương Hùng đưa đi. Thúc, cái này thiết thai cung là Hùng ca cho ta mượn săn thú, hai ngày nữa ta cũng muốn vào bên trong thành, hôm nay trả lại ngươi. Tần Sóc đem Trương gia thiết thai cung lấy xuống, đưa cho Trương Lâm. Thiết thai cung bên trong thần tiễn thủ dấu ấn tinh thần đã bị hắn luyện hóa, cũng là thời điểm bật quy nguyên chủ. Ta liền nói cái này cung làm sao nhìn quen mắt, nguyên lai là A Hùng mượn ngươi. Trương Lâm cười tiếp nhận thiết thai cung, đem một lần nữa treo về tường viện bên trên, thở dài nói, sớm một chút vào bên trong thành tốt. Không nói gạt ngươi nếu là hôm nay không đến, ta đều chuẩn bị quan cửa hàng vào bên trong thành. Hàng thịt sau này không mở sao? Tần Sóc kinh ngạc. Trương Hùng nhà hàng thịt, tại Sài Ngư Phường phi thường nổi danh, sinh ý phi thường nóng nảy, có được rất nhiều khách quen. Nhà khác về hàng, một con lợn muốn bán mới vừa buổi sáng. Nhưng Trương Hùng nhà mỗi ngày tối thiểu là 3 đầu heo thịt đang bán, với lại rất nhanh liền bán sạch. Có thể nói, nhà hắn cái kia hàng thịt, đơn giản liền là một gốc cây dục tiền. Ai? Không có cách nào khác, gần nhất cái này quái bệnh gây quá hùng, chúng ta cây mẹ ngõ hẻm đều ra một cái, ngươi biết không? Cái gì? Cây mẹ ngõ hẻm cũng có. Tần Sóc trong lòng giật mình. Cây mẹ ngõ hẻm, cách hắn nhà bùn đất ngõ hẻm coi như chỉ cách xa một loạt phòng ở, cái này quá gần. Đúng vậy a. Nếu không phải như thế, ta cũng không nỡ quan ta cái kia hàng thịt ta. Trương Lâm khắp khuôn mặt là thịt đau. Sài Ngư Phường là toàn bộ Hắc Thủy Thành lớn nhất thị trường giao dịch thứ nhất, cũng là Trương gia kiếm lợi nhiều nhất một cái cửa hàng. Nếu như không phải là bởi vì quái bệnh hung hăng ngang ngược, lấy Trương Lâm tính tình, hắn vô luận như thế nào cũng là không có khả năng quan môn không tiếp tục kinh doanh. Rời đi Hoa Đảo ngõ hẻm, Tần Sóc trong ngực cất 50 lượng bạc, trong lòng nhưng không có nửa phần vui sướng, có chỉ là gấp gáp. Vào bên trong thành, nhất định phải lập tức vào bên trong thành. Trong lòng của hắn làm ra quyết đoán, một khắc cũng không muốn trì hoãn. Lúc trước hắn còn cảm thấy, cái kia quái bệnh cách mình còn xa, còn có thời gian chuẩn bị. Nhưng bây giờ, cái kia quái bệnh đều lan tràn đến cây hoại ngõ hẻm, cùng hắn nhà chỉ cách xa hai đầu ngõ nhỏ, cái này quá nguy hiểm. Sáng sớm hôm sau, hai huynh muội ăn xong điểm tâm, nâng lên bao quả liền trong triều thành phương hướng tiến đến. Trong Hắc Thủy thành thành cùng ngoại thành ở giữa có một đầu sông hộ thành, muốn vào bên trong thành, chỉ có thể đi Thạch Lang Tiểu. Hai huynh muội xuyên qua Lang Tiểu đường phố, tới qua cầu đá trước. Phát hiện nơi này sớm đã sắp xếp lên hàng dài, nhìn không thấy cuối, đều đang đợi kiểm tra. Lúc trước Trương Hùng cũng đã nói, nội thành giới nghiêm, tất cả tiến vào nội thành người đều cần tiếp nhận kiểm tra, để phòng có người mang theo quái bệnh tiến vào bên trong. Tần Sóc đối với cái này đã sớm chuẩn bị, đi theo đám người chậm chạp lúc trước di động. Nhà đây không phải Sóc Ca Nhi cùng Tần Lan muội tử a? Cái này một buổi sáng sớm, bao lớn bao nhỏ, làm gì đi nha. Đúng lúc này, một cái có chút khinh bạc tiếng nói từ bên cạnh truyền đến, mang theo trêu tức. Tần Sóc quay đầu nhìn lại, không phải Tiền Bưu cùng hắn hai cái tiểu tùy tùng là ai? Mắc mớ gì tới ngươi? Tần Sóc thái độ lãnh đạm, lườm ba người một chút, thu hồi ánh mắt. Tần Lan thì không tự chủ hướng Tần Sóc phương hướng nhích lại gần, giống như là nghĩ đến cái gì không tốt hồi ức, sắc mặt hơi trắng bệnh. "Ca, nếu không chúng ta về trước đi, ngày mai lại đến a." Tần Lan thấp giọng nói. Nàng Trương Kỳ bị Tiền Bưu ba người quấy rối, sớm đã có bóng ma tâm lý, bây giờ vừa nhìn thấy ba người, liền cảm giác toàn thân không được tự nhiên, rất bối rối. "Không có việc gì, có ca tại, không cần sợ." Tần Sóc lấy tay vỗ nhẹ Tần Lan cánh tay, ra hiệu nàng thả lỏng. Nếu là ngày trước, Tần Sóc nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, có lẽ sẽ tránh đi cái này ba cái lưu manh. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Tu thành ngàn cân cự lực Tần Sóc, căn bản không sợ đối phương. Huống chi, bọn hắn hôm nay liền muốn chuyển vào nội thành học võ, căn bản không sợ cái này lưu manh trả thù. Cho nên, dù là biết rõ Tiền Bưu ba người sẽ tìm sự tình, Tần Sóc cũng không có ý định lùi bước. "A, đâu có chuyện gì liên quan tới ta?" Tiền Bưu hừ lạnh, ngoài cười nhưng trong không cười. "Sóc Ca Nhi, mấy ngày không thấy, khẩu khí này ngược lại là rất lớn a. Đi, hai anh em ta qua bên kia làm nhảm." Nói xong, hắn đưa tay liền hướng Tần Sóc đầu vai ôm đến. Nhiều người ở đây miệng tạp, phía trước còn có huyện nha quan sai đang kiểm tra người đi đường. Tiền Bưu mặc dù ương ngạnh, nhưng cũng hiểu biết nơi này không phải làm việc địa phương. "Tránh ra, đừng đụng ta." Tần Sóc đưa tay vướt ve Tiền Bưu rối tới cánh tay, lạnh lùng nhìn lại. Bốn mắt nhìn nhau, Tiền Bưu trong lòng không khỏi run lên. Chuyện gì xảy ra? Ánh mắt của tiểu tử này làm sao hung ác như thế? "Đây là ta biết cái kia vai không thể chọn, tay không thể nâng thư sinh yếu đối a." Thấy thế nào bắt đầu giống một đầu giận mà không phát báo săn, làm người ta kinh ngạc. "Chờ một chút, lão tử thế nhưng là khu Tây thành một phương bá chủ, sao có thể bị cái này lớp người quê mùa một ánh mắt cho hù sợ?" Một cỗ xấu hổ từ Tiền Bưu đáy lòng dâng lên, tiếp theo biến thành phẫn nộ. "Cho ngươi mặt mũi đúng không? Ta đến ba tiếng, hoặc là đi với ta bên kia trò chuyện, hoặc là ta ở chỗ này đem ngươi đánh răng rơi đầy đất, chính ngươi tuyển." Tiền Bưu thẹn quá hóa giận, con mắt trừng tròn trịa, nhìn hằm hằm Tần Sóc. Tần Sóc nhìn thẳng ngốc giống như nhìn hắn một cái, quay đầu, tiếp tục đi theo đội ngũ hướng phía trước rời, không nhìn sự bất lực của hắn chó sủa. Người bên cạnh giữ Tiền Bưu một mặt hung thần ác sát, nhao nhao đi ra, sợ nhiễm phải phiền phức. Một cử động kia, không thể nghi ngờ cổ vũ Tiền Bưu đám người phách lối khí diễm. "Tiểu tử, ta Bưu ca đang hỏi ngươi đây, ngươi điếc?" Tiền Bưu bên người một tiểu đệ đi lên trước, ngăn lại Tần Sóc hai huynh muội đường đi. "Ca." Tần Lan sợ hãi sau này co lại, cả người đều bị sợ quá khóc. Tiền Bưu ba người dáng người khôi ngô, liền hình thể mà nói, cơ hồ là Tần Sóc gấp hai, như là ba đầu hình người gấu ngựa. Theo người khác, Tần Sóc mặc dù thân cao cũng không kém, nhưng cuối cùng gầy yếu đi chút, còn lâu mới có được Tiền Bưu ba người tới Bưu Hãn. Mọi người ở đây coi là Tần Sóc xác định vững chắc sẽ chịu thua nhượng bộ lúc. 3. Tần Sóc linh tấm lên tay. Một cái thai to phá tử lắc tại ngăn tại trước người mình trên người thanh niên lực lưỡng. To lớn lực đạo, đem cường tráng thanh niên đánh một cái lảo đảo. Tất cả mọi người đều ngộp. Tần Lan càng là toàn bộ ngây người, chấn kinh sau khi, trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi khó tả. Cả ca hoàn thủ. Làm sao bây giờ? Bọn hắn sẽ đánh chết hắn. Nàng mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, chỉ cảm thấy thiên đều sập. Ta thao nên mã. Bị đánh Trần Cường vừa sợ vừa giận. Hắn không rõ ràng cái này cùng cây gậy trúc tử giống như tiểu tử nơi nào đến khí lực lớn như vậy, vậy mà một bàn tay bắt hắn cho quả bay. Giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy đầu góc mình hạt dưa ong ong ong, liền giống bị một đầu gấu ngựa trong quạt, trước mắt kim tinh ngứa ra, trên mặt đau rát. Hắn muốn hoàn thủ, nhưng lại cảm giác trước mắt ánh mắt mơ hồ, trong đầu một mảnh hỗn não, chóng mặt, triệt để bị đánh cho choáng váng. "Tiểu tử, ngươi dám động thủ?" Gặp Trần Cường bị một bàn tay đập ngã trên mặt đất, Tiền Bưu một cái khác tùy tùng trợn mắt tròn xoe, khí thế hùng hổ đánh tới. Theo vương mãnh, mới Trần Cường là ăn đánh lén thua thiệt, cho nên mới lấy tiểu tử này nói. Bây giờ tự mình ra tay, xác định vững chắc có thể đánh tiểu tử này kêu cha gọi mẹ. "Ngươi chó nữ dưỡng, dám đánh lao tử huynh đệ, lao tử hôm nay lột da của ngươi." Vương mãnh miệng bên trong hùng hùng hổ hổ, ba chân bốn cẳng, nắm chặt nắm đấm liền đánh tới hướng Tần Sóc mặt. Lấy vương mãnh hình thể, một người đối phó hai ba cái nam tử trưởng thành không có vấn đề. Dù sao thân cao thể trọng còn tại đó, một cái va chạm đều có thể cho người ta đụng thành trọng thương. Huống chi là Tần Sóc loại này chỉ có thân cao, lại không phì phiêu cây gậy trúc tử, hắn một quyền có thể vung mạnh ngược lại một mảnh. Nhưng mà, hắn tưởng tượng bên trong một quyền đem Tần Sóc đánh đầy mặt nở hoa tình huống cũng không có phát sinh. Tại nắm đấm sắp rơi vào Tần Sóc trên mặt lúc, Tần Sóc phát sau mà đến trước, xinh xinh nắm đối phương cổ tay, để hắn không cách nào tiến thêm mảy may. Ngàn cân lực cánh tay, cái này tại người bình thường bên trong, tuyệt đối coi là siêu cấp đại lực sĩ. Liên giống với thế giới quyền vương Ti Song đối đầu người bình thường, cái sau lực lượng căn bản vốn không giá trị nhất lên. A, đau 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 đau. Buông tay. Người buông tay. Vương Mạnh sắc mặt kỳ biến, cổ tay bị bóp kịch liệt đau nhức, phản phất xương cốt đều muốn bị bóp nát, mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu từ cái trán lăn xuống, sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Trong lòng của hắn hoảng sợ. Cái này Tần Sóc lực tay quá lớn, mặc hắn dãy rủa như thế nào, đều không thể tránh thoát đối phương kiềm chế. Thả ta ra. Vương Mạnh gầm thét. Tay trái vung mạnh quyền đánh tới hướng Tần Sóc đầu lâu, như muốn bước lui. Nhưng mà, hết thảy đều là phí công. Tần Sóc tay phải mở ra, lần nữa đem Vương Mạnh cổ tay trái chế trụ, hai tay hướng ra phía ngoài dùng sức uốn éo. Giang rắc. Giận người xương cốt tiếng vỡ vụn trên đường vang lên. Vương Mạnh hai cánh tay bị Tần Sóc cho sinh sinh kéo chặt khớp nứt xương. Nhưng không đợi hắn kêu lên thảm thiết, Tần Sóc liền một cước đá vào trên bụng của hắn, đem hắn đạp bay tứ tung ra ngoài. A. Kêu thảm như heo bị làm thịt tiếng vang triệt phố dài. Tất cả mọi người đều phủ. Cái này nhìn lên đến cũng không mười phần to con thiếu niên, lại có như thế khí lực. Đem hơn 300 cân Vương Mạnh đạp cùng cái phá bao tải giống như, đạp bay cách xa mấy mét, đơn giản liền là cái quái thai. Chương 17, vào bên trong thành. Chương 17, vào bên trong thành. Trên đường dài, tất cả mọi người nhìn về phía Tần Sóc ánh mắt cũng thay đổi, như cùng ở tại nhìn một cái quái vật. Võ giả, ngươi là nhập tình võ giả. Trần Cương luôn cuống. Hắn vừa bò lên đến chuẩn bị gia nhập chiến đấu, liền thấy Vương Mạnh bị một cước đạp bay, lập tức bị dọa đến sợ đến vỡ mật, toàn thân run rẩy. Nghe Trần Cương như thế một hô, nguyên bản còn muốn xông lên tiền bưu bỗng nhiên phanh lại bước chân, run lên vì lạnh. Võ giả, tiểu tử này vậy mà trở thành nhập kình võ giả. Tiền bưu lạnh cả sống lưng, thanh âm phát run, đi đứng đều có chút không nghe sai khiến. Bọn hắn những này du côn, ngày bình thường khi dễ tay không tấc sắt bình dân vẫn được. Nếu là gặp gỡ người luyện võ, vậy cũng chỉ có thể luống cuống. Chứ hùng vì sao tại khu Tây thành địa vị cao cả? Ngoại trừ nhà hắn hôm đó tiến đấu kim hàng thịt bên ngoài, chủ yếu nhất vẫn là hắn võ giả thân phận. Mặc dù không rõ ràng Tần Sóc khi nào học võ, nhưng có thể một cước đem Vương Mạnh đạp xa như vậy, nhất định là nhập kình võ giả không thể nghi ngờ. Tiền Bưu muốn cầu xin tha thứ, nhưng hắn rõ ràng, lấy hắn cùng Tần Sóc ở giữa ân oán, đối phương chỉ sợ sẽ không tùy tiện buông tha hắn. Với lại hắn còn có át chủ bài, hắn không tin Tần Sóc dám công nhiên khiêu khích Phi Hùng rút, thế là cứng cổ uy hiếp nói, "Tần tiểu tử ngươi chờ, dám đánh ta Phi Hùng rút người, bang chủ sẽ không bỏ qua ngươi." Nói xong, cũng không đợi Tần Sóc phản ứng, liền cùng Trần Cường cùng một chỗ mang lấy Vương Mạnh, hoảng hốt rời đi. "Đừng đuổi đến, đừng đuổi đến, tuyệt đối đừng đuổi theo." Tiền Bưu trong lòng cầu nguyện. Hồi tưởng lại vừa rồi Tần Sóc một cước đạp bay Vương Mạnh một màn, Tiền Bưu chỉ cảm thấy chân của mình bụng đều đang đánh chuyển. Đáng chết lớp người quê mùa, ngươi cho lão tử chờ lấy. Chờ lão tử trở lại trong bang, nhất định phải tìm người cho ngươi để mắt. Tiền Bưu trong lòng quyết tâm, thế nhất định phải làm cho Tần Sóc là hôm nay gây nên trả giá đắt. Tần Sóc đưa mắt nhìn ba người rời đi, không có tiếp tục động thủ. Hiện tại còn không phải cùng Phi Hùng giúp triệt để vạch mặt thời điểm, trước vào nội thành tìm một cái đặt chân chi địa tài là việc cấp bách. Đội ngũ chậm rãi di chuyển về phía trước, mãi cho đến tới gần giữa trưa, Tần Sóc hai huynh muội mới thành công tiến vào nội thành. Vào thành về sau, Tần Sóc dựa theo trước đó Trương Hùng cho địa chỉ, tìm được đối phương tại nội thành trụ sở. A Sóc, A Lan. Nhìn thấy Tần Sóc hai huynh muội, Trương Hùng nhiệt tình đón lấy. Làm Tần Sóc cho thấy ý đồ đến về sau, Trương Hùng lập tức vỗ ngực nói, việc rất nhỏ, bao tại trên người của ta, buổi chiều ta liền mang các ngươi đi gặp quán chủ. Ăn cơm chưa xong, Trương Hùng mang theo hai huynh muội tiến về Lục Hợp Võ Quán. Lục Hợp Võ Quán là Hắc Thủy Thành tứ đại võ quán thứ nhất. Quán chủ Ngụy Uyên là Hắc Thủy Thành duy hai thông mạch cảnh đại cao thủ. Am hiểu đao pháp cùng kiếm thuật, được vinh dự đao kiếm song tuyệt, thực lực gần với thành chủ Tiết Thành Không. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Lục Hợp Võ Quán thu đồ đệ xa so với cái khác võ quán khác biệt, học phí cũng càng quý. Đương nhiên, học thành xác suất cũng càng cao. Hùng ca, quán chủ thu nữ đệ tử a. Trên đường, Tần Sóc đột nhiên mở miệng, hỏi trong lòng lớn ná đã lâu vấn đề. Ngươi muốn cho A Lan cũng học võ? Trương Hùng hơi sững sờ, lập tức liền minh bạch Tần Sóc tâm tư. Ân, thế đạo hỗn loạn, ta muốn cho A Lan cũng có sức tự vệ. Tần Sóc không có giấu giếm, như nói thật ra tâm tư của mình. Liên quan tới để Tần Lan học võ, Tần Sóc suy nghĩ đã lâu. Tại cái này thế đạo, dựa vào người không bằng dựa vào mình. Dù là Tần Sóc tâm lo Tần Lan, khắp nơi muốn bảo hộ nàng, nhưng cuối cùng hữu lực có thua thời điểm. Cũng tỉ như Tiền Bưu bọn này lưu manh, Tần Sóc tự nhiên có thể một mũi tên đem bắn giết, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nhưng lại sau này đâu? Giết một cái Tiền Bưu, có thể hay không lại tới một cái triệu hổ? Tần Sóc không có khả năng một ngày 24 giờ bảo hộ Tần Lan, nàng cuối cùng muốn mình đi đối mặt với cái thế giới này. Như vậy cùng hao hết tâm lực đi bảo hộ nàng, không bằng để cho chính nàng cường đại bắt đầu, mình bảo vệ mình. Mà học võ, liền để cho nó mạnh mẽ lựa chọn tốt nhất. Có võ nghệ bản thân, về sau gặp lại Tiền Bưu dạng này lưu manh, Tần Lan liền có sức tự vệ, không đến mức mặc người ức hiếp. Tần Sóc rõ ràng, mình không có khả năng cả một đời ở tại Hắc Thủy Thành. Cho nên tại hắn trước khi rời đi, hắn cần thay Tần Lan kế hoạch xong được ra. Không được, ca, ta cũng không phải là nguyên liệu đó, học được cũng chỉ sẽ lãng phí tiền. Nguyên bản còn đang ngẩn người, suy nghĩ biển bông Tần Lan, đột nhiên nghe được Tần Sóc muốn để nàng đi tập võ, lập tức đem đầu dao động cùng chống lúc lắc giống như. Ngươi là sợ ăn không được luyện võ khổ, vẫn là sợ học không thành, lãng phí tiền. Tần Sóc quay đầu nhìn về phía cô gái nhỏ, nghiêm túc hỏi thăm. Mặc dù hắn muốn cho Tần Lan học võ, để cho nàng có sức tự vệ, nhưng nếu cô gái nhỏ mình không nguyện ý, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng. Ta không sợ chịu khổ. Ta sợ lãng phí ca ca tiền. Cô gái nhỏ hiểu chuyện cúi đầu xuống, lấy tay xoa nắng góc áo, thần sắc xoắn xuýt. Đối với học võ, Tần Lan trong lòng là có huyễn tưởng. Mỗi khi nàng ở nhà một mình, bị tiền bưu đám người tới cửa quấy rầy thời điểm, nàng liên muốn, nếu như mình là một tên võ giả tốt biết bao nhiêu, dạng này liền không sợ những này du côn lưu manh. Đương nhiên, khi đó cũng chỉ có thể ngẫm lại. Nhưng bây giờ, cơ hội bày ở trước mắt, nàng lại do dự. Nàng muốn học võ, nhưng lại lo lắng cho mình không học được, lãng phí một cách vô ích ca ca tiền. Tiền ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ngươi muốn học, ca ca liền ủng hộ ngươi. Tần Sóc sờ lên Tần Lan đầu, quay đầu nhìn về phía Trương Hùng, hỏi lần nữa, Hùng ca, chúng ta võ quán thu nữ đệ tử à? Thu. Trương Hùng ngữ khí chắc chắn. Vậy là tốt rồi. Tần Sóc nhếch miệng cười một tiếng. Hắn lúc trước còn lo lắng võ quán không thu nữ đồ đệ, hiện tại xem ra là mình đa tâm. Sư phụ lão nhân gia ông ta danh xưng đao kiếm song tuyệt, hắn Tùng Phong Bạch Hạc kiếm càng thích hợp nữ đệ tử tu tập. Trong thành lớn bao nhiêu gia đình tiểu thư đều là tìm đến sư phụ học môn kiếm thuật này. Trương Hùng cười giải thích nói, tốt, vậy liền định như vậy. Ta học đao, A Lan ngươi học kiếm, nhìn chúng ta ai trước học thành. Tần Sóc cười nhẹ nhàng, ca ngươi lợi hại như vậy, khẳng định là ngươi trước học thành a. Tần Lan một bộ đương nhiên ngữ khí, vậy nhưng chưa hẳn. Tần Sóc lắc đầu, nhưng cũng không có tiếp tục trong vấn đề này tranh luận. Nội thành không nhỏ, Trương Hùng mang theo hai huynh muội rẽ ngang rẽ dọc, xuyên qua mấy con phố, mới đi đến một tòa chiếm diện tích cực lớn đại viện trước. Cách tường viện, Tần Sóc cũng đã nghe được trong nội viện đệ tử rèn luyện hô quát thanh âm. Ba người đi vào trước cửa chính. Tần Sóc ngửa đầu nhìn lại, chỉ gặp cửa đại viện bảng hiệu bên trên viết vài cái chữ to, Lục Hợp Võ Quán. Võ quán đại môn là hai phiến nặng nề cửa gỗ, lúc này chính đại liệt liệt mở rộng ra. Xuyên thấu qua đại môn, Tần Sóc có thể thấy rõ ràng trong viện đám học đồ đi cái quặp luyện quyền cảnh tượng. Đi vào sân, liên tiếp tiếng hò hét lập tức đập vào mặt. Một đám người mặc võ quán luyện công áo khoác ngoài hán tử tản mát tại sân các nơi. Có đi cái quặp luyện quyền, có nâng tạ đá luyện lực, có đang diễn luyện đao pháp, không có một người nhàn rỗi. Sân phía bên phải dưới bóng cây, một cái lao giả tinh thần quắc thước, người mặc đen gấm trưởng quái, đang bưng một chén trà chén chậm rãi thưởng thức trà. Hắn thần thái tự nhiên, một đôi mắt tựa như kim điêu, có được thấm nhuần lòng người lực lượng, để cho người ta không dám cùng chi đối mặt, rất có uy nghiêm. Sư phụ. Trương Hùng bước nhanh về phía trước, hướng cái kia uống trà áo đen lão giả hành lễ. Lão giả đặt chén trà xuống, quay đầu nhìn về phía Tần Sóc huynh muội. Trong đáy mắt, Tần Sóc chỉ cảm thấy mình giống như là bị mãnh hổ để mắt tới, toàn thân lông tơ đều đổ tung. Cao thủ, so ngày đó hỏi thăm mình cái kia Bạch Tỷ quan sai còn mạnh hơn cao thủ. Vẹn vẹn một chút, Tần Sóc liền đã nhận ra lão nhân này đáng sợ. Đối phương cho hắn cảm giác áp bách, hơn xa lúc trước thẩm vấn mình người thanh niên kia bộ khoái. Lao đầu khí thế đến nhanh, đi cũng nhanh. Nhưng ngắn ngủi trong đáy mắt, cũng đã để Tần Sóc đối lão nhân này sinh ra lòng kiêng kỵ. Không hổ là Hắc Thủy Thành thứ hai cao thủ. Này khí tức, quả nhiên đáng sợ. Tần Sóc trong lòng âm thầm chấn kinh, nhưng trên mặt lại không biểu tình gì biến hóa. Thật là tráng kiện hai tay. Tiểu hòa tử, người săn thú a. Này đôi cánh tay luyện không tệ a. Không đợi Trương Hùng mở miệng nói minh ý đồ đến, áo bào đen lão giả đã đứng dậy, trực tiếp hướng phía Tần Sóc đi tới. Chương 18, bái sư. Chương 18, bái sư. Sư phụ mắt sáng như đuốc, A Sóc đúng là ngoại thành thợ săn, hôm nay tới là muốn bái nhập chúng ta Lục Hợp Võ Quán. Gặp Ngụy Uyên đứng dậy, Trương Hùng đội vàng nói minh hai người ý đồ đến. A, muốn học võ a. Áo đen lão đầu vòng quanh Tần Sóc đi một vòng, một lần nữa trở lại trên chỗ ngồi. Tần Sóc gặp qua quán chủ. Tần Sóc ôm quyền không người, Tần Lan cũng đi theo chào. Năm nay bao nhiêu tuổi niên kỷ? Ngụy Uyên túi đầu uống trà, không nhìn nữa hai huynh muội. Ta 18, muội muội 14. A, muội muội của ngươi cũng muốn học võ? Ngụy Uyên hơi kinh ngạc ngẩng đầu, ánh mắt tại hai huynh muội trên thân từng cái đảo qua. Mời quán chủ thu đồ đệ. Tần Sóc lần nữa không người. Tiến lên đây. Ngụy Uyên chào hỏi, hai huynh muội nghe lời làm theo. Ngụy Uyên xuề bàn tay ra, nhéo nhéo hai huynh muội bay, dùng sức hướng lên nhấp nhấp, đau Tần Sóc nghe răng trợn mắt, lại là không nói tiếng nào. Đồng dạng không có lên tiếng âm thanh còn có Tần Lan. Mặc dù tay của lão nhân giống kìm sắt đồng dạng, bóp nàng xương cốt đau nhức, nhưng nha đầu này nhưng cố cắn chặt răng, không để cho mình khóc lên. A, cũng không tệ lắm. Ngụy Uyên thu tay lại, trên mặt lộ ra hài lòng Tần Sóc. Một cái xương nặng gần đánh, một cái có thể chịu được cực khổ, đều là không sai người kế tục. Thu phí đều rõ ràng sao? Rõ ràng. Tần Sóc gật đầu. Trên đường Trương Hùng đã cùng hắn nói qua, gia nhập Lục Hợp Võ Quán cần giao 10 lượng học phí, không bao gồm thuốc thang, tắm thuốc cùng đồ ăn, có thể học 3 tháng. Nếu như bao đồ ăn thì là 20 lượng, bao thuốc thang tắm thuốc lời nói là 50 lượng. Ân, Trương Hùng, ngươi dẫn bọn hắn đi phòng thu chi giao tiền lĩnh quần áo đi, bên trong võ quán học quyền quy củ cũng cùng bọn hắn nói một chút. Lão nhân ngửa tựa ở trên ghế mây, một lần nữa nâng chung trà lên bát, không còn quan tâm huynh muội hai người. Hắn mở quán thu đồ đệ nhiều năm như vậy, thấy qua học đồ không có 1000 cũng có 800. Giống như Tần Sóc Tần Lan như vậy căn cốt không sai, cũng thu qua không ít, thậm chí hiện tại trong viện cũng có 7-8 cái. Nhưng cuối cùng có thể học thành, 10 không đủ 1. Không khác, không có tiền không có tài nguyên thôi. Cùng văn phu vũ. Lời này cũng không phải tùy tiện nói một chút. Dược thiện, ăn thịt, thuốc thang, tắm thuốc. Cái nào không cần tiền. Cùng khổ tử đệ học võ, phần lớn vô tật mà chấm dứt, muốn chân chính học thành, khó như lên trời. Truy cứu nguyên nhân là dân chúng tầm thường căn bản cung ứng không dậy nổi một tên võ giả tiêu hao. Liền lấy hắn trong nội viện những cái kia tu thành nội kình đệ tử tới nói, cái nào không phải giàu có người ta. Này hai huynh muội thợ săn xuất thân, còn song song học võ. Đoán chừng học xong 3 tháng liền không có đến tiếp sau, tự nhiên không đáng chú ý đi, ta mang các ngươi đi giao tiền. Đạt được sư phụ sau khi cho phép, Trương Hùng liền dẫn hai huynh muội tiến về nội viện phòng thu chi giao tiền. Nửa đường mỗi đi ngang qua một chỗ, Trương Hùng đều sẽ kiên nhẫn cho hai huynh muội giới thiệu. Bên này là khu phòng, bên kia là thiệt đường. Nếu như cần thuốc thang hoặc tắm thuốc, cần sớm tìm hồ quản gia dự định. Nữ đệ tử sân huấn luyện địa tại thiên viện, cùng nam đệ tử là tách ra, sau đó ta mang A Lan ngươi đi nhận biết phụ trách nữ đệ tử dạy học tống sư tỷ. Cuối cùng, ba người đi tới phòng thu chi. Tại Trương Hùng theo đề nghị, Tần Sóc giao 40 lượng học phí, hai huynh muội mỗi người 20, bao sớm tối đồ ăn. Dựa theo Trương Hùng thuyết pháp, võ quán đồ ăn là quán chủ mời người hỗ trợ đặc biệt phối hợp, phi thường thích hợp luyện võ trong lúc đó dùng ăn. Cho nên trừ phi là trong nhà đặc biệt nghèo đệ tử, bằng không bình thường đều sẽ lựa chọn tại võ quán dùng nữa. Giao tiền, nhận quần áo. Trương Hùng để Tần Sóc mình tới tiền viện tìm Ngụy Uyên, hắn thì mang theo Tần Lan đi thiên viện tìm giáo kiếm pháp tống sư tỷ. Võ quán quy củ, trừ phi tu thành nội kình, trở thành thân truyền, nếu không đều là sư minh sư tỷ thay truyền nghề. Đương nhiên, gặp được một chút căn cốt ngộ tính cứ tốt, quán chủ Ngụy Uyên cũng sẽ tự mình hạ tràng chỉ điểm. Nhưng Tần Sóc hiển nhiên không ở trong đám này. Hắn vừa thay xong quần áo đi vào tiền viện, một cái mặt trắng không râu nam tử trung niên liền tiến lên đón. Tần sư đệ, ta là tiền viện giáo viên Lâm Phong, về sau từ ta dạy cho ngươi Bạch Viên Thiên Cương đạo pháp, làm phiên sư minh. Tần Sóc chắp tay, đối với cái này cũng không có ý kiến gì. Hắn một cái võ học tiểu bạch, có tu thành nội kình sư minh chỉ điểm đã đủ rồi, xác thực không cần đến quán chủ tự mình dạy học. Bạch Viên Thiên Cương đao là sư phụ hai đại tuyệt học thứ nhất, là một môn dung hợp đao pháp cùng bộ pháp võ kỹ. Môn này đao pháp giảng cứu hình thần gồm nhiều mặt, cần luyện được thân giống như biên hầu, mới có thể đạt đến viên mãn, tu ra Bạch Viên nội kình. Hôm nay ta trước dạy ngươi tung công bộ pháp, đợi ngươi thuần thục sau lại dạy ngươi đao pháp. Lâm Phong là cái phải thiết thực, không cần nói nhảm nhiều. Lập tức liền bắt đầu hướng Tần Sóc biểu thị lên Bạch Viên Thiên Cương đao tung công đến. Hắn thả người nhảy lên trong viện mai hoa hùng, hai tay giang ra như biên hầu đồng đưa. Hắn hai chân nhẹ nhàng đặt cái cọc bảy cánh tay như nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, tựa như một cái linh xảo viên hầu ở trên cọc gỗ múa. Bạch Viên tung nặng nơi cánh tay cùng bộ pháp kết hợp, chủ yếu huấn luyện tay chân hiệp đồng năng lực. Ra quyền muốn chìm, vung cánh tay muốn xa, thu phát ở giữa, sạch sẽ lạnh giòn, nhớ lấy không cần do dự. Lâm Phong một bên làm lấy làm mẫu động tác, một bên giảng giải Bạch Viên tung yếu điểm. Lực từ địa lên, do xét eo nhổ lưng, vung dài cách xa. Phát lực thời điểm phải căng hai tâm, cảm thụ lực đạo từ dưới chân truyền đến phần eo, lại trải qua phần lưng cùng vai chỉnh hợp, vận thành một đường, thông qua vung cánh tay vung ra. Ra quyền thời điểm, mũi tay, mũi chân, cho mũi, tam tuyến hợp nhất, mới có thể cam đoan kình lực không tiêu tan. Lâm Phong kiên nhẫn phi thường tốt, mỗi một cái động tác đều đẩy ra vỏ nát giảng, cũng dung nhập mình cảm ngộ cùng lý giải, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu. Để Tần Sóc cái này võ học tiểu bạch đều có thể nhẹ nhõm lý giải mỗi cái động tác yếu điểm. Thần sư đệ, ngươi đi thử một chút. Chọn bện tung công làm mẫu xong, Lâm Phong cười để Tần Sóc bên trên cái quạt một thử. Là, sư minh. Tần Sóc bắt trước Lâm Phong tư thế đặt vào một thung. Vừa mới đứng vững, hắn liền ngây ngẩn cả người. Nguyên liệu nấu ăn, Bạch Viên thung, luyện hóa điều kiện, đi cái cọc 1000 lần. Luyện hóa hiệu quả, thung công viên mãn, thân hình giống như vận hình, hình thần gồm nhiều mặt. Ân, cái này Bạch Viên thung cũng có thể luyện hóa. Tần Sóc vừa mừng vừa sợ. Bất quá ngẫm lại cũng là, qua nhiều năm như thế, cái này mấy cây mai hoa thung bên trên không biết gánh chịu nhiều thiếu sư minh các sư tỷ đi cái cọc lưu lại dấu ấn tinh thần, có thể bị thao thiết đỉnh luyện hóa cũng không kỳ quái. Chỉ cần có thể luyện hóa, ta cái này tung công viên mãn liền bán đã đóng tiền. Tần Sóc trong lòng phấn chấn. Dựa theo Lâm Phong nói, Bạch Viên tung thuần tụ không khó, nhưng muốn viên mãn, ngoại trừ cần ngày qua ngày khổ tu bên ngoài, còn cần ngộ tính. Đệ tử tầm thường chỉ có thông qua lặp đi lặp lại luyện tập tung công mới có thể đạt tới thần hình gồm nhiều mặt, thân hình giống như vượn hình viên mãn hoàn cảnh. Quá trình này ngắn thì nửa năm, lớn lên khả năng cần 2-3 năm, đều xem cá nhân cần cụ trình độ cùng ngộ tính. Trước đó Tần Sóc còn lo lắng học cái tung công liền muốn 2-3 năm, mình muốn chờ ngày tháng năm nào mới có thể học thành võ công. Hiện tại xem ra những này lo lắng đều dư thừa. Có thao thiết đỉnh tại, Tần Sóc tự tin tối đa 1 tháng, hắn liền có thể đem cái này Bạch Viên tung tung công tu luyện đến viên mãn. Thần sư đệ, gặp Tần Sóc vẫn đứng tại mai hoa tung bên trên bất động, Lâm Phong không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Tần Sóc nghe vậy, vội vàng thu liễm nỗi lòng, tâm thần chìm vào thao thiết trong đỉnh. Vô hình, Tần Sóc chỗ sâu trong óc tựa như đột nhiên hiện hiện trăm ngàn cái người khác nhau ảnh tại đứng như cột gỗ. Bọn hắn mỗi một cái động tác đều dẫn linh Tần Sóc cơ bắp phát lực, kéo theo thân thể của hắn hướng tiêu chuẩn Bạch Viên tung tư thế tới gần. Ba. Tần Sóc trùng điệp phóng ra một bước, thân thể lung la lung lay, tựa như là uống rượu say đồng dạng, lúc nào cũng có thể từ trên mặt cọc gỗ ngã quỵ xuống tới. Một bên Lâm Phong đều đã làm xong cứu viện chuẩn bị, nhưng thời khắc mấu chốt, hình như có một cỗ lực lượng vô hình kéo lại hắn, để hắn đột nhiên ngừng lại ngã quỵ xu thế, cũng bước ra bước thứ hai. A! Lâm Phong ánh mắt tỏa sáng, trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Cái này Tần sư đệ, nội tính không tầm thường a. Lần thứ nhất đi cái cọc chẳng những không có ngã sấp xuống, còn ẩn ẩn có mấy phần đụng chạm đến phát lực tinh túy xu thế. Phải biết, hắn năm đó lần thứ nhất đi cái cọc, thế nhưng là rắn rắn chắc chắc ngã một cái ngã gục. Trên thực tế không chỉ là hắn, tuyệt đại đa số sư minh đệ lần thứ nhất đi cái cọc đều sẽ bởi vì trọng tâm bất ổn, từ trên mặt cọc gâu ngã xuống. Cái này Tần sư đệ, nhìn như đi lung la lung lay, cùng uống say giống như. Nhưng thủy chung sừng sững ở trên cột gỗ, không có ngã xuống, cái này rất hiếm thấy. Nhưng mà để Lâm Phong càng giật mình còn tại phía sau. Lần thứ nhất đi cái cọc sau khi kết thúc, Tần Sóc vẫn chưa thỏa mãn, lại đi một lượt. Cái này một lần tuy nói vẫn là lung la lung lay, nhưng tính cân đối so lần thứ nhất tốt không ít, tiến bộ rất rõ ràng. Tần sư đệ, ngươi trước kia luyện qua Bạch Viên Tung a? Lâm Phong kinh ngạc, nhịn không được hỏi. Tần Sóc đột nhiên bừng tỉnh, biết là mình biểu hiện quá mức chói mắt, đưa tới Lâm Phong chú ý, lúc này giải thích nói, trước kia lên núi săn thú thời điểm, cầm một chút thạch đầu mù luyện qua. Thì ra là thế. Khó trách ngươi eo lực lượng như thế vững chắc. Lâm Phong giật mình. Ngươi cứ dựa theo ngươi vừa rồi đi, luyện nhiều mấy lần, ta đi xem một chút những người khác. Gặp Tần Sóc đã có thể một mình đi cái cọc, Lâm Phong liền cũng không tiếp tục nhìn chằm chằm hắn, bắt đầu đi phụ đạo những đệ tử khác. Làm ngoại viện giáo viên, Lâm Phong cần chỉ điểm đệ tử rất nhiều, tự nhiên không có khả năng một mực chú ý Tần Sóc. Đợi Lâm Phong sau khi rời đi, Tần Sóc tâm thần lần nữa chìm vào thao thiết trong đỉnh, lần theo tiền nhân chỉ dẫn tiếp tục đi cái cọc. Nguyên liệu nấu ăn, Bạch Viên Thung, trước mắt luyện hóa tiến độ, 1. Trước mắt luyện hóa tiến độ, 2. Chương 19, tiến ổn. Chương 19, tiến ổn. Ròng rã một cái buổi chiều, Tần Sóc đều đắm chìm trong đi cái cọc bên trong. Đợi ngày khác hạ cái cọc thời điểm, chỉ cảm thấy toàn thân gân cốt giống như là tan rã, run rùn bất lực. Dù là chỉ là bình thường dịch bước, đều giống như dẫm tại sốt trên đồng, ngã ngã bập bọn, bước chân phủ phiếm lợi hại. Bạch Ngọc Sâm Vương thật sự là đồ tốt ta. Tần Sóc trong lòng cảm thán. Nhớ ngày đó, Bạch Ngọc Sâm Vương còn không có luyện hóa cho tới khi nào xong thôi, hắn giơ thạch đầu nhảy cóc đến trưa cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Hiện tại, hắn chẳng qua là đi hơn 2 giờ mai hoa hùng, cả người liền theo trong nước vớt đi ra giống như, hai cái đùi không cầm được run lên. Tần sư đệ, chúng ta tập võ nhớ lấy vừa phải, nếu không chẳng những không cách nào luyện thành, còn có thể thương thân. Lâm Phong đi tới, nhìn thấy Tần Sóc một bộ tinh khí thần bị rút khô bộ dáng, nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Mới luyện được hứng khởi, không có nắm giữ tốc độ. Tần Sóc có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Tâm thần đắm chìm trong thao thiết trong đỉnh, để hắn đối thể lực tiêu hao cảm giác giảm xuống rất nhiều. Đợi đến hắn cảm giác được thân thể đau nhức lúc, trên thực tế đã thể lực tiêu hao. Ân, luyện võ giảng cứu chính là kiên trì bền bỉ, không phải một ngày chi công có thể thành. Ngươi hôm nay tiêu hao quá lớn, nhớ kỹ để thiện đường cho ngươi thêm một khối dị thú thịt, miễn cho tinh lực thâm hụt, đả thương căn bản, bất lợi cho ngày sau sông quan nhập đỉnh. Lâm Phong nghiêm túc nhắc nhở. Sư Minh, ngươi lúc trước không phải nói thung công viên mãn, liền có thể tu thành nội kình a? Cái này sông quan là chỉ. Ngoại viện ba mươi mấy người đệ tử đều là từ Lâm Phong dạy học, gánh vác đến mỗi cái đệ tử trên người thời gian kỳ thật không nhiều. Tần Sóc không muốn buông tha bất kỳ một cái nào có thể thỉnh giáo cơ hội, lúc này nói ra trong lòng nghi vấn. Thung công viên mãn chỉ là luyện được Bạch Viên kình bước đầu tiên. Lâm Phong giải thích nói, kình từ máu bên trong sinh, muốn tu thành nội kình, trở thành nhập kình võ giả, trọng yếu nhất là muốn có cường tráng tinh lực. Chúng ta đi cái cọc cũng tốt, luyện quyền cũng được, cũng là vì tôi luyện gân cốt, cường tráng khí huyết. Nhưng nhân thể liền tựa như một khối khăn lau, nếu như cái này khăn lau bản thân liền tàn cỗi, không nhiều thiếu trình độ, mặc cho ngươi như thế nào rèn luyện, cũng không có khả năng tu ra kình lực, ngược lại khả năng thương thân, lưu lại mà bệnh. Bởi vậy, học võ mới có 7 phần rưỡi vào đuôi, 3 phần rưỡi vào luyện thuyết pháp. Ma xúc ban là chỉ tại thung công viên mãn về sau, thông qua đại lượng ăn thuốc thang, tắm thuốc ngâm, để thân thể tinh lực xúc dưỡng tới trình độ nhất định, sau đó lại lấy thung công rèn luyện chi pháp, từ tinh lực bên trong để luyện ra nội kình. Chúng ta võ quán sông quan chi pháp, chia làm 3 lần nhỏ tắm, 1 lần đại tắm. Nhỏ tắm 10 ngày một lần, đại tắm cần tại 3 lần nhỏ tắm sau khi kết thúc trong 1 tháng tiến hành, mới có thể đem dược lực tối đại hóa. Thung công viên mãn về sau, mỗi người có thể tiến hành 3 lần sông quan. Như lần đầu sông quan thất bại, cần cách 1 năm mới có thể đi vào đi lần thứ 2 sông quan. 3 lần sông quan thất bại thì lại không tu thành nội kình khả năng. Thông qua tắm thuốc, trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng thân thể tinh lực, sau đó lấy Bạch Viên Thung đem luyện hóa là nội kình. Nghe xong Lâm Phong giảng giải, Tần Sóc đại khái rõ ràng cái này vượt qua hải nguyên lý. Sư Minh, cái này vượt qua hải sát suất thành công đại sao? Tần Sóc hỏi mình vấn đề quan tâm nhất. Nhìn cá nhân căn cốt nội tính, cùng vốn liếng giàu có trình độ. Đệ tử tầm thường lần đầu xung quan, xác suất thành công tại khoảng 3 phần 10, lần thứ 2 xung quan xác suất thành công chưa tới 1 thành. Nói đến chỗ này, Lâm Phong dừng một chút, nghiêm túc nhắc nhở nói, cho nên lần đầu xung quan rất là trọng yếu. Tại xung quan trước, có thể nhiều dùng ăn một chút bổ huyết ích khí chi vật, tỉ như ích khí tán, dị thú nhục chi loại, có thể đề cao thật lớn vượt qua hải xác suất thành công. Đa tạ sư Minh nhắc nhở. Tần Sóc lần nữa chân thành nói tạ. Tốt, đi ăn cơm đi. Nhớ kỹ để thiện đường cho ngươi thêm một khối dị thú thịt, số tiền này không thể tiết kiệm. Lâm Phong khoát tay, ra hiệu Tần Sóc đi ăn cơm. Đi vào thiện đường, Tần Sóc tuân theo Lâm Phong chỉ thị, hướng thả cơm sư phó nhiều muốn một khối dị thú thịt. Một tiền bạc. Thả cơm sư phó mặt không biểu tình, từ trong chủ mang sang một phần lớn chừng bàn tay khối thịt. Thịt này béo gầy gặp nhau, một mặt đi ra, lập tức mùi thơm nức mũi, phát ra bảo dược mùi thơm ngát. Thịt này nấu nướng rất đơn giản, chỉ là chưng chín, cũng ở phía trên ngâm nước tương mà thôi, lại thèm người muốn ăn đại động. Rất đắt. Tần Sóc trong lòng liễu lưới, nhưng vẫn là ngoan ngoãn thanh toán bạc. Hắn giao học phí bao đồ ăn, nhưng lại không bao dị thú thịt cùng đặc chế thuốc thang. Nếu như phải vào bổ, chỉ có thể ngoài định mức giao tiền. Nhưng trước đó Trương Hùng đã nói với hắn, thiện đường thuốc thang cùng dị thú thịt cũng chỉ là cho võ quán đệ tử cung cấp thuận tiện, cũng không kiếm tiền. Có điều kiện lời nói, có thể yên tâm tại thiện đường bên trong mua sắm. Tùy tiện tìm cái bàn ngồi xuống, Tần Sóc bắt đầu ăn như gió cuốn. Đi xuống buổi trưa mai hoa thùng, hắn là thật đói bụng lắm. Ân. Khi hắn ăn một ngụm dị thú thịt về sau, một cỗ quen thuộc dòng nước ấm bắt đầu từ dạ dày hướng toàn thân lan tràn. Cùng bạch ngọc sâm vương dược lực tương tự, nhưng lại có khác biệt, rất yếu đuối. Tần Sóc tinh tế thể ngộ lấy dị thú thịt mang tới dược lực dòng nước ấm, phát hiện hắn cùng bạch ngọc sâm vương ở giữa dược lực khác biệt. Đầu tiên, cái này dị thú thịt cũng không có làm dịu bệnh nhọc công hiệu, chỉ có thể nhanh chóng bổ sung thể lực. Tiếp theo, loại thuốc này lực mỏng manh lại hỗn tạp, còn lâu mới có được bạch ngọc sâm vương như vậy tinh thuần hùng hậu. Lại là tưởng niệm bạch ngọc sâm vương một ngày. Tần Sóc thở dài, lại một lần nữa cảm thán bạch ngọc sâm vương chân quý cùng cường đại. Bất quá hắn cũng rõ ràng, bạch ngọc sâm vương loại thiên tài địa bảo này, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hắn có thể đụng tới một gốc, đã là mộ tổ trôi nham tương, không cách nào yêu cầu xa vời càng nhiều. Ăn xong cơm tối, vừa đi ra thiệt đường, Tần Sóc đã nhìn thấy Tần Lan cùng một tên dáng người cao gầy nữ tử hướng thiện đường đi tới, cười cười nói nói, quan hệ có chút không sai. Ca. Tần Lan liếc mắt một cái liền nhận ra Tần Sóc, chạy chậm đến xuống lại. Đó là. Tần Sóc ánh mắt nhìn về phía đâm đầu đi tới nữ tử. Thân cao gần 1m8, một thân tập võ trang phục, đem dáng người phát họa lồi lõm chập trùng, linh lung tinh tế. Khuôn mặt không tính là xinh đẹp, nhưng khí chất chắc tuyệt, thanh lãnh bên trong mang theo một cỗ khí khái hào hùng, như là một đầu cao lạnh bạch hạc. Đây là ta giáo biên, Tống Nghiên, Tống sư tỷ. Tống sư tỷ, đây là anh ta. Tần Lan nhiệt tình cho hai người giới thiệu. Tống sư tỷ tốt. Tần Sóc ôm quyền. Ân. Tống Nghiên khẽ bước cằm, xem như chào hỏi. Cả người ăn cơm chưa? Muốn hay không cùng một chỗ? Cô gái nhỏ ánh mắt tại Tần Sóc cùng Tống Nghiên trên thân vừa đi vừa về du đãng, trên mặt viết đầy chờ mong. Đến qua, ngươi cùng sư tỷ đi ăn đi. Tần Sóc chỗ nào không rõ cô gái nhỏ này tâm tư, đoán chừng là coi trọng vị này Tống sư tỷ, muốn cho mình làm bà mối đâu. A Lan, ta đi vào trước. Tống Nghiên cũng đã nhận ra cô gái nhỏ tâm tư, trên mặt mặc dù không có thay đổi gì, trong lòng lại không khỏi có chút xấu hổ, liền trước vào thiệt đường. Ca, ngươi dạng này là tìm không ra cô vợ trẻ. Nhìn xem Tống Nghiên bóng lưng rời đi, Tần Lan thở dài, ra vẻ lao thành lắc đầu. Phía trước còn chưa đi xa Tống Nghiên một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. Tần Sóc nhìn xem một người, nhưng vẫn là nghiêm mặt nói, đừng một ngày nghĩ những thứ này có không có. Đúng, hôm nay luyện thế nào? Sư tỷ có hay không nói để ngươi thêm đồ ăn? Luyện rất tốt nha. Sư tỷ còn khen ta thông minh, vừa học liền biết. Tần Lan có chút đắc ý khoe khoang nói. Tốt, không nói với ngươi, ta muốn đi cùng sư tỷ ăn cơm đi. Nói xong, cũng không đợi Tần Sóc phản ứng, lanh lợi chạy vào thiệt đường. Nhìn thấy Tần Lan lần này như cá gặp nước bộ dáng, Tần Sóc nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống đất. Lúc trước hắn còn lo lắng cô gái nhỏ này không chịu khổ nổi, lại lo lắng thiên viện sư tỷ quá khắc nghiệt. Hiện tại xem ra, sự lo lắng của hắn đều là dư thừa. Bất quá ngẫm lại cũng là, Tần Lan mặt ngoài nhìn như nhu thuận, bên trong lại là cái nhí nha nhí nhảnh tính cách, với lại rất hiểu lễ phép, hiểu được làm người khác ưa thích. Vị kia Tống sư tỷ xem xét liền là thanh lanh tính tình, hai người tính cách bổ sung, ngược lại có thể ở chung hòa hợp. Rời đi thiệt đường, Tần Sóc một lần nữa trở lại ngoại viện, đang chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi, tiếp tục đi cái cổng. Đã thấy Trương Hùng hứng thú bừng bừng hướng hắn đi tới, vừa đi vừa hô, "A Sóc, phòng ở tìm được, cách nơi này không xa, cùng đi xem nhìn." "Làm phiền Hùng ca." Tần Sóc sắc mặt vui mừng, đội vàng ôm quyền. Giữa trưa lúc ra cửa, Trương Hùng liền nhờ người giúp Tần Sóc minh muội tại nội thành tìm kiếm nơi ở, không nghĩ tới mới qua nửa ngày đã tìm được thích hợp phòng ốc. "Ấy, đều là sư minh đệ, không cần khách khí như thế." Trương Hùng khoát tay. Sân cách võ quán không xa, đi đường chừng 10 phút đồng hồ liền có thể đến. Sân không lớn, nhưng cũng có hai gian chính phòng, một gian phòng bếp cùng một gian sương phòng, hoàn toàn đủ hai huynh muội lâm thời cư ngụ. Trong nội viện trồng một gốc cây táo, dưới cây có một chương bàn đá, còn có hai cái chum đựng nước. "Bao nhiêu tiền?" Tần Sóc hỏi. 3 lượng bạc một tháng, 3 tháng lên thuê, tăng thêm cho người môi giới phí tổn, đến 10 lượng. Trương Hùng đáp. Sau đó lại bổ sung một câu, gần nhất ngoại thành quái bệnh liên tiếp phát sinh, rất nhiều người đều đem đến nội thành, bởi vậy giá phòng tăng không thiếu. Gian viện tử này là vì số không nhiều, giá cả coi như công đạo. "Đi, vậy liền căn này." Tần Sóc ở trong phòng dạo qua một vòng, phát hiện đồ làm bếp đệm chăn đầy đủ mọi thứ, ngược lại là có thể dò sách vào ở. Hắn đem bạc giao cho Trương Hùng, để hắn hỗ trợ đi cho mình xử lý thủ tục. Mà hắn thì bắt đầu thu thập phòng, chuẩn bị ban đêm liền chuyển tới ở hô. Cuối cùng lại ổn định lại. Tùy ý quét dọn một phen, Tần Sóc liền trong sân cây táo ngồi xuống lấy nghỉ ngơi. Hắn móc ra còn sót lại 7-8 lượng bạc, bắt đầu tính toán tiếp xuống nội thành sinh hoạt. Hiện tại ăn ở đều đã có rơi vào. Nếu như không nóng nảy xông quan nội kình lời nói, 7-8 lượng bạc đã đầy đủ hai huynh muội sinh hoạt một đoạn thời gian. Dựa theo sư Minh Lâm Phong nói, xông quan cần 3 lần nhỏ tắm, 1 lần đại tắm. Nhỏ tắm 30 lượng bạc một lần, đại tắm 100 lượng một lần. Nói cách khác, xông quan một lần tối thiểu cần 200 lượng bạc ngân. Đây là không tính xông quan trước cần đại lượng bổ sung thuốc thang cùng ăn thịt tình huống. Cùng văn phu vũ, cổ nhân thật không lừa ta à? Tần Sóc ai thán. Nguyên bản được 50 lượng bạc, hắn coi là có thể buông lỏng một đoạn thời gian. Hiện tại xem ra, đây chỉ là nghèo khó bắt đầu. Được rồi, đi một bước nhìn một bước a. Tần Sóc cũng không bên trong hao tổn, tính toán đợi thùng công viên mãn sau lại cân nhắc vượt qua hải sự tình. Đi trước tiếp A Lan về nhà. Hắn đứng dậy đi ra ngoài, hướng võ quán phương hướng bước đi. Chương 20, Bạch Viên Thiên Cương Đao chương 20, Bạch Viên Thiên Cương Đao sáng sớm hôm sau. Tần Sóc cùng Tần Lan sáng sớm liền đi tới võ quán. Thừa dịp những sư minh khác còn chưa tới, hắn cần nắm chặt đi cái cọc, tốt ra tốc luyện hóa thao thiết trong đỉnh Bạch Viên Tung ấn ký. Bạch Viên Tung là Bạch Viên Tiên Cương Đao kiến thức cơ bản, cũng là nhập kỳ trước, mỗi vị ngoại viện đệ tử mỗi ngày môn bắt buộc. Ngoại viện có 30 mấy vị đệ tử, mỗi người vòng một lần, một ngày liền kết thúc. Bởi vậy, Tần Sóc chỉ có thể thừa dịp mọi người buổi sáng không có tới trước đó luyện nhiều một chút. Không có Bạch Ngọc Sâm Vương phụ trợ, bắp thịt đau nhức cảm giác rất nhanh tràn ngập toàn thân. Dù là hắn bây giờ thể phách viễn siêu thường nhân, nhưng một giờ Bạch Viên Thung đi xuống, cũng là bạo mồ hôi như mưa, toàn thân quần áo bị ướt đẫm mồ hôi. Nguyên liệu nấu ăn, Bạch Viên Thung, trước mắt luyện hóa tiến độ, nam, trời sáng choang. Làm Tần Sóc đi đến 20 lượt Bạch Viên Thung về sau, võ quán mới lục tục no ngoe có đệ tử đến. A, Tần sư đệ ngươi tới đây a sớm. Làm một đám ngoại viện đệ tử phát hiện, Tần Sóc đã luyện toàn thân mồ hôi đầm địa lúc, nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhìn cái này xuất mồ hôi trình độ, tối thiểu đi 10 vòng. Loại người thôi, muốn cho quán chủ lưu cái khắc khổ cố gắng ấn tượng tốt, cũng không biết có thể kiên trì mấy ngày. Không tu thành nội tình, lại khắc khổ cũng không vào được quán chủ mắt, vẫn là nghĩ quá đơn giản. Đám người nghị luận ầm ĩ, Tần Sóc lại phảng phất giống như không nghe thấy, hoàn toàn đắm chìm trong Bạch Viên Thung luyện hóa bên trong. Đảo mắt 10 ngày qua thứ, mọi người dần dần quen thuộc Tần Sóc khắc khổ luyện cái quặp, lại không có người nhiều nghị luận cái gì. Thậm chí có ở đến gần đệ tử bắt đầu bắt chước Tần Sóc, mỗi ngày vì có thể nhiều đi mấy lần cái quặp, đến sớm nửa giờ. Cái này không thể nghi ngờ để Tần Sóc có chút buồn bực. Gen luyện Bạch Viên Thung cũng không phải là không phải đi Mai Hoa Thung không thể, trên mặt đất đi cũng giống như nhau. Tần Sóc là vì luyện hóa Bạch Viên Thung, cho nên mới không thể không bên trên cái quặp luyện tập. Nhưng đệ tử khác gặp hắn luyện cái quặp tất bên trên Mai Hoa Thung, nhao nhao bắt chước, khiến cho vốn là hút hàng đi thung cơ sẽ càng khó được. Bất chi bất giác lại qua 10 ngày. Tại Tần Sóc kiên trì không ngừng cố gắng dưới, hắn Bạch Viên Thung thung công rốt cục nên đón lớn đột phá. Nguyên liệu nấu ăn, Bạch Viên Thung, trước mắt luyện hóa tiến độ 80, nhìn trước mắt bảng bên trên nhắc nhở, Tần Sóc thở phào một ngụm trọc khí. 80 luyện hóa tiến độ, mang ý nghĩa hắn Bạch Viên Thung đạt đến cảnh giới đại thành. Thung công có thể chia làm nhập môn, tinh thông, tiểu thành, đại thành cùng viên mãn 5 cái cảnh giới. Nói chung, thung công tiểu thành, Lâm Phong liền sẽ bắt đầu chuyển thụ Bạch Viên Thiên Cương Đao Pháp. Nhưng bởi vì Tần Sóc nhập môn thời gian quá ngắn, cho nên lại để cho hắn ma luyện mấy ngày. Kết quả, Tần Sóc trực tiếp thung công đại thành. Thần sư đệ, ngươi, thung công đại thành. Nhìn xem tại Mai Hoa Thung bên trên như viên hầu tung bay, tựa như đi bộ nhàn nhã Tần Sóc, Lâm Phong trên mặt nhịn không được lộ ra một tia kinh ngạc. Đệ tử tầm thường, có thể trong vòng một tháng đem thung công nhập môn cũng không tệ rồi. Vị này Tần sư đệ, lại tại ngắn ngủi 20 ngày đem thung công tu luyện đến đại thành. Bực này mộ tính, quả thực kinh người. Không dối gạt sư mình, sát thực đại thành. Tần Sóc gật đầu, không có dấu giếm. Hắn biết được, võ quán đối với căn cốt ngộ tính thượng giai đệ tử là có đặc thù ưu đãi. Bởi vậy đang diễn lúc luyện không có tận lực giấu giốt, vì chính là làm cho tất cả mọi người đều kiến thức đến hắn trưởng thành, để cho quán chủ có thể quyết định phân ra một chút tài nguyên tìm tới tư hắn. Trong nội viện mấy chục hào đệ tử, võ quán không có khả năng mỗi một cái đều đến nữa, cho nên Tần Sóc chỉ có thể hiện ra mình phi phàm chỗ mới có thể thu hoạch được ưu đãi. Không tệ không tệ, một hồi ta liền đi tìm sư phụ xin, về sau mỗi ngày cho ngươi ngoài định mức cung cấp một bát thuốc thang. Lâm Phong hài lòng nhẹ gật đầu. Bên cạnh đang tu luyện một đám đệ tử nghe vậy, nhao nhao hướng Tần Sóc quăng tới ánh mắt hâm mộ. Đừng nhìn chỉ là một bát thuốc thang, nhưng lại cùng dị thú thịt một dạng, có giá trị không nhỏ. Nếu là đặt ở bên ngoài, khả năng liền muốn 2-3 tiền bạc. Góp gió thành bão, một tháng liền là tiểu thập lượng bạc tiêu hao, sánh được tầm thường nhân gia non nửa năm thu nhập. Đa tạ sư minh. Tần Sóc vội vàng chắp tay nói tạ. Đã ngươi thung công đại thành, hôm nay ta liền dạy ngươi đạo pháp. Đi, trước đi với ta khố phòng tuyển một thanh tiện tay luyện công đao. Lâm Phong dẫn Tần Sóc đi vào trung viện, chỉ vào một cánh cửa rộng mở phòng nói, luyện công đao lựa chọn cực kỳ trọng yếu, lấy phù hợp tự thân xúc cảm và khí lực tốt nhất. Nhớ lấy có mới nối cũ, thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Vâng. Tần Sóc cất bước tiến vào khu phòng, chỉ cảm thấy một cỗ mát mẻ chi ý đập vào mặt. Ngắm nhìn bốn phía, hắn phát hiện cái này kho binh khí cũng không lớn, chỉ có 20 mấy cái bình phương. Giá binh khí xuôi theo tường mà đứng, lấy đao kiếm chiếm đa số, cũng có mấy cái trường thường cùng kỳ môn binh khí, nhưng đều lạc đẩy cho bụi, hiển nhiên cũng không thường xuyên sử dụng. Tần Sóc trực tiếp đi hướng bên trái một loạt đao đỡ, phía trên bày đầy chuyên cung cấp võ quán đệ tử sử dụng các loại trường đao. Đệ tử có chiều cao, khí lực lớn nhỏ cũng có khác biệt. Bởi vậy thích hợp mỗi vị đệ tử luyện công đao cũng không hoàn toàn giống nhau. Đây cũng là vì cái gì Lâm Phong muốn an bài Tần Sóc mình tới chọn đao nguyên nhân. Luyện công đao có thích hợp với mình hay không, chỉ có vào tay mới biết được, dựa vào con mắt là không nhìn ra. Tần Sóc ánh mắt tại đao trên kệ từng cái đảo qua. Những này đao dài ngắn không đồng nhất, trọng lượng cũng không hoàn toàn giống nhau. Hiển nhiên là vì thích ứng khác biệt đệ tử thân cao và khí lực chế tạo. Rất nhanh, hắn liền khóa chặt mục tiêu. Đó là một thanh nhìn lên đến có chút thời đại lao đao. Chôi đao mài mòn nghiêm trọng, phía trên lạc đầy cho bụi, có chút rách nát, nằm tại một cái không người hỏi thăm trong góc. Sư minh, ta tuyển thanh này. Tần Sóc không do dự, trực tiếp đem cây đao này ôm bắt đầu. Hắn trong tay ước lượng hai lần, không nhẹ không nặng, vừa vặn thích hợp hắn dùng. Tần sư đệ tốt ánh mắt, chôi đao này là sư phụ lão nhân gia ông ta sớm mấy năm luyện công đao, bởi vì tuổi tác xa xưa, lại thân đao thiên bể, một mực không có đệ tử tuyển dụng, nghĩ không ra bị sư đệ ngươi cho chọn chúng. Lâm Phong tính tình rất tốt, đối với người nào đều là một bộ cười ha hả rất dễ nói chuyện dáng vẻ. Lúc này thấy Tần Sóc chọn lựa đến sư phụ năm đó luyện công đao, không khỏi tán một tiếng tốt ánh mắt. Khó trách ta vừa nhìn thấy nó đã cảm thấy nó cùng ta hữu duyên. Tần Sóc nhếch miệng cười một tiếng. Đồng thời, trong lòng của hắn giật mình. Khó trách cây đao này luyện hóa hiệu quả, tại tất cả luyện công trong đao là tốt nhất, nguyên lai là quán chủ năm đó dùng để luyện công đao. Tại Lâm Phong nhìn không thấy hư vô ra, có một nhóm văn tự hiện tại Tần Sóc trước mắt, nguyên liệu nấu ăn, luyện công đao, luyện hóa điều kiện, Bạch Viên Thung viên mãn, diễn luyện thiên cương đao pháp 3000 lần, luyện hóa hiệu quả, Thiên Cương đao pháp viên mãn, Bạch Viên chân ý nhập môn. Đao pháp viên mãn, chân ý nhập môn. Tần Sóc nhãn tỉnh sáng lên, biết mình đại đến bảo. Đao pháp cùng thung công khác biệt, đây mới thực là có thể trên diện rộng tăng cường sức chiến đấu đồ vật. Thung công rèn luyện thể phách, lớn mạnh khí huyết, đao pháp thì chú trọng chiến đấu, là chân chính kỹ thuật giết người. Trở lại ngoài viện, Lâm Phong bắt đầu hướng Tần Sóc truyền thụ Bạch Viên Thiên Cương đao đao pháp. Đao pháp cùng chia 36 thức. Lâm Phong trước truyền Tần Sóc 6 thức, sau đó liền để chính hắn quen thuộc, mình thì đi chỉ đạo cái khác sư đệ. Tần Sóc trong sân lấy Bạch Viên thung đứng vững, tâm thần đắm chìm đến thao thiết trong đỉnh. Ông, tại hắn tâm thần chạm đến trong đỉnh Thiên Cương đao hư ảnh nấy mắt, một vài bức chân thực linh động hình tượng giống như thủy triều tràn vào trong đầu của hắn. Trong thoáng chốc, hắn phản phất hóa thân trở thành lúc tuổi còn trẻ quán chủ Ngụy Uyên, cầm trong tay luyện công đao, trong sân đâu ra đấy diễn luyện bắt đầu. Ngay từ đầu động tác của hắn còn rất cứng ngắc cùng không lưu loát, rất nhiều chiêu thức đều không ăn khớp. Nhưng thời gian dần trôi qua, đao pháp của hắn bắt đầu trở nên trôi chảy, các loại chiêu thức dính liền cũng biến thành tự nhiên bắt đầu. Vì che giấu mình người mang thao thiết đỉnh bí mật, Tần Sóc dần xuống diễn luyện cái khác chiêu thức xúc động, thủy chung chỉ luyện tập Lâm Phong giáo 6 thức đao pháp. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Sau 5 ngày, Tần Sóc học xong toàn bộ 36 thức Thiên Cương đao pháp, có thể quang minh chính đại bắt đầu luyện hóa luyện công đao. Nguyên liệu nấu ăn, luyện công đao, trước mắt luyện hóa tiến độ 3, kết thúc một ngày đao pháp huấn luyện. Tần Sóc chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, thu đao tại cây táo hạ đứng vững. Cùng Bạch Viên thung chỉ có thể ở bên trong võ quán luyện hóa khác biệt. Tần Sóc cố ý hướng Lâm Phong sư minh xin, đem luyện công đao mang về nhà. Cho nên dù là ban đêm võ quán quan môn, hắn cũng có thể ở nhà tiếp tục luyện đao. Như vậy, hắn Thiên Cương đao luyện hóa tiến độ phi tốc tăng trưởng, một ngày có thể diễn luyện hơn 100 lần. Chiếu tiến độ này, không cần 3 tháng, ta thung công cùng đao pháp liền có thể đều tu luyện đến đại viên mãn. Tần Sóc yên lặng tính toán tiến độ tu luyện của mình. Thung công cùng đao pháp viên mãn, cũng liền mang ý nghĩa hắn có thể chuẩn bị xúc máu xung quan. Đến lúc đó liền cần tiến hành tam thuốc, an bổ, những này toàn đều phải tốn tiền. 200 lượng bạc. Khó a. Tần Sóc có chút đầu trọc. Trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra như thế nào tại trong thời gian ngắn làm đến một khoản tiền lớn như vậy. Có lẽ chỉ có thể đi săn dị thú. Nghĩ tới nghĩ lui, Tần Sóc cũng chỉ nghĩ đến đi săn dị thú con đường này có thể đi. Đông đông đông. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên kịch liệt tiếng đập cửa. Ai vậy? Tần Sóc nhíu mày. Cái này đêm hôn khuya khoắt, ai sẽ tới tìm hắn nhóm hai huynh muội? Chương 21, cơ hội báo thủ. Chương 21, cơ hội báo thủ. Là ta. Gõ cửa chính là Trương Hùng. Tần Sóc đứng dậy khai môn, tiến sân, Trương Hùng liền cười nói, tin tức tốt. Tin tức tốt. Tin tức vô cùng tốt. Tin tức tốt gì, để Hùng ca ngươi hưng phấn như vậy? Tần Sóc kinh ngạc. Phi Hùng bang hủy diệt, bị Thiên Lang bang thay thế, bây giờ toàn bộ khu Tây Thành đều thuộc về Thiên Lang bang quản. Trương Hùng cảm xúc kích động, rất hưng phấn. Bất quá đổi cái bang phái mà thôi, nên giao an thân phí một điểm sẽ không ít, không cần đến kích động như vậy à. Tần Sóc một mặt bình tĩnh, không rõ Trương Hùng hưng phấn điểm chỗ. Không giống nhau, hoàn toàn không giống. Trương Hùng khoát tay, cả người đều ở vào một loại phấn khởi trạng thái. Thiên Lang bang bang chủ đã phát ra báo cáo, bọn hắn không thu an thân phí, còn miễn phí cấp cho đan dược, trị liệu mắc có lông sói quái bệnh tư dân. A, còn có cái này chuyện tốt. Lần này đến phiên Tần Sóc kinh ngạc. Hắn thấy, cái này Hắc Thủy Thành bang phái đều không khác mấy, bất quá là dáng lùn bên trong cất cao cái thôi, nào có cái gì người lương thiện. Nhưng nghe Trương Hùng cái này nói chắc như đinh đóng cột dáng vẻ, lại tựa hồ không giống như là giả. Ngay từ đầu ta cũng không tin, nhưng xế chiều hôm nay, Thiên Lang bang bên ngoài thành kê đơn thuốc liều cứu tế bệnh hoạn, đem mấy cái mắc có lông sói quái bệnh người cho y tốt, với lại không lấy một xu. Chuyện này đã kinh động đến phủ thành chủ. Nghe nói thành chủ đã trong đêm phái người tiến về Thiên Lang bang, hiệp thương tiếp xuống trừ tận gốc ngoại thành quái bệnh sự nghi. Trương Hùng giao thiệp rất rộng, chẳng những huyện nha có bằng hữu của hắn, liền ngay cả phủ thành chủ tin tức hắn cũng có thể trước tiên biết được. Cái này khiến không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ luyện Thiên Cương đao Tần Sóc rất cảm thấy bội phục. Ân, Thiên Lang bang tìm được trị liệu quái bệnh phương pháp, này cũng đúng là một tin tức tốt. Tần Sóc gật đầu. Đối với bệnh hội trưởng lông sói quái bệnh, Tần Sóc nội tâm cũng vô cùng kiêng kỵ. Bây giờ biết được có thể trị liệu, để trong lòng của hắn buông lòng không thiếu. Dù sao hắn mặc dù thân ở nội thành, nhưng người nào biết lúc nào cái kia quái bệnh liền sẽ lưu truyền tiến đến. Hiện tại tốt, tìm được chữa trị biện pháp, liền không đáng sợ nữa. Bất quá hắn ngược lại là có chút hiếu kỳ. Hắc Thủy Thành vô số danh y đều thúc thủ vô sách lông sói quái bệnh, vậy mà để Thiên Lang bang bang chủ chữa lành, thật sự là hiếm lạ. Ngày này Lang bang bang chủ không phải là cái gì y đạo thánh thủ không thành, không phải làm sao có thể trị liệu lông sói quái bệnh? Tần Sóc hỏi. Ta đây ngược lại không rõ ràng. Bất quá Thiên Lang bang lấy ra một loại tên là hồi xuân đan đang dược, quái bệnh người bệnh ăn về sau, trên người lông sói liền nhanh chóng rút đi, thậm chí cũng khôi phục bình thường. Trương Hùng lắc đầu, biểu thị mình cũng không rõ ràng vị này Thiên Lang bang bang chủ nội tình. Thần kỳ như vậy, Tần Sóc kinh ngạc. Rất nhiều người tận mắt nhìn thấy, hẳn là không thể giả. Trương Hùng chắc chắn nói. Đúng, còn có một chuyện. Trương Hùng đột nhiên nói sang chuyện khác, thần thần bí bí nói, ngươi biết vì cái gì Phi Hùng bang bại như thế cấp tốc à? Vì cái gì? Bởi vì bọn hắn trong bang ra phản đồ. Trương Hùng cười trên nỗi đau của người khác, với lại ba người phản đồ này ngươi cũng nhận biết. Thiên Ưu, Tần Sóc Hiêu Mi, trong đầu không tự chủ tung ra một cái tên. Không sai, liền là hắn. Thế nào, không nghĩ tới a? Trương Hùng một mặt đắc ý xác thực không nghĩ tới. Tần Sóc gật đầu. Phi Hùng bang bang chúng trên trăm, không nghĩ tới lại đưa tại một cái lưu manh trên tay, đây quả thật là vượt quá Tần Sóc lần trước. Với lại ba cái kia lưu manh lại có đảm lượng bán chủ cầu đinh, mạo xưng làm phản đồ, cũng đồng dạng để hắn giật mình. phải biết, mặc kệ ở thời đại nào, phản đồ vĩnh viễn đều là thụ nhất người ghi hận. Cái này ba cái kẻ phản bội, nghe nói đã sớm tư thông Thiên Lang Bang, được không thiếu chỗ tốt. Tối hôm qua, ba người bọn họ thừa dịp mình trước đêm, đem Thiên Lang Bang cao thủ để vào Phi Hùng Bang hang ổ. Bang chủ Mã Phi Hồng chưa kịp phản ứng, liền bị Thiên Lang Bang ba vị hộ pháp liên thủ chém giết. Về sau Phi Hùng Bang trụ sở liền bị huyết đồ không còn, chỉ có một cái nội kình đại thành trưởng lão bên ngoài làm việc, trốn qua một kiếp. Trương Hùng càng nói càng hưng phấn, liền phảng phất hết thảy đều là hắn tận mắt nhìn thấy đồng dạng. Loại kia vị này làm việc trưởng lão trở về, cái thứ nhất muốn giết, há không liền là Tiên Ưu. Tần Sóc nhãn tình sáng lên. Không phải sao? Cái này ba cái lưu manh tự cho là thông minh, sớm ôm lấy lại thủ. Chưa từng nghĩ Phi Hùng Bang còn có cá lọt lưới. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, ta đoán chừng hắn chỉ sợ ngay cả đi nhà sĩ đều phải tìm người nhìn chằm chằm. Không phải sơ ý một chút, khả năng liền sẽ bị cái kia Phi Hùng Bang trưởng lao cho bắn giết. Trưởng lao kia tên là Ngô Khai, chẳng những là nội kình đại thành cao thủ, càng là khiến cho một tay tài bắn cung thật giỏi, là Hắc Thủy Thành nổi danh thần tiễn thủ. Chờ hắn trở về, tiền này Bưu ba người hẳn phải chết không nghi ngờ. Trương Hùng mặt mũi tràn đầy sướng ý đối với tiền Bưu ba người, hắn vốn là không có gì hảo cảm. Bây giờ lại làm ra làm cho người chơ chén phản bội sự tình, có kết quả này mới có thể đại khoái nhân tâm. Ta nếu là Tiên Ưu, từ hôm nay trở đi, ta liền trốn ở Thiên Lang Bang bên trong, cũng là không đi. Chắc hẳn cái kia Phi Hùng Bang trưởng lão lợi hại hơn nữa, cũng không làm gì được hắn. Tần Sóc hai ngón khinh khinh đập mặt bàn, ánh mắt lấp lóe, như có điều suy nghĩ. Điều này cũng đúng. Trương Hùng gật đầu. Bất quá tên này trời sinh tính xảo trá, chưa chắc sẽ ngoan ngoãn trốn ở Thiên Lang Bang bên trong. Theo ta được biết, hắn không chỉ có tại khu Tây Thành có bất động sản, còn tại nội thành vụng trộm bao nuôi một cái tiểu quả phụ. Chuyện này, đoán chừng ngay cả hắn hai cái tùy tùng cũng không biết. Vậy là ngươi làm sao mà biết được? Tần Sóc hiếu kỳ. Hắn đối Trương Hùng năng lực tình báo là thật có chút bội phục. Còn nhớ rõ đoạn thời gian trước ta đi cấp ngươi tìm phòng ở sao? Cái kia tiểu quả phụ nhà bên cạnh liền có một gian sân tại cho thuê. Lúc ấy người môi giới người tại mang ta nhìn phòng, trùng hợp nhìn thấy hắn từ cái kia tiểu quả phụ nhà đi ra. Bất quá hắn đi vội vàng, ngược lại là không nhìn thấy ta. A, cái kia tiểu quả phụ ngay tại kề bên này sao? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, tiền này Bưu coi trọng nhân tình dáng dấp ra sao? Tần Sóc cười cười, lộ ra một mặt ăn dưa quần chúng biểu lộ. Không tại cái này một mảnh, tại cây liễu ngõ hẻm, lớn lên vẫn được, liền là đen chút. Trương Hùng thuận miệng nói. Đưa tiễn Trương Hùng đã là đêm khuya. Sáng sớm hôm sau, Tần Sóc trời còn chưa sáng liền ra cửa, nhưng lại không có kêu lên Tần Lan, mà là thẳng đến cây liễu ngõ hẻm mà đi. Thẳng đến trời sáng choang hắn mới trở về võ quán. Một vị cùng hắn quen biết sư minh lập tức trêu ghẹo, "Tần sư đệ, khó được gặp ngươi đến như vậy một a." Nói, "Tối hôm qua làm gì đi? Có phải hay không đi Túy Xuân lâu tìm cô nương?" "Ha ha ha, tới ngươi, ngươi cho rằng ai đều là ngươi Vương công tử, không có việc gì liền hướng hoa lâu bên trong chui." Tần Sóc tức giận nói. Vị này tên là Vương Thiệu sư minh cũng không giận, chỉ là cười giỡn nói, "Lần sau đi nhớ ký gọi ta à, sư minh giúp ngươi để cử." "Cái kia Xuân Hạnh cô nương, có thể nhận." "Ha ha ha," lời này vừa nói ra, phụ cận đang luyện công các đệ tử, trên mặt nhao nhao lộ ra không thể diễn tả ý cười, có chút hèn mọn. "A, các ngươi ai trông thấy Dương Đạo? Hôm nay hắn có phải hay không có tới?" Một vị thường xuyên cùng Dương Đạo đối luyện đao pháp sư minh ở trong viện dạo qua một vòng, không có phát hiện Dương Đạo thân ảnh, lúc này hướng đám người hỏi thăm. Chương 22, đêm trăng giết người chương 22, đêm trăng giết người Dương sư minh hắn. "Hắn đi." Trong viện, một tên biết được nội tình đệ tử thở dài. "Đi." Quách Hoài nhíu mày. "Ân, Dương sư minh tối hôm qua xông quan thất bại, trong đêm thu dọn đồ đạc, trước kia hồi lương hạ." Lời vừa nói ra, lúc trước còn hoan thanh tiểu ngữ sân, bầu không khí lập tức ngưng trọng bắt đầu. "Làm sao lại?" "Dương sư minh tung công cùng đao pháp sớm tại nửa năm trước liền biến mãn, là chúng ta trong nội viện nhất có nhìn trùng kích nội kình, hắn làm sao lại thất bại?" Quách Hoài một mặt chán nản, hiển nhiên không thể nào tiếp thu được Dương Đào xông quan thất bại sự thật. "Là thật, Dương Đào xông quan thất bại." Đúng lúc này, phụ trách giáo viên Lâm Phong từ trong viện đi ra. Hắn tung công thuần thục, nhưng xúc máu không đủ, cho nên thất bại. Lâm Phong một mặt tiếc hận. Dương Đào là võ quán số lượng không nhiều mấy cái, ba kỳ trở lên học viên cũ, tung công cùng đao pháp đều đã đạt đến viên mãn. Chỉ tiếc, vốn liếng mỏng, xúc tích tinh lực không đủ, thất bại trong gang tấc. "Sư minh, chẳng lẽ không uống thuốc thang, không ăn gì thú thịt, liền thật không cách nào đột phá nội kình sao?" Trong đám người, một tên mặc một mạc sư minh cắn răng hỏi. Hắn tình huống cùng Dương Đào không sai biệt lắm, tung công cùng đao pháp đều sớm đã viên mãn, thiếu chỉ là tinh lực xúc tích. Nguyên bản hắn cùng Dương Đào nói xong, các loại qua một đoạn thời gian nữa, thân thể nuôi lại khỏe mạnh chút, sẽ cùng nhau xung quan. Ai có thể nghĩ, Dương Đào trước gánh không được, sớm xung quan, kết quả thất bại. Nghe được vấn đề này, một chút nguyên bản đối Dương Đào không chút nào để ý đệ tử cũng đều dựng lên lỗ tai, muốn từ Lâm Phong trong miệng nghe được một số khác biệt đáp án. Trong nội viện này ba mươi mấy người, gia cảnh giàu có cứ như vậy mấy cái, ai dám nói mình tinh lực xúc tích lại so với Dương Đào càng mạnh? Nhưng mà Lâm Phong trả lời lại làm cho lòng của mọi người đều chìm đến đáy cốc. Liên trước mắt mà nói, lục hợp võ quán còn không có xuất hiện qua không dựa vào bổ sung thuốc thang cùng dị thú thịt đột phá đến nội kình. Cho dù là sư phụ lão nhân gia ông ta năm đó xung quan, cũng ăn trọn vẹn trăm cân dị thú thịt cùng vô số ích khí bổ huyết canh mới thành công. Cho nên ta xin khuyên chư vị sư đệ, không cần trong lòng còn có may mắn, tận khả năng xúc tích tinh lực a. Nói xong, Lâm Phong cũng là trong lòng thở dài. Dị thú thịt cùng bổ huyết canh đều có giá trị không nhỏ, cái trước một lượng bạc một cân thịt, còn có giá không thị. Cái sau cần dùng lâu dài mới có hiệu quả, đều không phải là đệ tử tầm thường có thể gánh chịu nổi. "Tốt, cũng bắt đầu hôm nay tào khóa a." Lâm Phong không có tiếp tục cái này nặng nề chủ đề, mà là để đám người tán đi, riêng phần mình huấn luyện. "Nhất định phải uống bổ huyết canh, ăn dị thú thì ta." Tần Sóc nhíu mày. Hắn tình huống so với vị kia Dương đạo sư Minh còn muốn hỏng bét. Cho đến tận này, hắn đến qua dị thú thịt chỉ sợ ngay cả một cân đều không có. Thuốc thang còn tốt, có võ quán ưu đãi, hắn mỗi ngày đều tại uống, nhưng cũng giới hạn nơi này. Võ quán không phải thiện đường, có thể cho hắn miễn phí cung cấp thuốc thang đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Còn lại 3 lần nhỏ tắm cùng 1 lần đại tắm, còn cần chính hắn nghĩ biện pháp chu tiền, còn có cực kỳ trọng yếu dị thú thịt, phải nắm chắc kiếm tiền. Tần Sóc thở dài. Hắn Bạch Viên tung sắp viên mãn, Thiên Cương đao dựa theo hiện tại luyện hóa tiến độ, cuối tháng cũng có thể hoàn thành luyện hóa. Đến lúc đó, hắn liền cần chuẩn bị xúc máu xung quanh. Thời gian đảo mắt đi tới ban đêm. Tần Sóc bàn giao Tần Lan, để chính nàng về nhà sớm, mình thì về nhà dùng bố trùm lên cung tiễn, về phía Tây Liễu ngõ hẻm mà đi. Tây Liễu ngõ hẻm chỗ nội thành Tây Bắc, vị trí vắng vẻ. Ở chỗ này, phần lớn đều là vào thành vụ công người thuê, cũng chính là tục sừng, nội thành bên trong sóng nghèo. Bởi vì buổi sáng đã dứt qua điểm, đồng thời xác nhận tiền bưu liền giấu ở cái kia hắc quả phụ nhà. Cho nên Tần Sóc không có chút gì do dự, trực tiếp bò lên trên hắc quả phụ nhà sân chính đối nhà dân nóc phòng, chờ đợi tiền bưu xuất hiện. Hắn dùng một mảnh vải đen bao lấy diện mạo, chỉ lưu con mắt lộ ở bên ngoài, lặng lặng chờ đợi thời cơ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Két két. Đột nhiên, hắc quả phụ nhà chính cửa mở ra. Một cái quần áo không chỉnh tề phụ nhân đi ra, áo tùy ý mở rộng ra, ẩn ẩn có thể nhìn thấy bên trong bọc lấy màu đỏ lòng dạ. Phía sau nàng đi theo một tên trắng hán, tráng kiện cánh tay khoác lên phụ nhân trên vai, tay cầm tùy ý phụ nhân trước ngực sờ tới sờ lui. Đều sờ soạn cả đêm còn không có sờ đủ a. Phụ nhân có chút không tình nguyện, muốn đem hán tử tay lấy ra. Nhưng này hán tử thể trắng như gấu, cánh tay so phụ nhân chân còn thô, ở đâu là phụ nhân có thể xê dịch. Hắc hắc, cái này có thể sờ đủ a. Tráng hán hắc hắc cười dâm đãng. Siêu. Một cây mũi tên phá không mà đến. Tráng hán trên mặt cười dâm đãng còn không có tán đi, cái kia mũi tên đã từ mi tâm của hắn xuyên qua, mang theo máu tươi, đính tại nhà chính chính giữa trên vách tường. Mũi tên quá nhanh, phụ nhân đều không kịp phản ứng, tráng hán liền hai chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đãi nàng lấy lại tinh thần, hướng ngoài viện nhìn lại, chỗ nào còn có thể nhìn thấy nửa cái bóng người. Rời đi Tây Liễu ngõ hẻm, Tần Sóc một lần nữa dùng bố đem cung tiễn gói lên, trong lòng không có một tia gợn sóng. Tiên Vũ năm lần bảy lượt quấy rối Tần Lan, muốn mưu chuyện bất chính, cho nên hắn phải chết. Sở dĩ một mực lưu hắn đến hôm nay, chờ chính là một cái có thể không nhóm lửa thân trên cơ hội. Bây giờ hắn tự tìm đường chết, phản bội Phi Hùng Bang, trêu chọc Phi Hùng Bang Tần Tiễn thủ trưởng lão Ngô Khai, không hảo hảo trốn ở Thiên Lang Bang bên trong, còn chạy đến nội thành cùng Hắc Quả phụ pha trộn. Thiên thời địa lợi nhân hòa, bị hắn toàn bộ chiếm toàn. Hắn không chết, ai chết? Giải quyết Tiên Vũ, Tần Sóc cũng không trở về nhà, mà là về phía Tây nội thành tiềm hành mà đi. Quái bệnh nguy cơ giải trừ về sau, nội thành không còn cấm đi lại ban đêm, cửa thành mở rộng, Tần Sóc có thể tự do thông hành. Hắn suy đoán, Tiên Vũ ba người kẻ phản bội hành vi, rất có thể cũng lệnh Thiên Lang Bang không thích. Bởi vậy mới không có thay ba người cung cấp che chở. Cho nên, hắn dự định đi Trần Cường cùng Vương Mãnh nhà thử thời vận. Tình huống như hắn sở liệu, Trần Cường cùng Vương Mãnh cũng không có đạt được Thiên Lang Bang che chở, mà là núp ở trong nhà mình. Hai người chỉ là tùy tùng, mò được chất béo không có tiền đủ nhiều, không có cách nào thay chỗ ẩn thân, chỉ có thể tránh trong nhà. Với lại bọn hắn trong lòng còn có may mắn. Cảm thấy cái kia Ngô Khai trưởng lão cùng bọn hắn không quen, chưa hẳn biết được chỗ ở của bọn hắn. Chỉ cần bọn hắn thâm cư không ra ngoài, đối phương chưa hẳn tìm được đến bọn hắn. Nhưng mà bọn hắn không nghĩ tới chính là, Ngô Khai không tìm được bọn hắn. Tần Sóc lại trước đã tìm tới cửa. Sớm tại hai người cùng Tiền Bưu tới cửa quấy rối Tần Lan lúc, Tần Sóc liền đã tại thăm dò cùng bọn hắn tin tức, trong đó tự nhiên bao quát trụ sở của bọn hắn. Bây giờ, Tần Sóc cầm trong tay cung tiễn tới cửa, hai người vừa ló đầu liền bị bắn giết, liền hô một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền đã đột tử tại chỗ. Giải quyết hết ba cái lưu manh, Tần Sóc đi suốt đêm về nội thành. Mới vừa vào cửa, hắn liền phát hiện Tần Lan đang ngồi ở cây táo dưới bên cạnh cái bàn đá chờ hắn. "Ca." Tần Lan đứng người lên, trong mắt tràn đầy lo lắng. "Làm sao còn chưa ngủ? Ta đang chờ ngươi." "Ân, không sao, đi ngủ đi." Tần Sóc lộ ra một cái cương triều tiểu dung, sờ lên đầu nhỏ của nàng. Tần Lan muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nhịn không được hỏi, "Ca, bọn hắn đều đã chết sao? Ngươi biết ta đi làm cái gì?" Tần Sóc hơi kinh ngạc, nhưng cũng không lo lắng. "Ta lại không đốc, tối hôm qua Hùng ca nói với ngươi ba người kia sự tình về sau, ngươi vẫn nhìn chằm chằm cung tiễn một người, buổi sáng lại lặng lẽ ra ngoài." Tần Lan không có tiếp tục nói hết, mà là hỏi lần nữa, "Cho nên, ca, bọn hắn đều đã chết sao?" "Ân." Tần Sóc gật đầu. Nỗi lòng có chút phức tạp. Hắn ngược lại không lo lắng cô gái nhỏ này sẽ tố giác mình. Chẳng qua là cảm thấy nàng quá thông minh chút, về sau nếu là có cái gì bí mật, cũng không tốt dấu à. "Ta ơn ca." Tần Lan hướng Tần Sóc túi người chào thật sâu, trong mắt mang theo nước mắt. Nàng rất rõ ràng, ca ca của mình vì cái gì mạo hiểm hành hung. Hết thể cũng là vì mình a. "Cô gái nhỏ, còn cùng ngươi ca khách khí đi lên." Tần Sóc cương chiều vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, ra hiệu nàng đi ngủ. "Ca, chờ ta về sau học thành võ công, để cho ta bảo hộ ngươi tốt không tốt." Tần Lan ngẩng đầu, chớp lấy sáng lấp lánh mắt to, một mặt chân thành tha thiết. Tần Sóc cười gật đầu. Giờ khắc này hắn đột nhiên cảm giác được, xuyên qua đi tới nơi này thế giới, tựa hồ cũng không có bết bát như vậy. Chương 23, Thung công viên mãn. Võ đạo thiên tài. Chương 23, Thung công viên mãn. Võ đạo thiên tài. Sáng sớm hôm sau, Tần Sóc như thường lệ sáng sớm đi cái cọc. Gần một tháng chuyên cần khổ luyện, hắn Bạch Viên Tung cuối cùng đã tới sắp viên mãn thời khắc. Tay hắn cầm luyện công đao, như linh viên ở trên cọc gỗ chằn chọc xê dịch, trường đao trong tay chém vào, phát ra tiếng xé gió. Ông, đao bổ trường không. Không khí phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù. Lăng lệ đao quang như muốn đem hư không đều cho bổ ra, có loại thế không thể làm phong mang. Tần Sóc vừa đi cái cọc, một bên thi triển Thiên Cương 36 thức. Hắn phát hiện, cả hai vốn là liền thành một khối, thung công là can, đao pháp là diệp. Vô luận hắn như thế nào biến chiêu, chỉ cần bộ pháp bất loạn, phát lực tự nhiên mà vậy, hết thể đều là nước chảy thành sông. Khó trách học tập đao pháp muốn trước luyện thung công viên mãn về sau, đối đao pháp tu luyện trợ giúp quá lớn. Tần Sóc trong lòng tự nói, thực sự cảm nhận được viên mãn cấp thung công đối đao pháp tu hành mang tới giúp ích. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong đi cái cọc vung đao bên trong, bất chi bất giác đã một giờ qua khứ. Vâng. Đống nhiên, toàn thân tâm đầu nhập tu luyện Tần Sóc thân thể chấn động, từng đạo bóng người như đèn kéo quân tại trong đầu hắn lướt qua. Bọn hắn chiều cao không đồng nhất, mập gầy có khác, nhưng lại đều đang đánh cùng một bộ thung công. Đó là Bạch Viên Thung, là lục hợp võ quán thành lập tới nay, vô số các sư huynh lưu tại Mai Hoa Thung bên trên dấu ấn tinh thần. Theo những bóng người này từng cái tiêu tán, thao thiết trong đỉnh Mai Hoa Thung hư ảnh cũng ầm vang nổ tung. Nguyên liệu nấu ăn, Bạch Viên Thung, trước mắt luyện hóa tiến độ 100, luyện hóa hiệu quả, Bạch Viên Thung biến mãn, thân hình giống như vật hình, hình thân gồm nhiều mặt, cơ hồ tại phụ để nhắc nhở xuất hiện trong nháy mắt, một loại cảm giác kỳ dị xông lên đầu. Nguyên bản đã trải qua đỉnh chỉ vung đao Tần Sóc, lần nữa tại Mai Hoa Thung trình diễn luyện bắt đầu. Không đồng dạng, hoàn toàn khác nhau. Bạch Viên Thung bị chân chính luyện hóa về sau, Tần Sóc trong lòng dâng lên một loại hiểu ra, đó là bộ này Bạch Viên Thung công tinh túy. Hắn lấy thung công kéo theo đao pháp thi triển, phản phất hóa thân một đầu chân chính Bạch Viên. Xê dịch cất bước ở giữa, tự nhiên mà vậy, đã không còn mảy may trì trệ. Phản phất hắn trời sinh như thế, nhất cử nhất động đều có Bạch Viên thần vận. Thân hình gồm nhiều mặt, đây cũng là thần hình gồm nhiều mặt. Tần Sóc tinh thần phấn chấn, chân chính cảm nhận được Bạch Viên thiên cương đao huyền ảo. Lấy hắn linh viên chi ý, mà không câu nệ tại hình, mới có thể đến hắn thần vận, nhất cử nhất động đều là Bạch Viên. Lĩnh ngộ Bạch Viên thung tinh túy về sau, Tần Sóc thi triển đao pháp càng thêm linh hoạt. Hắn không còn câu nệ tại một chiêu một thức tinh chuẩn, mà là đao tùy ý động, điều khiển như cánh tay. Ý hướng tới, đao chi sở trí, trong lúc phất tay, đều là Bạch Viên chân ý thì ra là thế. Vốn nên như thế a. Tần Sóc đắm chìm trong đối Bạch Viên chân ý lĩnh ngộ bên trong, hoàn toàn không có chú ý tới thao thiết trong đỉnh, cái kia thuộc về luyện công đao luyện hóa thanh tiến độ chính phi tốc ngày bọn. Nguyên liệu nấu ăn, luyện công đao, trước mắt luyện hóa tiến độ 6, 30, 50, 100, đã luyện hóa. Luyện hóa hiệu quả, Thiên Cương đao pháp viên mãn, Bạch Viên chân ý nhập môn. Vâng. Cơ hồ đang luyện công đao bị luyện hóa trong nháy mắt. Quán chủ Ngụy Uyên lúc tuổi còn trẻ đi cái cuộc luyện đao chẳng cảnh, cưỡi ngựa xem hoa tại Tần Sóc náo hải từng cái thoáng hiện. Cuối cùng, tất cả hình tượng cùng một chỗ nổ tung, hóa thành từng đạo lưu quang dung nhập Tần Sóc náo hải. Song hỷ lâm môn, Tần Sóc tâm thần rời khỏi thao thiết đỉnh, toàn thân khí thế bừng bừng phân chấn, cả người lâm vào to lớn trong vui mừng. Dựa theo bình thường luyện hóa tiến độ, Tần Sóc tối thiểu còn cần 20 ngày tới mới có thể đem luyện công đao luyện hóa. Nhưng lĩnh ngộ Bạch Viên thung thần hình gồm nhiều mặt tinh túy về sau, hắn đối đao pháp lĩnh ngộ lập tức cất cao một mảng lớn. Nguyên bản cần diễn luyện 3000 lần đao pháp, chỉ cần hơn ngàn lần liền thỏa mãn. Thậm chí có thể nói, Thiên Cương đao pháp viên mãn cũng không phải là hắn luyện hóa luyện công đao đạt được, mà là hắn thung công viên mãn về sau, trong nháy mắt hiểu ra, đốn ngộ phía dưới, đem đao pháp cảnh giới tăng lên tới viên mãn, là chính hắn sở ngộ. Nguyên lai, luyện hóa nguyên liệu nấu ăn điều kiện cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, mà là sẽ theo ta đối nguyên liệu nấu ăn lý giải cùng lĩnh ngộ, tùy thời biến động. Đi qua cái này một góc dạng, Tần Sóc đối thao thiết đỉnh luyện hóa quy tắc lại nhiều một tầng lý giải. Thung công viên mãn, đao pháp viên mãn, thế đó có thể cân nhắc xúc máu xung quan. Tần Sóc bắt đầu một lần nữa quy hoạch mình tiếp xuống tu luyện. Xung quan cần 3 lần nhỏ 8, 1 lần đại 8, thêm bắt đầu ước chừng phải 200 lượng bạc. Nhiều tiền như vậy, đi đâu kiếm đi? Đúng, còn cần mỗi ngày phục dụng bổ huyết thang hòa dị thú thịt, nếu không khả năng xuất hiện xúc máu không đủ, xung quan thất bại tình huống. Tiền, toàn đều muốn tiền. Tần Sóc có chút đầu trọng. Những này linh linh tổng tổng thêm bắt đầu, hắn xem chừng, nói ít cũng muốn 4-5 trăm. Dị thú thịt ta có thể mình lên núi đi đánh, cái này bổ huyết thang hòa tam thuốc, không biết có thể hay không để cho quán chủ tài trợ một cái. Tần Sóc rõ ràng muốn dựa vào chính mình trong ngắn hạn kiếm đến nhiều tiền như vậy, căn bản vốn không hiện thực. Cho nên biện pháp tốt nhất liền là biểu hiện ra thiên phú của mình cùng thực lực, thu hoạch được võ quán ủng hộ. Hạ quyết tâm, Tần Sóc lại lần nữa trong sân diễn luyện lên Bạch Viên Thiên Cương đao đến. Thung công cùng đao pháp song song viên mãn, cái này khiến nhất cử nhất động của hắn đều ẩn chứa Bạch Viên chân ý. Thời gian dần trôi qua, Tần Sóc thậm chí có loại trường đao hóa cánh tay, cùng mình liền thành một khối cảm giác. Vậy thì thật là chỉ đâu đánh đó, công bằng, không sai chút nào. Loại này đối tự thân lực đạo tuyệt đối không chế, chính là Bạch Viên Thiên Cương đao đạt tới viên mãn tiêu chí. Trời sáng choang, võ quán các đệ tử lần lượt đến. Khi mọi người nhìn thấy tại Mai Hoa Thung trình diễn luyện Bạch Viên Thiên Cương đao Tần Sóc lúc, toàn đều ngây ngẩn cả người. Đó là Thần sư đệ, hắn thung công viên mãn. Há lại chỉ có từng đó là thung công viên mãn, ta nhìn đao pháp này cũng viên mãn a. Một đám người mắt ngừng lại ngây mồm. Nhìn xem cái kia như linh viên ở trên cọc gỗ tung bay nhảy lên, tựa như đi bộ nhàn nhã Tần Sóc, trong lúc nhất thời đều nói không ra lời nói đến. Qua thật lâu, mới có người lấy lại tinh thần, miệng đắng lưỡi khô nói: Tần sư đệ hắn vừa tới một tháng a, 28 ngày. Một người khác cho ra một cái càng đầm tâm số lượng, ta cái nương lặc, 28 ngày, thung công cùng đao pháp song song viên mãn, cái này tần sư đệ căn cốt cùng nội tính có chút nghịch thiên a. Toàn bộ ngoại viện đều vỡ tổ. Không thiếu đệ tử nói tâm vỡ nát, nhất là mấy cái kia đã tục phí mấy kỳ học viên cũ, giờ phút này càng là cảm giác thiên đều sập. Người này cùng người ở giữa chênh lệch đã lớn đến loại trình độ này sao? Bọn hắn khổ tu nửa năm, lại vẫn không đuổi kịp người khác một tháng. Cái này còn có thiên lý sao? Đều đứng ngốc ở đó làm gì đâu? Còn không luyện công. Đúng lúc này, một bộ màu trắng trang phục Lâm Phong từ bên trong võ quán viện đi ra. Khi hắn nhìn thấy một đám đệ tử vây quanh ở một chỗ, không có tiến hành luyện công buổi sáng lúc, bản năng tiến hành quát lớn. Nhưng mà một giây sau, hắn cũng cùng những đệ tử kia đồng dạng, ngu ngơ tại chỗ. Thần sư đệ, hắn nhìn xem Mai Hoa Thung bên trên, cái kia tránh chuyển xê dịch đều có Bạch Viên thần vận tần sóc, há to miệng, thật lâu nói không nên lời câu nói thứ hai đến. Tần sóc biết được, mình biểu hiện ra không sai biệt lắm có thể thu tràng. Thế là thu đao, hạ cái cọc, một mạch mà thành. Lâm sư minh, chư vị sư minh, các ngươi đây là. Thấy mọi người đều nhìn mình chằm chằm, tần sóc giả bộ không biết, một mặt mở mịt nhìn về phía đám người. Ta là cái ngoan ngoãn. Song song, ta bây giờ nhìn hắn đi đường cũng giống như viên hầu. Một vị có chút đậu bị sư minh gào to nói. Nhất cử nhất động, đều có Bạch Viên thần vận. Ông trời của ta. Hắn đây là lĩnh ngộ Bạch Viên chân ý a. Trong viện lao sư minh không ít, với lại ánh mắt độc ác. Có người liếc mắt một cái liền nhận ra tần sóc trước mắt cảnh giới, lập tức kinh hô. Bạch Viên chân ý. Đây là chỉ có đem thung công tu luyện đến hình thần vẹn toàn tài năng lĩnh ngộ ra võ đạo tinh túy. Ngoại viện đông đảo đệ tử, phần lớn đều đã đem đao pháp cùng thung công tu luyện đến viên mãn, kém chính là hình thần gồm nhiều mặt cái này lâm môn một cước. Chỉ cần bước qua cái này khảm, bọn hắn liền có thể chuẩn bị xúc máu xung quan, đột phá nội kình. Yêu nghiệt a. Có người kêu rên. Cảm giác mình hướng võ chi tâm bị đả kích nghiêm trọng. Thần sư đệ, ngươi thật lĩnh ngộ Bạch Viên chân ý. Lâm Phong có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Không đến một tháng, đem thung công cùng đao pháp tu luyện đến viên mãn, cái này có lẽ còn có thể dùng ngộ tính siêu quần để giải thích. Nhưng cái này lĩnh ngộ ra Bạch Viên chân ý, coi như có chút nghịch thiên. Nhớ ngày đó, chính hắn thế nhưng là thung công cùng đao pháp viên mãn về sau, vừa khổ luyện 3 tháng, mới lĩnh ngộ thung công tinh túy, ngộ ra Bạch Viên chân ý vị này tần sư đệ, từ nhập môn đến viên mãn, lại đến ngộ ra Bạch Viên chân ý, vẹn vẹn chỉ dùng 28 ngày. Điều này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết võ đạo kỳ tài? Hôm nay đi cái cọc có chỗ đốn ngộ, trùng hợp được chân ý. Tần Sóc thành thật trả lời. 500 lượng bạc không phải một con số nhỏ. Muốn cho võ quán dốc hết vốn liếng bồi dưỡng mình, hắn nhất định phải biểu hiện ra tới tướng xứng đôi tiềm lực cùng thiên phú. Tốt tốt tốt. Lâm Phong kích động hai tay phát run, nói liên tục ba chữ tốt, mới trùng điệp vỗ Tần Sóc bả vai nói, đi, ta dẫn ngươi đi gặp sư phụ, lao nhân gia ông ta biết, khẳng định sẽ hảo hảo vun trồng ngươi. Nói xong, níu lại Tần Sóc cổ tay liền hướng võ quán chỗ sâu đi đến. Chỉ để lại một đám hoặc cực kỳ hâm mộ, hoặc ghen tị ngoại viện đệ tử, hai mắt vô thần, đạo tâm vỡ nát.